Chương 1. Đáy biển công nhân vệ sinh. Chương 1. Đáy biển công nhân vệ sinh. Lam Đảo thị, ở vào Hoa Quốc một cái thành thị duyên hải. Buổi sáng 6 điểm, Diệp Viễn không có buồn ngủ, nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc mà người. Hắn tới này tòa thành thị đã nhanh muốn 5 năm là ở chỗ này bên trên đại, sau đó tốt nghiệp liền lưu lại. Diệp Viễn đại là Lam Đảo thị trường học tốt nhất, Lam Đảo Hải Dương đại học, học tập Hải Dương khoa học chuyên nghiệp. Bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, tốt nghiệp về sau, công việc một mực khó tìm. Từ nhỏ tại làng trài lớn lên, thủy tính tương đối tốt, ở trường học lại chuyên nghiệp học được lặn xuống nước. Bị dạy lặn xuống nước lao sư giới thiệu cho một cái Hải Dương sân chơi dưới biển vệ sinh công việc, đừng nhìn công việc này nghe chẳng ra sao cả, thực lao bản cho ra 6000 một tháng cơ bản tiền lương. 6000 tại thành phố lớn có lẽ không coi là bao nhiêu cao lương cao, nhưng là đối một cái vừa ra sinh viên đại học tới nói đã không ít, chủ yếu nhất là nơi này cung cấp dừng chân địa phương. Nhìn qua ngoài cửa sổ biển cả, trong lòng lại nghĩ tới đêm qua mẫu thân trong điện thoại nói sự tình. Diệp Viễn nhà tại khoảng cách Lam Đảo thị lại hơn 200 cây số trên một hòn đảo. Bởi vì trước đây ít năm quá độ đánh bắt, gần biển ngư nghiệp tài nguyên gần như khô kiệt, thật nhiều năm nhẹ ngư dân đã không còn ra biển đánh cá, mà là ra ngoài đến một chút trung tâm thành thị làm công, trong nhà lưu thủ đều là một chút trung lão niên người. Nhằm vào tình huống như vậy, Diệp Viễn nhà chỗ làng trại bị nơi đó huyện chính phủ quyết định di chuyển sau hòn đảo sẽ chỉnh thể mặt hướng xã hội đấu thầu. Diệp Mẫu hôm qua cũng là bởi vì di chuyển sự tình, cho Diệp Viễn gọi điện thoại. Muốn gọi Diệp Viễn trở về một chuyến, dù sao cũng là sinh viên. Người đời trước vẫn tương đối tin tưởng người làm công tác văn hóa. Diệp Viễn phiền lòng cũng là ở chỗ này, bởi vì di chuyển là phải chờ đến đường cá kỳ mới bắt đầu, nhưng là bây giờ khoảng cách đường cá kỳ còn có hơn 2 tháng thời gian, nhưng là bởi vì nơi đó chính phủ muốn mau sớm đã định chuyện này, cho nên mấy ngày gần đây nhất lại bắt đầu di chuyển trước hợp đồng ký tên, nếu như có thể tại tháng này ký tên di chuyển hiệp nghị gia đình sẽ cầm tới một bút tiền đền bù. Trở về rất dễ dàng, thực ký xong hiệp nghị đâu. Mặc dù lại 2 tháng giảm sóc, nhưng là vấn đề phòng ở, còn có một số những chuyện khác cũng không phải mấy ngày liền có thể thương định tốt. Bởi vì hắn chỗ Hải Dương sân chơi tương đối nhỏ, du khách không phải rất nhiều, thanh lý đáy biển rác rưởi cũng liền vô dụng quá nhiều người. Toàn bộ sân chơi chỉ có Diệp Viễn cùng một cái so với hắn lớn mấy tuổi Triệu Ca. Triệu Ca nhà cũng là Lam Đảo nông thôn, bởi vì niên kỷ quan hệ trong nhà đem nói ra một môn thân, Triệu Ca mời một tuần giả về nhà. Trước mắt có thể nói sân chơi tất cả đáy biển đều là Diệp Viễn một người tại thanh lý, đừng tưởng rằng thanh lý đáy biển rác rưởi là một chuyện rất dễ dàng, hắn cùng trên lục địa thanh lý nhưng hoàn toàn không giống. Dạng này mình nếu là cũng xin phép nghỉ về nhà như vậy công viên trò chơi bên này sẽ đồng ý sao? Rất nhiều người không hiểu rõ lắm đáy biển thanh lý là dạng gì công việc, đáy biển thanh lý chủ yếu là nhằm vào một chút du khách không cẩn thận rớt xuống trong biển Đông Tây tiến hành vớt cùng một chút du khách ném tới trong hải dương rác rưởi, đương nhiên muốn làm được tinh chuẩn vớt vẫn rất có khó khăn. Tỷ như lần trước lại một du khách không cẩn thận đem một chiếc nhẫn không cẩn thận rớt xuống, Diệp Viễn cùng Triệu Ca hai người tại rơi chiếc nhẫn địa phương tìm 3 ngày đều không có tìm được. Về sau du khách không có thời gian chờ xuống dưới liền đi, kết quả qua nửa tháng, Triệu Ca tại khoảng cách rơi chiếc nhẫn địa phương một cây số địa phương tìm được chiếc nhẫn kia, sau đó mới thông qua gửi thư phương thức gửi quá khứ, đây chỉ là bọn hắn rất nhiều lần vớt một chuyện nhỏ. Diệp Viễn ở chỗ này công việc gần 10 tháng, vớt lên tới điện thoại, máy ảnh, server, tự chụp cán, những này đã nhiều vô số kể. Bởi vì những này Đông Tây nước vào sau không cách nào lại tiếp sử dụng, cũng không có nhiều ít du khách yêu cầu vớt. Thực một chút quý giá đồ trang sức vẫn là cần vớt, cũng không phải nói tất cả Đông Tây đều có thể vớt đi lên, dù sao đáy biển không thể so với lục địa. Trước không muốn những thứ này, cùng lắm thì không làm, cũng không thể để phụ mẫu bên kia sốt ruột. Nhìn xem thời gian đã nhanh 7h, Diệp Viễn rời giường rửa mặt sau đi sân chơi công nhân viên trước phòng ăn ăn một chút bữa sáng. Vốn muốn tìm quản lý nói một chút quản lý không tại, chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm đi vào bờ biển thay đổi đồ lặn, bởi vì hôm qua tại số 4 hải vực, một du khách tại du thuyền bên cạnh tự chụp lúc, không cẩn thận đem một cái kim cương vòng tay rớt xuống, hôm nay Diệp Viễn muốn tại số 4 hải vực thanh lý đáy biển rất rưởi, thuận tiện giúp trợ du khách tìm vòng tay. Mở ra cano đi vào số 4 hải vực, mặc tốt dụng cụ lặn, đưa lưng về phía mặt biển trực tiếp ngã xuống. Số 4 khu vực là toàn bộ Hải Dương sân chơi tương đối sâu một vùng biển, sâu nhất địa phương có thể đạt tới khoảng 30 mét đáy biển, nhìn xem bơi ở bên người ngũ quang thập sắc tiểu ngư, Diệp Viễn tâm tình đã khá nhiều, có lẽ là bởi vì từ nhỏ tại làng trài lớn lên nguyên nhân, Diệp Viễn đối biển cả có rất sâu tình cảm. Ngay tại Diệp Viễn cẩn thận quan sát cái này đáy biển thời điểm, phát hiện một con đỏ cua ở bên người trải qua, lúc đầu tại đáy biển nhìn thấy con cua là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình, thực cái này con cua cái đầu hấp dẫn Diệp Viễn chú ý, đỏ cua loại này cua nó cùng cái khác cua dài đặc biệt không giống, cho nên phi thường dễ dàng phân biệt, nó sắc ngoài bóng loáng mà lại màu vàng vằn, hai cái đầu ngón tay móng vuốt là rối. Bình thường đỏ cua cũng liền trưởng thành một cái lớn chừng bàn tay, thực cái này chừng hai cái to bằng bàn tay, chủ yếu nhất vẫn là đỏ cua càng cua còn đang nắm một cái hình tròn thạch châu. Diệp Viễn chậm rãi nhích tới gần, dùng trong tay côn sắc nhẹ nhàng gõ một cái này đỏ chót cua, vốn cho rằng đỏ cua sẽ ném đi thạch châu chạy mất, không nghĩ tới chính là đỏ chót cua là tăng nhanh tốc độ, nhưng là càng cua bên trên thạch châu một điểm không có muốn ném ý tứ. Bờ biển lớn lên hải tử đều không thích ăn đỏ cua, bởi vì nó cua cao tương đối, chất thịt cũng không phải tốt như vậy, cho nên đây cũng là Diệp Viễn không có trước tiên chuẩn bị tóm nó nguyên nhân. Thực nhìn thấy đỏ cua cầm chặt lấy thạch châu không thả, Diệp Viễn hứng thú cũng bị nó làm đi lên, theo cái này đỏ cua đằng sau không ngừng gõ, rốt cục đỏ cua không có cách nào chỉ có thể bung lòng ra càng cua. Diệp Viễn đưa tay tại hải xa dài nhặt lên bị đỏ cua ném thạch châu, bởi vì đáy biển tia sáng không phải rất tốt, Diệp Viễn cũng không có nhìn kỹ trực tiếp đem thạch châu phóng tới trên lưng túi lưới dài, tiếp tục công việc của mình, đảo mắt tại đáy biển đã ngây người 30 phút cũng phải lên đi nghỉ ngơi một chút, trong lúc này Diệp Viễn tại đáy biển tìm được 3 bộ điện thoại, cùng một chút kim loại bình. Những kim loại này bình đều là một chút cao cấp đồ uống đóng gói, có chút du khách tiện tay liền ném vào trong biển. Trở lại cano bên trên, dỡ xuống bình dưỡng khí, mở ra cano hóa trang nước khoáng ngụm lớn uống vào. Nghỉ ngơi một hồi, đem vừa mới tại đáy biển kiểm đến Thạch Châu đem ra. Thạch Châu vào tay có một loại thanh lương cảm giác, vô cùng dễ chịu. Nhưng lại tại lúc này, cảm giác một cỗ không nói được lực lượng, tựa như là tại thân thể của mình dài rút ra cái gì đông tây, thân thể trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi sinh ra, ngay sau đó trước mắt mình tối đen, liền cái gì cũng không biết. Tại Diệp Viễn mất đi cảm giác một khắc cuối cùng, bên hai vang lên một cái băng lánh máy móc âm, túc chủ khóa lại thành công, chương 2. Có động thiên khác. Chương 02, có động thiên khác. Diệp Viễn hiện tại thật không tốt, phát hiện mình xuất hiện tại một cái không biết tên không gian bên trong. Đập vào mắt bên trong là một cái to lớn đá ngầm lại nửa mẫu đất lớn nhỏ. Đá ngầm chung quanh tất cả đều là nước biển. Nước biển diện tích lại 10 mẫu tả hữu. Nước biển bên ngoài bị một vòng tử sắc sương mù bao phủ. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Nhi mình tung bay ở trên đá ngầm không, không sai chính là tung bay. Diệp Viễn đại não cảm giác đã không đủ dùng vốn định đưa tay sờ sờ thân thể của mình. Chuyện quỷ dị phát sinh, bàn tay vậy mà xuyên qua thân thể đây là có chuyện gì? Mình chẳng lẽ chết mất rồi? Biến thành quỷ hồn hay sao? Hơi ổn định một chút cảm xúc, hắn phát hiện, đá ngầm ở giữa lại một cái bia đá, phía trên bia đá giống như có một ít chữ viết. Diệp Viễn muốn đi qua đó xem, lại phát hiện mình căn bản là không có cách hành động. Nhưng theo ý nghĩ của mình vậy mà đi thẳng tới bia đá trước mặt đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ đây chính là trong tiểu thuyết nói tới thuấn di sao? Chứ không đi quản những thứ kia, nhìn xem trên tấm bia đá viết là cái gì sao? Người đối không biết đông tây, vẫn là rất sợ hãi. Trên tấm bia đá chữ, rất như là chữ tiểu triện. Nhưng Diệp Viễn không nhận ra nha. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, ta là Hải Dương học khoa học không phải trình độ sử. Trên tấm bia đá văn tự, giống như cảm nhận được Diệp Viễn ý nghĩ đồng dạng. Bia đá dần dần sáng lên bạch quang càng ngày càng sáng. Trên xuống chữ, cũng giống vật sống, chậm rãi du động, hội tụ bạch quang, bay ra bia đá kích xạ giống Diệp Viễn. Diệp Viễn căn bản không có thời gian phản ứng, đạo này bạch quang liền đánh vào Diệp Viễn trên thân thể. Tùy theo mà đến, là một đoạn rõ ràng ký ức, một cái dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung cảm giác, thật giống như những này đông tây vốn là hẳn là Diệp Viễn thực cũng không phải. Bạch quang tiêu tán, Diệp Viễn sững sờ nhìn xem không có vật gì bia đá, rất lâu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên bản trên tấm bia đá văn tự đã không thấy. Nếu như bây giờ lại người ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện, Diệp Viễn con mắt phát ra nhỏ bé không thể nhận ra một đạo tinh quang, đạo này tinh quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không thủy quyết, đây chính là vừa rồi kia đạo quang lưu cho Diệp Viễn đoạn chữ viết này, giống như là cấn tại Diệp Viễn trong đầu đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi Diệp Viễn cũng từ vừa mới một chuỗi dài không thể tưởng tượng nổi sự tình dài chấn định lại. Hiện tại cấp bách nhất chính là phải biết nơi này là nơi nào, mình là chết vẫn là đi vào trong tiểu thuyết nói tới dị không gian. Nếu như là dị không gian, mình thế nào mới có thể trở về đến thế giới của mình? Mình vừa mới lại loại ý nghĩ này, trong nháy mắt mình liền thấy hoàn cảnh quen thuộc, xanh thẳm biển cả, ánh mặt trời chói mắt. Trở về rồi, lại nhìn trong tay mình, trống không, cái gì cũng không có. Trên lưng túi lưới bên trong, mấy cái kia đáy biển vứt lên tới điện thoại cùng kim loại bình vẫn còn, bên người bình dưỡng khí cũng đều vẫn còn, chẳng lẽ vừa rồi mình là nằm mơ sao? Nhưng trong đầu cái kia, không thủy quyết, còn rõ ràng ở chỗ này nha. Như vậy vừa mới cái không gian kia lại là chỗ nào? Mình là thế nào đi vào đây này? Đương nghĩ đến cái không gian kia thời điểm, con mắt tối sầm lại, phát hiện mình lại về tới cái này không gian quỷ dị. Chẳng lẽ mình có thể tùy ý tới lui? Ra vào biện pháp chỉ là mình náo hải mà nghĩ. Lặp đi lặp lại nếm thử nhiều lần, rốt cục có thể khẳng định, mình đạt được một cái không tầm thường bảo vật. Cái kia đá ngầm không gian, không riêng mình có thể đi vào, còn có thể đem một vài vật phẩm bỏ vào. Nhưng mình tại cái kia không gian bên trong, không phải thực thể, là một cái cùng loại linh hồn đồng dạng tồn tại. Tại đá ngầm không gian bên trong, mình có thể nói chính là thần, một cái ý niệm trong đầu, liền cải biến địa hình. Nhìn như vậy đến, mình có được một nửa mẫu đất lớn nhỏ tùy thân nhà kho, đây là dạng gì một cái khái niệm? Mặc dù nội tâm vô cùng kích động, nhưng còn có một chuyện không có biết rõ ràng, đó chính là khống thủy quyết vấn đề. Bản này, khống thủy quyết tổng cộng chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất, mình rất dễ dàng liền có thể thấy rõ, cũng rất có thể hiểu được, thật giống như mình trời sinh liền sẽ đồng dạng. Nhưng còn lại 4 tầng, mặc dù cũng tại trong óc của mình, liền giống với cách một tầng xa, mơ mơ hồ hồ. Khống thủy quyết tầng thứ nhất, rất như là dân gian phi công, tất cả đều là các loại vận khí lộ tuyến dựa theo trong đầu ký ức cùng lý giải, rất nhanh liền vận hành xong. Theo Diệp Viễn khống thủy quyết vận hành, bên người trong nước biển, một ít mắt thường khó gặp khí thể tiến vào trong cơ thể hắn, tại Diệp Viễn đình chỉ vận hành thời điểm, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn mở to mắt, cảm giác thân thể một cái, rất dễ chịu. Công pháp này gọi không thủy quyết nhất định cùng nước có quan hệ, mình bây giờ liền đi trong biển thử một lần mình cụ thể có thay đổi gì. Một cái ngư dược, Diệp Viễn liền tiến vào trong biển. Kỹ năng bơi của hắn cũng không tệ lắm bình thường tình huống, không có bất kỳ cái gì dụng cụ lặn, có thể lặn xuống 15 khoảng 20 mét chiều sâu. Tiến vào trong biển về sau, phát hiện mình đối hải dương lại có nhận thức mới, nước biển giống như là thân thể một bộ phận, một loại mình biến thành một con cá cảm giác. Dưới nước có thể hô hấp, đây quả thực là không thể tin được. Theo Diệp Viễn lặn xuống chiều sâu, đã đến đáy biển, cũng chính là khoảng 30 mét thời điểm, hẳn là xuất hiện thủy áp vấn đề, một điểm chưa từng xuất hiện. Còn có chính là thị lực, bởi vì tia sáng bình thường tại đáy biển đáng nhìn thành độ sẽ không quá cao. Mà bây giờ Diệp Viễn, tại 30 mét thâm đáy biển có thể nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài đông tây, đây quả thực thần. Diệp Viễn hưng phấn ở trong nước biển tự do bơi lên, đột nhiên trước người 30 mét địa phương xuất hiện một cái phản quang điểm, Diệp Viễn nhanh chóng bơi đi. Phát hiện tại hải sa trung, để lộ ra một điểm kim loại, tiện tay đem đông tây cầm tới ra, phát hiện rất có thể chính là ngày hôm qua tên du khách không cẩn thận rơi xuống vòng tay. Lại tại trong biển bơi một hồi mới trở lại cano bên trên, nhìn một chút đặt ở cano bên trên đồng hồ, đã giữa trưa. Lần này vớt mục đích hoàn thành, còn ngoài định mức thu được không tưởng tượng được bà bối. Vớt du khách rơi xuống vật, sân chơi là thu lấy phí dụ. Một chút chân quý vật phẩm bị đánh vớt lên đến, du khách vi biểu bày ra cảm tạ, sẽ ngoài định mức cho vớt viên một cái, hồng bao, đây cũng là Diệp Viễn một cái ngoài định mức thu nhập, bởi vì, hồng bao, lao bản là sẽ không cần. Trở lại trên bờ, đã thông ngày hôm qua tên du khách điện thoại. Nói cho vật phẩm đã tìm tới, hỏi nàng có thời gian tới xác nhận dưới, có phải hay không nàng rơi xuống đầu kia. Kết quả tên kia du khách bởi vì không nghĩ tới sẽ tìm được, đã rời đi Lam Đảo thị. Nhưng du khách vẫn là ở trong điện thoại cảm tạ một chút Diệp Viễn. Trải qua điện thoại câu thông, vật phẩm từ sân chơi phụ trách hệ thống tin nhắn cho du khách tăng thêm sân chơi chính thức vệ trạng, xác nhận là vòng tay của mình về sau, chuyển một vạn nguyên, hồng bao, tới làm cảm tạ phí. Cái này, hồng bao, nhanh gặp phải Diệp Viễn 2 tháng tiền lương, đây là, hắn đến sân chơi đến nay, nhận qua lớn nhất một cái, hồng bao. Lập tức đến lúc tan việc, Diệp Viễn đi vào quản lý nơi này, chuẩn bị tìm hắn nói chuyện, dù sao trong nhà còn có chuyện chờ lấy hắn trở về đâu. Tại không có đạt được không thủy quyết cùng thần bí đá ngầm không gian trước Diệp Viễn, sẽ còn do dự làm sao cùng quản lý mở miệng, nhưng bây giờ coi như không có sự tình trong nhà, hắn cũng không có ý định ở chỗ này làm tiếp. Dù sao mình bây giờ, tùy tiện đi trong biển bắt chút cái gì, đều muốn so tiền lương cao không phải sao? Chương 3. Người xứng đáng ai? Chương 3. Người xứng đáng ai? Diệp Viễn tìm tới quản lý, đem mình muốn về nhà sự tình nói. Quản lý họ Vương, sau lưng tất cả mọi người gọi hắn Vương bản tử, Vương bản tử người hay là không tệ, chỉ là thích chiếm món lời nhỏ. Sân chơi là tỷ phu hắn sinh ý, hắn ở chỗ này tập quản lý, nhân duyên rất tốt, sẽ chỉ ở một chút việc nhỏ bên trên chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Vương bản tử nghe Diệp Viễn sự tình trong nhà, rất sung sướng đáp ứng Diệp Viễn rời trước xin. Còn rất quan tâm nói cho Diệp Viễn, nếu là hắn về sau còn muốn tới nơi này làm việc, sân chơi vẫn là rất hoan nghênh. Diệp Viễn biểu thị ra cảm tạ, sau đó Diệp Viễn cho Vương bản tử mua một điếu thuốc lá, hy vọng có thể đem tháng này đi làm tiền lương sớm kết. Sân chơi lại quy định, nhân viên rời trước, tháng này đi làm tiền lương sẽ ở tháng sau mở tư lúc cùng một chỗ kết toán. Diệp Viễn lần này rời đi liền không có ý định trở về, cho nên liền muốn gọi Vương bản tử sớm kết toán một chút. Vương bản tử nhìn một chút trên bàn một điếu thuốc lá, rất sung sướng gọi tài vụ đem tiền cho Diệp Viễn, đây chính là Vương bản tử nhân duyên hảo nguyên nhân. Chỉ cần ngươi cầm một điểm tiểu đông tây cho hắn, tại không ảnh hưởng công ty phát triển vấn đề lớn bên trên hắn đều sẽ bật đèn xanh, đây cũng là rất nhiều nhân viên đều biết hắn tại chọn mua bên trên làm văn trường, không ai đi tố giác nguyên nhân. Ngồi tại hồi Bình Hải huyện trên xe đỏ. Lam Đảo thị khoảng cách Bình Hải huyện lại hơn 180 cây số, xe khách cũng chính là hơn 1 giờ thời gian. Diệp Viễn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ở sâu trong nội tâm có thật sâu tự trách. Mình 4 tháng chưa có trở về qua nhà, lần trước về nhà vẫn là Tết xuân, ai mình thật sự là bất hiếu nha. Nghĩ đến lần này trở về, mình người mang, không thủy quyết, dạng này kim thủ chỉ, không có ý định lại về thành phố lớn. Mình vẫn là tập về ngư dân tốt, duyên hải làng trài lại hai loại, một loại là toàn bộ nhờ ra biển đánh cá, dạng này ngư dân hiện tại càng ngày càng ít, bởi vì gần biển không có cá, Viễn Dương đánh bắt ích lợi có thể, nhưng đầu nhập tài chính lớn, động một chút lại muốn mấy ngàn vạn nguyên, có rất ít người có thể xuất ra như vậy tiền, còn có một loại chính là nước biển nuôi dưỡng. Loại thứ hai chính là nước biển nuôi dưỡng, bao quát biển cạn nuôi dưỡng, bãi bùn nuôi dưỡng, cảng nuôi dưỡng. Mình về nhà lần này, phải giải quyết phụ mẫu phòng ở di chuyển vấn đề, mặt khác phải giải quyết mình tài chính khởi động. Vô luận là ra hải bộ cá vẫn là nước biển nuôi dưỡng, đều cần tài chính. Hiện tại mình ngân hàng tài khoản bên trong cũng liền đáng thương hơn 5 vạn nguyên. Trước kia thường nghe lão nhân trong thôn nói gần hương tình càng e sợ, trên Diệp Viễn đại lúc không có cảm nhận được, về nhà lần này, thật sâu thể hội một thanh câu nói này hàng nghĩa. Bình Hải huyện, một cái có được rất dài đường ven biển huyện thành. Sau khi xuống xe, Diệp Viễn đi vào khoảng cách bến tàu còn có mấy cây số một cái vật liệu xây dựng thị trường. Diệp Viễn nhà lại hai đứa bé, Diệp Viễn còn có một người tỷ tỷ, tên gọi Diệp Hủy. Tỷ tỷ so Diệp Viễn đại 3 tuổi, bởi vì điều kiện gia đình không phải quá tốt, lão nhân trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn phải có. Ngay tại Diệp Hủy tốt nghiệp trung học sau liền không có đi học, mà là trực tiếp tại trong huyện thành làm công. Về sau nhận ra một cái đang xây tải công ty chạy nghiệp vụ người kết hôn. Tỷ phu tại huyện thành vật liệu xây dựng ngành nghề, có một chút nhũ danh khí, chỉ là bởi vì điều kiện gia đình không có cái gì tiền vốn, một mực cho lão bản làm công. Nhớ kỹ vẫn là trên Diệp Viễn năm thứ 3 đại học năm đó, tỷ phu Tết xuân cùng tỷ tỷ trở về, muốn hòa phụ mẫu mượn mấy vạn khối tiền mình làm một mình, phụ mẫu muốn giữ lại số tiền kia cho Diệp Viễn sau khi tốt nghiệp dùng, liền không có đồng ý, lúc ấy tỷ phu đã chủ đến 10 vạn lại mượn cái mấy vạn liền có thể mình làm một mình. Bởi vì phụ mẫu không có mượn số tiền kia cho tỷ phu, cuối cùng tỷ phu cầm 10 vạn nguyên, cho tỷ tỷ đang xây tại thị trường bên cạnh khai một cái nhỏ siêu thị. Mình còn ở bên ngoài làm công. Bởi vì sự kiện kia về sau, tỷ phu cũng rất ít đến nhà mình. Trước kia đều là một tháng ít nhất về nhà một lần, nhưng bây giờ chỉ có Tết xuân, Trung thu, mấy cái trọng yếu ngày lễ mới trở về. Nhìn phía xa, cái kia đơn sơ siêu thị, dùng sơn ở trên tường viết, hủy hủy siêu thị, mấy chữ, Diệp Viễn không khỏi trong lòng mỏi nhừ. Nhìn xem ngồi tại tường dưới đáy, một cái trải lấy xong đuôi ngựa, đang xem động vật tập tranh tiểu nữ hài. Diệp Viễn vui vẻ hô, "Nữu nữu, tới, nhìn xem ai trở về rồi." Tiểu nữ hài ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Viễn lộ ra ngây thơ tiểu dung, nhanh chóng đứng lên, giang hai cánh tay chạy tới, một bên chạy trước một bên mại thanh mại khí hô hào, "Mama, mama, cứu cứu tới, cứu cứu tới." Diệp Viễn ngồi xổm người xuống, ôm lấy Nữu Nữu, còn cần mang theo dâu cằm cái cằm, tại Nữu Nữu trên cổ ma sát. Đùa Nữu Nữu khanh khách trực nhạc. Lúc này, Diệp Hủy cũng tới đến ngoài cửa, nhìn thấy Diệp Viễn một mặt ngoài ý muốn nói ra, "Tiểu Viễn trở về ngươi làm sao thời gian này trở về?" Diệp Viễn nghe xong tỉ tỉ ngữ khí, liền biết phụ mẫu căn bản cũng không có đem gì chuyện sự tình nói cho tỉ tỉ. Diệp Viễn ôm Nữu Nữu đi vào tỉ tỉ trước người, nhìn xem kia nguyên bản mới 28 tuổi mặt, đã phụ nữ trung niên không có gì khác biệt. Tỉ tỉ lôi kéo Diệp Viễn tay, đi vào siêu thị. Tiểu siêu thị phân trong ngoài hai gian, gian ngoài là siêu thị, 10 mét vuông dáng vẻ. Phòng trong là phòng ngủ, còn muốn kiêm cố phòng, một chương giường đôi một nhà ba người ở dưới mặt đất đặt vào đều là các loại đồ uống ăn nhẹ phẩm cái gì. Tỷ tỷ cầm qua ghế gọi Diệp Viễn ngồi xuống, lại tại trong tủ lạnh lấy một bình Coca-Cola, mở ra cho hắn. Diệp Viễn tiếp nhận Coca-Cola, lúc này Nữu Nữu dùng đến cái kia đặc hữu lại âm đối Diệp Hủy nói, "Mama ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống." Tiểu hài tử không thể uống đồ uống, không tốt, ngươi khát, mụ mụ cho ngươi nước. Nói liền muốn đi lấy nước. Diệp Viễn vội vàng ngăn lại Diệp Hủy, "Tỷ, ta cũng không phải quá khát, một bình uống không được, cho Nữu Nữu ngược lại chén đi." Bất lao uống không có chuyện gì. Diệp Hủy trợn nhìn Diệp Viễn một chút, đứng dậy đi lấy cái chén. "Cứu cứu tốt nhất, cứu cứu tốt nhất." Nữu Nữu mắt nhỏ híp thành nguyệt nha hình. Diệp Viễn mắt nhìn Nữu Nữu, tại tùy thân trong dương lấy ra một bộ váy công chúa, cùng một cái Barbie, đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhìn thấy kia màu hồng phấn váy công chúa cùng đóng gói tinh mỹ đích Barbie, mắt nhỏ bên trong tất cả đều là tinh tinh. Lúc này tỷ tỷ cầm cái chén đi ra, nhìn thấy Diệp Viễn cho Nữu Nữu lễ vật nói, "Tiểu Viễn, ngươi cũng trưởng thành phải học được tích lũy tiền, tương lai còn muốn cưới lão bà." Diệp Viễn tiếu tiếu không nói gì thêm, hắn biết tỷ tỷ là thật tâm đối tốt với hắn. Lại tại trong dương cầm một bộ đồ trang điểm, cùng một thanh tinh mỹ đích cần câu. Diệp Viễn tỷ phu bình thường không có gì yêu thích, chính là vừa có thời gian liền đi bờ biển câu cá. Tỷ tỷ cũng thường xuyên bởi vì cần câu giá cả cùng tỷ phu cãi nhau. Lần này Diệp Viễn cố ý cho tỷ phu mua một thanh 5.000 nguyên tả hữu biệt can. Diệp Viễn lần này trở về đem đánh lao thủ liên đạt được một vạn nguyên, toàn bộ tiêu vào tỷ tỷ người một nhà trên thân. Tỷ tỷ mặc dù không biết cần câu giá cả, vẫn có thể nhìn ra không rẻ. Vừa định nói một chút Diệp Viễn. Diệp Viễn xem xét xem tư thế mã thượng mở miệng trước, "Tỷ, đừng nói ta lần này trở về liền không có ý định lại đi, dự định tại nhà chúng ta bên này phát triển." Diệp Hủy nghe đầu tiên là nhất lăng, sau đó liền mang theo giọng nghẹn ngào, chỉ vào Diệp Viễn đạo, "Trong nhà vì ngươi, cha mẹ bỏ ra nhiều ít, ta lại bỏ ra nhiều ít, ngươi kết quả là trở lại như thế cái huyện nghèo thành." Diệp Viễn nhìn thấy tỷ tỷ cái dạng này cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, đang nghĩ ngợi khuyên như thế nào nói tỷ tỷ lúc, tỷ phu ở bên ngoài tiến đến. Nhìn thấy tỷ tỷ ở nơi đó khóc, lại nhìn thấy Diệp Viễn tại cái kia không biết làm sao bộ dáng cũng là sức sở. Tỷ tỷ nhìn thấy tỷ phu, tựa như là nhìn thấy chủ tâm cốt đồng dạng. Một chút bổ nhào vào tỷ phu trong ngực khóc lên, một bên khóc, còn vừa giống tiểu hài tử cáo trạng đồng dạng nói ra, "Ngươi nói một chút tiểu Viễn, trong nhà cha mẹ vì hắn bất an bất mặc. Ta vì có thể để cho hắn trước đại học tốt, ngay cả học đều không nghiệm. Hắn đến tốt nghiệp đại học muốn về chúng ta cái này huyện nghèo thành phát triển. Chúng ta cái này bây giờ còn có cái gì?" Hắn đúng lên ai? Chương 4. Về nhà. Chương 04. Về nhà. Nữu Nữu ở một bên, trông thấy mụ mụ khóc, tiểu nha đầu cũng đi theo khóc. Thật nhiều láng giềng, nghe đến bên này thanh âm đều sang đây xem, trải qua tỷ phu giải thích mới tất cả đều trở về. Diệp Viễn xem xét loại tình huống này, không biết làm sao bây giờ tốt, chỉ tự trách mình không có giải thích rõ ràng, nhưng bây giờ tỷ tỷ cảm xúc như thế không ổn định, đoán chừng nói cái gì cũng vô dụng. Tỷ tỷ còn tại bên cạnh khóc, Nữu Nữu ôm mụ mụ, cái này hai mẹ con không biết còn tưởng rằng ra thiên đại sự tình đâu. Diệp Viễn lạp xem tỷ phu, đi vào siêu thị bên ngoài. Bất đắc dĩ đối tỷ phu nói ra, kỳ thật cũng trách ta không có nói rõ ràng, ta dự định về nhà bên này phát triển, là thật có kế hoạch của ta, ta không muốn ở bên ngoài đánh cả một đời công, ngươi có thể hiểu được sao? Tỷ phu thật sâu thở dài, làm sao không thể lý giải, ai muốn cho người khác làm công, ai thực hiện chúng ta ngươi trở về có thể làm cái gì? Ngươi chuyên nghiệp học Hải Dương khoa học, chẳng lẽ ngươi muốn làm ngư dân sao? Diệp Viễn không nói gì thêm, hắn biết hiện tại nói cái gì đều không dùng. Đành phải để tỷ phu trước khuyên nhủ tỷ tỷ, hắn về nhà trước, chờ thêm mấy ngày hắn lại tới. Diệp Viễn đứng tại bến tàu trước, bởi vì Diệp Gia thôn là làng trại nhỏ, trong thôn liền 50 mấy hộ, đi Diệp Gia thôn tàu thủy một ngày chỉ có một chuyến. Lúc đầu nghĩ tại tỷ tỷ nhà nhiều ngồi một hồi kết quả tỷ tỷ khóc, mình cũng liền không có ý tứ lại ở nơi đó giữ lại. Ngồi tại bến tàu bên cạnh, nhìn xem biển cả nghĩ đến tâm sự đối Diệp Viễn tới nói, dù là ở chỗ này bơi về thôn cũng không phải cái đại sự gì, nhưng cái này cũng không giải thích được không có thuyền mình là thế nào trở về. Không trách chính phủ muốn di chuyển hải đảo làng trại, cái này giao thông là thật không tiện. Diệp Viễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thuận Thanh Âm nhìn lại, một cái 25-26 tuổi, thân cao chừng 1 thước 8, thân trên trần trụi, thân dưới mặc một đầu màu xanh sẫm quần lính, bên hông treo một kiện tê tuất tinh tráng hán tử đứng cách hắn không xa thuyền tam bản trên thuyền. Diệp Viễn xem xét người này, chính là Diệp gia thôn duy nhất còn lưu tại trong thôn không có đi ra người trẻ tuổi, hán tử này tên gọi Diệp Tráng. Nói lên Diệp Tráng, cũng là một kẻ đáng thương. Diệp Tráng so Diệp Viễn đại một tuổi, tại Diệp Viễn năm lớp 6, cũng chính là Diệp Tráng bên trên lần đầu tiên một năm kia. Diệp Tráng ra cùng cha mẹ hắn đi ra biển, kết quả vừa đi liền rốt cuộc chưa có trở về. Mãi mãi bởi vì không tiếp thụ được cái này đã kích, không có mấy ngày liền qua đời. Nguyên bản thôn trưởng dự định đưa Diệp Tráng đi 50 cây xuống ngoài, Diệp Tráng nhà cậu. Ai ngờ cứu cứu người một nhà lại nói, Diệp Tráng họ Diệp, không phải nhà hắn người, nhà hắn không có tiền nuôi ngoại nhân. Cuối cùng không có cách nào, bị trong thôn một cái không có con cái lao nhân tu dưỡng. Nhưng lão nhân thân thể không phải rất tốt, đối Diệp Tráng thiếu khuyết chiếu cố, Diệp Tráng chỉ có thể ăn cơm trong nhà lớn lên. Không mấy năm lão nhân kia cũng bởi vì thân thể nguyên nhân qua đời. Năm đó Diệp Tráng đã 18, lão nhân cho Diệp Tráng lưu lại chỉ có trước mắt cái này thuyền tam bản thuyền. Tại mấy năm này, người trẻ tuổi đều xuất ngoại làm công. Diệp Tráng thân thể tốt, cũng không ít người trẻ tuổi gọi hắn cùng đi ra. Nhưng Diệp Tráng nhưng xưa nay không đồng tâm. Dùng lại nói của nó, người trẻ tuổi đều đi lão nhân trong thôn nhưng làm sao xử lý? Ta Diệp Tráng từ nhỏ đã là Diệp gia thôn ăn cơm trong nhà lớn lên, ta cho trong thôn tất cả lão nhân dưỡng lão. Đối cái này có tình có nghĩa hắn thử, Diệp Viễn đánh trong lòng kính nể. Đại Tráng, ta đây không phải muốn về nhà chờ thuyền đó sao? Diệp Viễn cười cùng Diệp Tráng chào hỏi Đại Tráng đem thuyền tam bản hướng về Diệp Viễn phương hướng này vẽ tới nói, đi lên, còn chờ cái gì thuyền, vừa vặn ta ra bản cá, bán xong, đang chuẩn bị đi về. Diệp Viễn tung người một cái nhảy tới thuyền tam bản bên trên. Diệp Viễn phát hiện, từ khi tu luyện Không Thủy Quyết về sau, thân thể của mình phát sinh biến hóa vi diệu, thân thể so trước kia linh hoạt rất nhiều, khí lực cũng lớn rất nhiều, đại tráng thuyền tam bản thuyền, là loại kia mang theo địa cơ. Đi thuyền một giờ, liền xa xa nhìn thấy Diệp gia thôn chỗ hòn đảo. Trời xanh, mây trắng, bãi cát. Đập vào mắt chỗ một bộ ưu mỹ bức tranh, giống như một mảnh thế ngoại chi địa. Hòn đảo chiếm diện tích hơn 10 cây số vuông, hình dạng giống như trăng khuyết, thế hệ ở trên đảo người, nhiều lấy đánh cá mà sống, cho nên được người xưng là Ngư Loan đảo. Rất nhanh thuyền tam bản tại hòn đảo giản dị bến tàu cập bờ, Diệp Viễn đối đại tráng biểu thị cảm tạ về sau, dẫn theo mình đi lý hướng xem trong nhà mình đi đến. Diệp Viễn nhà, khoảng cách bến tàu rất gần. Là vào thôn sau thứ nhất gia đình, lúc trước Diệp Viễn thi lên đại học, trở thành trong thôn vị thứ nhất sinh viên, phong quang vô hạn. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, sau khi tốt nghiệp hắn cùng một cái bình thường ra ngoài làm công người đồng dạng. Xa xa nhìn thấy nhà mình kia cũ nát mấy gian tảng đá phòng. Lão mụ đang ở trong sân lay hoay bối nục. Phơi bối nục là làng trài một cái đặc điểm, từng nhà đều sẽ tự tác làm bối nục, dùng để bán ra, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Không đợi Diệp Viễn mở miệng, tại viện tử dưới cây, một đầu màu vàng chó đất nhanh chóng nhào tới, vây quanh Diệp Viễn chạy trước, cái đuôi lung lay như quả hương bổ. Lão mụ nhìn thấy Diệp Viễn, không nghĩ tới nhi tử trở về nhanh như vậy, cười ha hả mở miệng, "Tiểu Viễn, ngươi trở về thế nào không gọi điện thoại đâu? Ta tốt bảo ngươi cha đi đón ngươi, mệt không? Mau trở lại phòng, điểm ấy trở về còn không có ăn cơm đi. Mẹ cái này làm cho ngươi thích ăn nhất hải tiên mặt." Diệp Viễn buông tay, bên người con chó vàng lẻ lưỡi ra sức liếm láp, tựa như Diệp Viễn tay là cỡ nào ăn ngon đồ ăn đồng dạng. Diệp Viễn sau đó sờ lên con chó vàng đầu, "Đại Hoàng, đi một bên chơi." Lúc này, Diệp Viễn lao ba cũng từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Diệp Viễn rất là cao hứng. Hơn 4 tháng không thấy được con trai. Người một nhà vào phòng, lão mụ liền muốn đi cho Diệp Viễn nấu cơm. Diệp Viễn kéo lại lão mụ, "Ta không nói bụng, tại đêm qua. Cha mẹ các ngươi trước tiên đem gì chuyện sự tình nói một chút." Nói xong tiện tay cầm qua ấm nước, rót hai chén nước đưa cho phụ mẫu, mình cũng đổ một chén. Tòa hạ chậm rãi nghe phụ mẫu nói di chuyển sự tình. Trải qua lão ba giảng thuật, Diệp Viễn đại thể bên trên minh bạch lần này di chuyển nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là cùng hắn lý giải, phụ cận không riêng gì Diệp gia thôn, còn có mấy cái thôn cùng Diệp gia thôn tình huống tương tự. Chính phủ mỗi tháng cần vận dụng rất nhiều nhân lực, đưa một chút sinh hoạt vật tư đến những này trên đảo nhỏ. Bởi vì đảo nhỏ rời xa đất liền, vật tư chỉ có thể dùng thuyền vận chuyển, nơi đó chính phủ tài chính cũng là căng thẳng. Cho nên liền kế hoạch đem cái này mấy hòn đảo bên trên làng trại di chuyển đến đất liền. Mặt đất đã hoạch định xong, hiện tại mới làng trại ngay tại kiến thiết bên trong. Dự tính 2 tháng sau liền có thể xây thành. Chính phủ cân nhắc đến các thôn dân các loại lo lắng, cấp ra 3 loại phương án giải quyết. Loại thứ nhất, thôn dân di chuyển đến chính phủ kiến thiết mới làng trại, mỗi nhà đều sẽ phân đến một bộ phòng ở đều là thống nhất tiêu chuẩn, diện tích cũng đều cùng hiện tại không sai biệt lắm. Loại thứ hai, là đổi trong huyện thành một bộ nhà lầu dựa theo Diệp Viễn nhà tình huống thực tế, có thể tại trong huyện thành đổi một cái ước chừng hơn 100 mét vuông 3 căn phòng. Loại thứ ba, cũng là đơn giản nhất, chính là đo đạc diện tích, lấy mỗi mét vuông 1500 nguyên giá cả cho tiền mặt đền bù. Diệp Viễn nhà diện tích lớn khái có thể có được 35 vạn tả hữu. Các ngươi là thế nào nghĩ? Muốn loại nào? Diệp Viễn nhìn về phía lao ba, tiện tay trong túi xuất ra một điếu thuốc, đưa tới, thuận tay giúp lao ba đốt. Hít một hơi nhi tử đưa tới khói, lao ba mở miệng nói ra, ta và mẹ của ngươi ý tứ, nhà chúng ta muốn loại thứ ba, tiền cho ngươi đi Lam đảo mua cái phòng ở mặc dù không đủ tất cả khoản, tiền đặt cọc có lẽ còn là đủ, chính ngươi tiền lương có thể còn phòng vay, nếu như không đủ, chúng ta mỗi tháng cho ngươi thêm gửi một điểm. Ta nghe ngóng, cứu cứu ngươi thôn bọn họ, lại mấy hộ nhân ra, chuyển vào huyện thành, phòng ở trống không, mặc dù cũng một điểm, nhưng là tiện nghi, ta và cha ngươi đi cứu cứu ngươi thôn bọn họ bên kia ở. Lúc này, lão mụ cũng tại bên cạnh xen vào một câu. Chương 5, bắt tôm hùm. Chương 05, bắt tôm hùm. Diệp Viễn nổi lên hạ cảm xúc, mở miệng nói ra, "Cha, mẹ, ta lần này trở về, dự định để ở nhà bên này phát triển." Nhìn thấy lão lưỡng khẩu biểu lộ, Mã Thượng đưa tay tiếp tục nói ra, "Các ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời. Ta cũng công việc một năm Lam đảo mặc dù không phải một tuyến thành phố lớn, nhưng cũng là quốc gia chúng ta, tương đối phát đạt thành thị, điểm này ta là biết đến." Nói đến đây, uống một hớp nước, tiếp tục mở miệng. "Ta còn trẻ, ta nghĩ lại sự nghiệp của mình. Ta muốn phấn đấu một lần, các ngươi nói có thể chứ?" Nhìn xem phụ mẫu xoắn xuýt biểu lộ, cho một chút thời gian để phụ mẫu tiêu hóa. Sau đó tiếp tục mở miệng, "Chuyện của ta, ta đã nghĩ kỹ, các ngươi không cần vì ta quan tâm. Ta muốn hỏa các ngươi nói là tỷ tỷ. Ta khi trở về đến đó nhìn qua, ba nhân khẩu ở tại trên một cái giường, nữu nữu càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Ta ý nghĩ, thông qua lần này di chuyển, các ngươi có thể tại huyện thành muốn một bộ phòng ở, để tỷ tỷ một nhà chuyển tới ở, dạng này bọn hắn có thể chiếu cố hai người các ngươi có thời gian cũng có thể hỗ trợ mang xuống nữu nữu." Nhìn thấy phụ mẫu như có điều suy nghĩ biểu lộ, Diệp Viễn tiếp tục nói ra, "Ta đây, coi như phát triển không tốt, vẫn là phải về Lam đảo làm công, sẽ không lưu tại trong huyện. Nếu là phát triển, kia liền càng không cần nói, đến lúc đó những chuyện nhỏ nhặt này cũng không phải là vấn đề, không phải sao?" Lão ba cho mày, trong tay thuốc lá đã đốt hết. Cuối cùng vẫn là không yên lòng nói ra, "Muốn trong huyện phòng ở, ngươi không có phát triển, trở lại Lam đảo phòng ở nhưng làm sao xử lý, nhà chúng ta nhưng cầm không ra nhiều tiền như vậy cho ngươi thêm tiền đặt cọc. Nhưng các ngươi biết không, ta nhìn thấy tỷ tỷ nhà cái dạng kia, trong lòng ta cũng không chịu nổi, chúng ta đường chính ta có thể đi tốt. Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng không phải là con của các ngươi sao?" Nói tới chỗ này Diệp Viễn có chút kích động, trong hốc mắt cũng quá lại nước mắt. Lão mụ nghe được Diệp Viễn cũng là có mắt nước mắt trở xuống, "Lão đầu tử, lần này liền nghe hài tử à, chúng ta mấy năm trước không có cho vay tiểu hủy, mặc dù hài tử không nói gì, nhưng ta cái này trong lòng một mực cũng không chịu nổi, dù sao đều là hài tử. Lão ba nhìn bạn già một chút, lại quay đầu nhìn nói với Diệp Viễn, ta không biết tiểu hủy khổ sao? Ta còn không phải muốn cho tiểu tử ngươi lưu thêm điểm, ngươi tên tiểu tử thúi này, người tốt đều gọi ngươi muốn cha mẹ thành người xấu. Diệp Viễn cười khổ mở miệng, ta cũng không có nói các ngươi lão lương khẩu là người xấu, ta không phải còn trẻ sao? Ai nói ta liền nhất định liền phát triển không nổi, liền nhất định phải trở về Lam đảo làm việc? Yên tâm đi, ta lần này có niềm tin rất lớn. Phụ mẫu nhìn Diệp Viễn ánh mắt kiên định cũng yên tâm, hai tử dù sao cũng là sinh viên, lại tại bên ngoài sông sáo một năm, đã đều nói như vậy, bọn hắn cũng không có gì không yên lòng. Tốt, đã đều định, vậy ta đây liền đi tìm thôn trưởng. Chúng ta sớm một chút ký tên, có thể được 3 vạn nguyên di chuyển đền bù. Lão ba đi ra cửa tìm thôn trưởng, lão mụ tiến phòng bếp bắt đầu công việc lu bù lên, nhi tử trở về làm sao cũng muốn làm điểm tốt. Diệp Viễn nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động ra gọi cho tỷ phu. Trước tiên ở trong điện thoại hỏi thăm tỷ tình huống. Tỷ phu nói, ngươi sau khi đi ta khuyên một hồi, tốt hơn nhiều, chính là còn có chút ủy khuất, cảm thấy ngươi không nên trở về, vẫn là tại Lam đảo phát triển tốt một chút. Yên tâm đi, tỷ ngươi bên này không có vấn đề, ban đêm ta lại khuyên nhủ liền không sao. Diệp Viễn cũng đơn giản đem trong nhà quyết định cùng tỷ phu nói ra, chờ tỷ phu sau khi nghe xong, nửa nói. Cuối cùng cảm giác tỷ phu thanh âm có một chút điểm nghẹn nào, cảm ơn ngươi tiểu Viễn, ta biết nơi này ngươi nhất định làm rất nhiều. Đang nói lão bà đã ở bên ngoài trở về, biết đạo Diệp Viễn ngay tại cho tỷ phu gọi điện thoại, ở bên kia lớn tiếng nói ra, nói cho tỷ ngươi, ngày mai chúng ta liền đi qua nhìn phòng ở, nhà chúng ta ký tên tương đối sớm, thôn trưởng nói, lại mấy cái lựa chọn phòng, chúng ta có thể ưu tiên chọn lựa. Diệp Viễn ở trong điện thoại, cùng tỷ phu định trưa mai tại huyện chính phủ cửa gặp mặt sau liền cúp điện thoại. Ban đêm Diệp Viễn lão bà uống say rồi, có lẽ là những năm này đối nữ nhi thua thiệt, một mực nén ở trong lòng. Chuyện lần này là một cái phong thích, uống nhiều sau Diệp phụ một mực lôi kéo Diệp Viễn tay nói, hài tử trưởng thành, hài tử trưởng thành. Chân trời tia nắng đầu tiên chiếu xạ trên mặt biển, Diệp Viễn lái nhà mình thuyền tam bản xuất hiện ở trên biển. Diệp Viễn nói cho phụ mẫu mình ra ngoài đi biển bắt hải sản, sau đó liền lái thuyền tam bản ra. Hắn muốn đi đáy biển nhìn xem, nhà mình mảnh này đáy biển ngư hoạch tình huống. Dù sao cũng tốt nhiều năm không có xuống biển. Theo dầu đi hơi ghen động cơ tiếng vang, ngư loan đảo dần dần rời đi ánh mắt. Khai hơn nửa giờ, nơi này đã rời xa ngư loan đảo. Diệp Viễn đem thuyền dừng ở trên mặt biển, thay đổi bó sát người đồ lặn, một cái ngư dược liền tiến vào trong nước biển. Mảnh này nước biển tràn đầy hơn 50 gạo, bình thường ngư dân là rất ít có thể lặn xuống sâu như vậy. Hắn tiện tay bắt được bên người một đầu hải ngư, chỉ có bàn tay lớn, đùa một chút lại bung ra. Sau đó đứng tại đáy biển, nhặt lên hai cái đĩa lớn hải bối. Vừa đem hải bối để vào túi lưới, nhìn thấy cách đó không xa đang đánh lộn hai con tôm hùm, mỗi một cái đều lại nặng một cân. Như thế lớn tôm hùm, không phải nói chưa từng gặp qua, mà là cực ít. Nhất là hoang dại còn như thế lớn, nếu là cầm đi bán, vẫn là rất đắt. Ngư dân không ai ăn đại long tôm, chỉ cần bắt được nhất định sẽ cầm đi buôn bán. Bởi vì hoang dại tôm hùm là hàng bán chạy. Vốn còn muốn tại đáy biển nhiều dạo chơi, nhưng nhìn lấy phía trước cái này hai con tôm hùm, đành phải trước tiên đem bọn chúng bắt lên đi lại nói. Diệp Viễn phát hiện, dưới đáy biển hải sản vẫn là rất nhiều, chỉ là có chút phân tán, ngư dân không tốt đánh bắt, lại không mấy người lại Diệp Viễn loại này tại đáy biển hô hấp năng lực, cho nên nghĩ lầm gần biển không có cá. Mang theo hai con còn quấn quýt lấy nhau tôm hùm, trở lại trên thuyền. Lợi dụng trên thuyền cao su lưu hóa dây thừng, đem hai con tôm hùm kìm đều trói lại, sau đó phóng tới trong thuyền bể nước dài. Diệp Viễn uống một hớp nước, lại một lần tiến vào hải trung. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới mấy lần về sau, thuyền đánh cá bể nước dài đã có nặng một cân tôm hùm hai con, nặng nửa cân cua biển mai hình toi 8 con. Cua biển mai hình toi có nhiều chỗ tục xưng bạch cua, bởi vì đầu giáp ngực hiện lên con toi hình, tên của con toi giống được tê nhọn mài nhăn bóng, ngao lớn lên, sắc trên mặt màu xanh, giống cái tê tròn lại lông tơ, sắc mặt hiện lên giả sắc, có lẽ có điểm lấm tấm. Trong lúc đó còn bắt mấy cái hải bối, mấy cái này hải bối nhỏ nhất cũng lại đĩa lớn nhỏ, lớn nhất lại chậu rửa mặt lớn như vậy, thật không nghĩ tới cái này Lý Hải hàng vẫn là thật nhiều. Nhìn xem bể nước bên trong hàng hải sản, Diệp Viễn đơn giản tính toán. Nếu như những này đều cầm tới trong huyện bến tàu đi bán, hai con tôm hùm có thể bán được 500 nguyên, cua biển mai hình toi có thể bán được 600 nguyên. Khá lắm, mình cái này chỉ trong chốc lát liền lại 1.100 nguyên nhập trướng. Không nên xem thường cái này 1.100 nguyên, dù sao đáy biển còn có rất nhiều hàng hải sản. Diệp Viễn chỉ là bắt lên đến một chút tương đối lớn, nhỏ một chút đều không có bắt. Nghĩ đến mình cái kia thần bí đá ngầm không gian, Diệp Viễn tâm bên trong lại xuất hiện một cái ý nghĩ. Mình có thể đem vật phẩm để vào đi vào, cũng không biết vật sống có thể hay không. Đương nhiên, Diệp Viễn là không có ý định dùng những này chân quý hàng hải sản đi thí nghiệm. Dù sao đây đều là tương đối chân quý, nếu như không cẩn thận giết chết, liền được không bù mất đi trong biển, tìm một chút kinh tế giá loài cá đi làm thí nghiệm, nếu như thành công, như vậy mình coi như không riêng gì lại một cái không gian tùy thân, mà là nhiều hơn một cái tùy thân ngư trường. Chương 6. Điểm tích lũy hệ thống. Chương 06. Điểm tích lũy hệ thống. Diệp Viễn tại đáy biển tìm một hồi, liền phát hiện một chút kim cá chim, xem ra có thể lại 20 đầu. Kim cá chim, một cân tại 1.020 nguyên ở giữa. Nó là tương đối thường gặp kinh tế cá loại, tại duyên hải tỉnh thị đã có thể nhân công nuôi dưỡng. Loại cá này cùng ngân cá chim mặc dù nhìn rất giống, nhưng kỳ thật là hai loại khác biệt loài cá, phần lưng của nó cùng vây cá phát hoàng. Nhi ngân xương màu sắc là màu trắng, mà lại bởi vì ngân xương số lượng tương đối ít, cho nên giá cả sẽ quý hơn một chút. Liền lấy các ngươi tới làm thí nghiệm tốt, Diệp Viễn nhanh chóng bơi tới bọn này kim cá chim phụ cận. Chỉ gặp 20 mấy đầu kim cá chim, theo Diệp Viễn khóa chặt đột nhiên biến mất ở chỗ này trong vùng biển, nhưng tùy theo mà đến một việc liền đem Diệp Viễn làm cho trực tiếp ngây người tại hải trung. Nương theo lấy kim cá chim biến mất, Diệp Viễn bên tai vang lên một đạo băng lánh máy móc âm. Phát hiện nhưng hối đoái điểm tích lũy vật phẩm, phải chăng hối đoái? Cái gì? Đây là cái quỷ gì? Diệp Viễn sững sờ không bình tĩnh nổi. ngay tại Diệp Viễn ngây người thời điểm, cái kia đạo máy móc gầm lại một lần nữa vang lên. Phát hiện nhưng hối đoái điểm tích lũy vật phẩm, phải chăng hối đoái? Diệp Viễn trước mắt xuất hiện một cái, phải, không, hai cái giả lập cái nút. Diệp Viễn tùy ý điểm một cái. Phải. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu kim xương ngư hoạch đến một điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu kim xương ngư hoạch đến hai điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu kim xương ngư hoạch đến một điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu kim xương ngư hoạch đến hai điểm tích lũy. Liên tục thanh âm nhắc nhở vang lên về sau, trong biển lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Diệp Viễn nhanh chóng trở lại trên thuyền, hắn muốn làm rõ vừa rồi cái thanh âm kia là chuyện gì xảy ra, nhất định cùng mình cái kia đá ngầm không gian có quan hệ. Tiến vào đá ngầm không gian, Diệp Viễn phát hiện đá ngầm ở giữa, nguyên bản vậy không có bất luận cái gì chữ viết trên tấm bia đá, nhiều hơn hai hàng chữ, lúc này những chữ này là mình có thể xem hiểu. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 23 phân. Diệp Viễn nhìn xem bia đá, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái không gian này vẫn là một cái công nghệ cao vật phẩm? Trả lời ngươi nói lên vấn đề cần 50 điểm tích lũy không đủ, không cách nào trả lời. Băng lanh máy móc gầm tại một lần vang lên. Đây là cái hệ thống chức năng. Diệp Viễn nói một mình. Đúng vậy, máy móc gầm vang lên. Diệp Viễn lại nhìn về phía bia đá. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 13 phân. Cái này ni mã, hai chữ liền bạch phiêu mình 10 con cá đổi lấy điểm tích lũy. Đây cũng quá đen, không được, mình nhất định phải thử lại thử một lần nó. Ngươi có thể nói một chút lai lịch của ngươi sao? Trả lời ngươi nói lên vấn đề cần 100 điểm tích lũy không đủ không cách nào trả lời. Nghe được trả lời như vậy, Diệp Viễn cũng là vô ngữ. Bất quá ít nhất biết cái không gian này lai lịch là có cơ hội hiểu rõ. Diệp Viễn cũng không có ở chỗ này suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời khỏi không gian, lần nữa trở lại đáy biển. Lần này trở lại đáy biển, Diệp Viễn biến thân thành đáy biển máy đuổi đất, chỉ cần là bên cạnh mình vô luận là cái gì hàng hải sản trực tiếp bị hắn thu nhập gần không gian đổi thành điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một con cua biển mai hình thoi thu hoạch được 0.5 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu lương ngư hoạch đến 2.5 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu trúc sách ngư hoạch đến 2 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu thạch ban ngư hoạch đến 2 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một đầu ngựa giao ngư hoạch đến 3 điểm tích lũy. Diệp Viễn điên cuồng bắt giữ giải cũng đã nhận được một đáp án, đó chính là điểm tích lũy nhiều ít cùng loại cá giá trị là không có quan hệ. Mấy cái kia cao điểm tích lũy cá đều là so với bình thường cá trọng lượng cao hơn một chút, cũng chính là điểm tích lũy nhiều ít là nhìn cá lớn nhỏ mà không phải cá giá trị. Dạng này Diệp Viễn còn an tâm một chút, đồng thời cũng phát hiện chỉ cần điểm, không, những cái kia cá liền sẽ bị phóng tới không gian trong hải dương, sẽ không bị hệ thống đổi thành điểm tích lũy. Tại Diệp Viễn không ngừng bắt giữ, dùng nửa ngày thời gian, điểm tích lũy rốt cục đạt tới 815 phần. Diệp Viễn cũng đình chỉ bắt giữ, lần nữa đi vào trong không gian, thông qua cùng cái kia hệ thống hỏi thăm, Diệp Viễn đại gây nên bên trên đã hiểu rõ cái không gian này lai lịch. Hắn lấy được cái này Thạch Châu, là một cái đến Hoang Nguyên Tinh địa phương. Hoang Nguyên Tinh, khoảng cách Diệp Viễn chỗ làm tinh có bao xa, hệ thống không cho được đáp án rõ ràng, cái hệ thống này kỳ thật chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo. Thạch Châu cũng chính là Hoang Nguyên Tinh một cái tùy thân ngư trường. Cái kia không biết khoa học kỹ thuật dẫn trước làm tinh gấp bao nhiêu lần khoa học kỹ thuật tinh cầu, đã sớm thực hiện không gian tư lưu hóa. Cái gọi là không gian tư lưu hóa, chính là thông qua tiền tệ tương tự mua sắm một vùng không gian. Sau đó thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem mảnh này không gian độc lập lắp đặt tại một sức phẩm dài, dễ dàng cho tùy thân mang theo, đương nhiên những này bị tiêu thụ không gian cũng sẽ không tại Hoang Nguyên Tinh bản bên trong tinh cầu, đa số là tại phát hiện mới tinh cầu về sau, từ người phát hiện thống nhất đấu giá. Những này không gian độc lập, rất có chút giống tu tiên trong tiểu thuyết không gian giới chỉ. Cái không gian này ngư trường, xa xa không có Diệp Viễn nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái kia đáng ngầm, cũng không phải đơn giản đáng ngầm. Sở dĩ biến thành hiện tại bộ dáng chủ yếu vẫn là bởi vì quản lý tự động hệ thống cần năng lượng. Hệ thống chức năng là không cách nào tại ngoại giới tự chủ thu hoạch được năng lượng, chỉ có thể ở ngư trường nội bộ thu hoạch. Cái này hệ thống chức năng không biết đã tự do quản lý bao lâu thời gian. Ngư trường bên trong loài cá, thực vật cùng hải dương đều bị hệ thống chức năng chuyển đổi thành năng lượng bổ sung mình không thủy quyết, cũng là cái trước hệ thống chủ nhân ngẫu nhiên đạt được sau ném vào hệ thống về sau, liền rốt cuộc chưa có trở lại qua cái này ngư trường không gian. Tại Diệp Viễn nghĩ đến người chủ nhân kia nhất định là gặp cái gì ngoài ý muốn. Dùng hệ thống nói, chỉ cần là vật phẩm đều có thể chuyển đổi thành năng lượng. Nhi năng lượng đơn vị chính là hệ thống điểm tích lũy, không gian lại đầy đủ năng lượng, cũng có thể liên tục không ngừng cho Diệp Viễn mang đến chỗ tốt. Năng lượng đổi lấy là có một ít yêu cầu. Tuy nói tất cả vật chất đều có thể chuyển đổi thành năng lượng, nhưng cũng sẽ có một chút khác biệt. Liên giống với Diệp Viễn cương vừa đạt được ngư trường không gian, khi đó cũng cầm mấy thứ vật phẩm từng tiến vào, kia mấy thứ đông tây thêm đến cùng một chỗ còn chưa đủ không. Không một điểm tích lũy, cho nên hệ thống cũng sẽ không cho ra nhắc nhở. Liên lấy nước khoáng nêu ví dụ, một bình nước khoáng đại khái điểm tích lũy là 0.001 phân, cũng chính là 1000 bình nước khoáng mới có thể đổi lấy một điểm tích lũy. Rất phổ thông một đầu hải ngư, chỉ cần thỏa mãn một cân trọng lượng, liền có thể đổi lấy một tích. Một đầu phổ thông nặng một cân hải ngư, không đến 10 nguyên tiền. 1000 bình nước khoáng giá cả, cơ bản tại 1000 nguyên tả hữu, đây là loại kia tiện nghi. Cho nên hiện tại muốn làm chính là tận khả năng tìm tới càng nhiều, có thể hối đoái năng lượng vật phẩm. So sánh dưới, loại kia thích hợp hơn mình hối đoái. Đến trước mắt mình có thể nghĩ tới liền có rất nhiều. Thì như điện, xăng, một chút lam tinh bên trên thường gặp nguồn năng lượng. Nếu là những này nguồn năng lượng, có thể hối đoái năng lượng. Nhi tính so sánh giá cả, cao hơn loại cá kia là tốt nhất. Dù sao hiện tại Hoa Quốc ngư nghiệp đã không phải là rất tốt. Diệp Viễn tin tưởng, cái này ngư trường không gian cũng sẽ không là một chút xíu hải ngư liền có thể cho ăn no. Nếu là một năm dùng đi mấy tấn không có cái gì, nhưng mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn đâu? Như thế có thể hay không cho mình quốc gia ngư nghiệp mang đến hậu quả nghiêm trọng. Diệp Viễn tại biết ngư trường không gian năng lực về sau, liền không đang lo lắng mình bắt không được cá. Dựa vào hai tay nửa ngày thời gian, liền lấy tới 800 cân ngư hoạch, hơn nữa còn là chỉ ở rời nhà gần như vậy hải vực. Chương 7, bán hải tiên. Chương 7, bán hải tiên. Hiểu rõ những này về sau, nhìn xuống thời gian, lập tức liền muốn tới hôm qua cùng tỷ phu thời gian ước định, Diệp Viễn mở ra thuyền, hướng trở về. Còn chưa tới bến tàu, xa xa đã nhìn thấy phụ mẫu đã lo lắng đứng tại bến tàu, hướng về bên này nhìn qua, Diệp Viễn đem thuyền cập bờ, nối liền phụ mẫu, người một nhà trực tiếp chạy tới Bình Hải huyện. Người đứa nhỏ này, nói là đi biển bắt hải sản, làm sao đi lâu như vậy? Thật đem chúng ta lo lắng gần chết, lão mụ một bên tọa hạ một bên cở trách xem Diệp Viễn. Diệp phụ, nhìn thấy Diệp Viễn không có việc gì, tâm cũng bỏ đi. Cười tiếp nhận bánh lái, ngay tại con mắt đảo qua trong thuyền bể nước lúc, chừng lão đại. Đây đều là ngươi cho tới chưa bắt. Nhìn xem bể nước dài kia hai con tôm hùm, tám con cua biển mai hình thoi còn có mấy cái to lớn hải bối nói. Ừm, là ta bắt kỳ thật đáy biển cũng không phải không có cá, chỉ là đều rất phân tán, dùng lưới rất khó bắt. Diệp Viễn rất là nhẹ nhõm nói. Lão mụ nghe xong, đưa qua đầu nhìn xuống bể nước, cười lớn nói, nhìn xem, lao đầu tử, ngươi cả một đời bắt được như thế lớn cua biển mai hình thoi sao? Nhìn xem kia tôm hùm, vẫn là tiểu Viễn có bản lĩnh, trải qua đại chính là không giống. Bắt hàng hải sản cùng lên đại học lại một mao tiền quan hệ sao? Diệp Viễn tâm muốn. Lão ba cũng là vui không ngậm miệng được, ừ vân. Những này lớn hàng cầm tới thị trường chí ít cũng có thể bán 800 nguyên. Diệp Viễn nghe lời của cha, chân mày cau lại, mình dự đoán giá thực 1100 nguyên, làm sao đến giả cha miệng bên trong liền biến thành chỉ có thể bán 800 nguyên đâu? Lão ba nhìn ra Diệp Viễn nghi hoặc, cũng thật sâu thở dài. Chúng ta nơi này hiện tại cá ít, hải tiên thu mua thương cũng trở nên ít đi. Còn lưu tại nơi này mấy cái, hàng hải sản thu ít, tự nhiên đem giá cả ép tới rất thấp, dạng này bọn hắn mới có lợi nhuận. Diệp Viễn cũng không biết chuyện như vậy nên nói như thế nào, ít lai tiêu thụ mạnh là cái người làm ăn liền minh bạch. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều tiêu cũng không có nguồn cung cấp, giống như cũng chỉ có thể tại đơn giá bên trên làm một chút văn chương. Cũng không thể nói hải tiên thương không đúng, dù sao vận chuyển hải tiên phí tổn ở nơi đó, một xe hàng cùng gần một nửa xe hàng đối bọn hắn tới nói phí chuyên trở là giống nhau. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra, đối bể nước bên trong tôm hùm, con cua, chụp mấy bức ảnh chụp, phát đến bạn học thời đại học bảy bên trong, dù sao những này ngư hoạch đều là cực phẩm, Diệp Viễn không muốn tiện nghi xử lý ra ngoài ảnh chụp vừa truyền đến bảy bên trong, rất nhanh liền lại người nổi lên, hỏi thăm tình huống. Diệp Viễn cũng rõ ràng, mình trong đám bạn học không ít phú nhị đại cùng cao quản, còn có mấy người đã bắt đầu quản lý nhà mình xí nghiệp. Cuối cùng, hai con tôm hùm bị trong ban một cái đồng học dùng 1000 nguyên cầm xuống, cái giá tiền này vượt quá Diệp Viễn dự kiến. Kỳ thật cái giá tiền này, tương đối những này thiên thiên đi hải tiên khách sạn ăn cơm người mà nói, vẫn là không cao lắm. Như thế lớn tôm hùm đều là hoang dại tại cấp cao khách sạn đều rất khó gặp được. Còn lại 8 con cua biển mai hình thoi cùng mấy cái hải bối, bị còn lại mấy tên đồng học phân biệt phân chia hết. Diệp Viễn trung tiền thu 1800 nguyên. Diệp Viễn tại bảy bên trong phân biệt hỏi một chút mọi người địa chỉ, nói cho bọn hắn, đến bờ liền sẽ chuyển hàng nhanh qua khứ. Lúc này, bảy bên trong lại có mấy cái đồng học biểu thị tiếc nuối, hy vọng Diệp Viễn về sau còn có thể lấy tới tốt như vậy hàng hải sản, nhớ kỹ lưu cho bọn hắn. Chuyện tốt như vậy, Diệp Viễn đương nhiên sẽ đáp ứng. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao khai thác nguồn tiêu thụ đâu, tối thiểu nhất gần nhất hàng hải sản là có rơi xuống, đồng thời Diệp Viễn phát hiện, mấy cái kia mua hải tiên đồng học phân biệt cho mình chuyển tới hải tiên khoản. Mua được tôm hùm đồng học còn để lại một câu. Huynh đệ về sau dạng này hàng tốt trực tiếp liên hệ ta, sẽ không bảo ngươi thua thiệt. Đương Diệp Viễn đem hải tiên tại trên mạng bán đi sự tình, nói cho phụ mẫu thời điểm, phụ mẫu một mặt kinh ngạc, bán cho người nào? Bao nhiêu tiền? Có thể thu đến tiền sao? Diệp Viễn tỉ mỉ nói cho phụ mẫu tình huống đồng thời lấy điện thoại di động ra để bọn hắn nhìn thấy sổ sách tin tức. Khá lắm 1800 nguyên, so tại bán cao hơn 1000 nguyên. Đương Diệp Viễn lao ba nhìn thấy tin tức sau cũng không quá dám tin tưởng. Diệp Viễn nhìn xem phụ mẫu kêu biểu tình khiếp sợ nói ra, lúc này tin tưởng nhi tử nói muốn trở về, không phải làm loạn đi. Lần này là ngươi vật khí, dạng này lớn hàng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải. Lão ba dùng một cái lão ngư dân giọng điệu giáo dục Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không có nhiều giải thích, chờ nhiều lần phụ mẫu cũng liền tin tưởng, hết thảy đều dùng sự thực đến nói chuyện đi. Đã thu được tiền, chúng ta cũng tranh thủ thời gian cho người ta đưa qua. Lão mụ tại bên cạnh nói. Lúc này Diệp Viễn điện thoại di động vang lên, xem xét, là mình phòng ngủ già đại Triệu Xuyên gọi điện thoại tới. Uy, lão đại nghĩ như thế nào ta tới? Cái giờ này, không phải hẳn là tại ngươi công ty Châu Đáo thị sát công việc sao? Diệp Viễn phòng ngủ bốn người, Diệp Viễn nhỏ nhất. Già đại Triệu Xuyên trong nhà, là tại Thượng Kinh mở công ty Châu Đáo. Nghe nói tại mấy cái thành thị đều có phần cửa hàng. Sau khi tốt nghiệp, lão đại trực tiếp bị cha hắn an bài tại nhà mình công ty tập quản lý, mấy lần nói chuyện phiếm dài biết, gia hỏa này hiện tại bận bịu muốn chết. Đây không phải trông thấy ngươi mới vừa bắt đến hàng tốt sao? Còn có hay không? Nhất định phải lớn hàng, không muốn đắt một chút không có vấn đề. Triệu Xuyên mở miệng nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, hôm nay cứ như vậy nhiều, ngươi muốn ăn ta ngày mai xuống biển chuẩn bị cho ngươi mấy cái, cũng đừng tiền gì không tiền, mời ngươi ăn điểm hải tiên vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn trực tiếp đáp ứng, đổi trước kia, Diệp Viễn khả không dám nói như vậy. Đạt được ngư trường không gian ban cho trong nước năng lực về sau, hắn nhưng là dám vô độ ngực đáp ứng. Khó mà làm được, ca ca muốn những này cũng không phải mình ăn, công ty của chúng ta, 10 ngày sau muốn tổ chức một lần đoàn xây, rất đa phần cửa hàng quản lý đều muốn tham gia. Gia Gia Tử đem lần này đoàn thiết lập quan hệ ngoại giao cho ta phụ trách. Ta nhìn thấy ngươi phát lớn hàng, liền nghĩ có thể hay không làm một điểm, cho ca ca ta thêm thể diện, cũng cứ gọi đám người kia, nhìn xem ca ca năng lực. Diệp Viễn trầm mặt một lát, Triệu Xuyên đây là tại giúp hắn, phòng ngủ mấy cái huynh đệ đều biết hắn hiện tại lẫn vào không tốt. Không phải lão đại cũng sẽ không thật xa gọi điện thoại, Thượng Kinh đây chính là thủ phủ, đồ gì tốt không có. Tạ Liễu lão đại, cái gì cũng không nói ta làm xong điện thoại cho ngươi, ngươi xem một chút hàng lại nói. Được rồi, đừng bút tích có chỗ tốt không nghĩ huynh đệ, ta còn là người sao? Ngươi mấy ngày nay tận lực kiếm một ít, không đủ ta lại nghĩ biện pháp. Hắn biết đạo Diệp Viễn người này lòng tự trọng quá mạnh. Cúp điện thoại, Diệp Viễn phát hiện phụ mẫu đều nhìn mình, sau đó sờ đầu một cái, cười hắc hắc nói, chính là mấy năm trước, nghỉ hè chưa có về nhà, đến nhà chúng ta chơi cái kia Triệu Xuyên. Nhìn thấy ta bắt được hàng tốt cùng ta định điểm hàng. Ngươi làm sao nhanh như vậy đáp ứng? Ngươi cho rằng, giống ngươi hôm nay những này hàng hải sản tốt như vậy làm sao? Ta nhìn ngươi bắt không đến làm sao bây giờ? Lão bà vẫn là không yên lòng mà hỏi. Đã đều đáp ứng người ta, ngày mai ta và ngươi nhị thúc lại tìm mấy cái người trong thôn giúp ngươi làm à? Lão mụ quan tâm nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp, không được các ngươi sẽ giúp ta. Diệp Viễn xin miễn phụ mẫu hỗ trợ, nếu thật là cùng bọn hắn cùng đi ra, mình điểm này bí mật, đoán chừng cũng liền không phải bí mật gì. Chương 8. Thực tập ngư dân. Chương 08. Thực tập ngư dân đi vào bến tàu, đem mấy cái hải tiên dùng thùng nhựa chứa lấy xuống, mướn một cái ba lượt ma đi thẳng tới chuyển phát nhanh điểm. Bởi vì là bờ biển bến tàu chuyển phát nhanh, đều cung cấp sinh tươi phục vụ dựa theo địa chỉ phân biệt đem hàng phát ra, sau đó đem đơn đặt hàng hào phát đến bảy bên trong, nói cho mấy cái kia mua hải tiên đồng học chú ý tiếp thu. Sau đó liền cùng phụ mẫu cùng một chỗ hướng về huyện chính phủ cổng tiến đến. Huyện chính phủ cổng, tỷ tỷ một nhà đã ở nơi đó, tỷ phu còn mở một cỗ năm lăng chi quang, nói là đơn vị sợ là nhìn phòng ở vừa đi vừa về không tiện. Nhìn phòng ở rất đơn giản, một nhà 6 nhân khẩu, còn có một cái chính phủ nhân viên công tác. Đơn giản nhìn mấy chỗ, hài lòng nhất vẫn là khoảng cách tỷ tỷ cái kia siêu thị không xa một cái nhà lầu. Bên kia bên trên chính là một chỗ tiểu học, về sau Niu Niu đi học cũng thuận tiện, tỷ tỷ đi siêu thị cũng chỉ là cần mấy phút. Ký tên tương quan văn kiện, rất nhanh liền cầm tới chìa khóa. Tỷ phu nói cái gì cũng muốn mang theo người một nhà, đi trong huyện một cái khách sạn ăn một bữa, Diệp Viễn nhìn xem tỷ phu cao hứng cũng không có cự tuyệt. Tại trên bàn rượu, tỷ phu nhiều lần cảm tạ phụ mẫu, còn tỏ thái độ nói, nhà trang trí tiền, tất cả đều là hắn cùng tỷ tỷ ra, gọi lao lưỡng khẩu không cần phải để ý đến, một tháng sau liền có thể vào ở đi. Cứ như vậy, người một nhà thật cao hứng ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, tiểu nha đầu nhất là sinh động, làm cho lão lưỡng khẩu một mực cười không ngừng đảo mắt 6 ngày cứ như vậy đi qua. Cái này trong 6 ngày, Diệp Nguyên mỗi ngày đều ra biển. Mỗi lần cầm trở về hàng hải sản, đều đem lão lưỡng khẩu sợ ngây người. Nhìn xem nhà mình nhỏ hải tiên trong ao hàng hải sản, Diệp phụ cười đều nhanh không ngậm miệng được. Hôm nay là ngày cuối cùng Diệp Viễn chuẩn bị xa một chút đi xem một cái. Trời còn chưa sáng, Diệp Viễn liền mở ra thuyền xuất phát. Trải qua chuyện mấy ngày này, phụ mẫu cũng tin tưởng Diệp Viễn là thật có bản lĩnh, trực khoa hoa lợi hại. Trong thôn cũng đều biết đạo Diệp Viễn ở trường học, học được, khó lường bản sự. Có thể ở trong biển lấy tới số lớn hàng hải sản. Cũng lại thôn dân tìm tới Diệp Viễn, muốn hỏi một chút hắn là ở nơi nào bắt giữ Diệp Viễn nghĩ, cũng không có dấu giếm, chỉ nói là mình ở trường học, học tập lặn xuống nước, so với bọn hắn lặn sâu. Kỳ thật đáy biển vẫn có một ít tôm cá. Không ít người khâm phục, cũng đi lặn xuống nước bắt hàng hải sản. Cũng có mấy người lấy được tôm hùm của biển mai hình thoi. Cái này cũng đã chứng minh Diệp Viễn không có gạt người, chỉ là mọi người phát hiện Diệp Viễn là thật lợi hại, người khác mấy ngày mới đi bắt lên hai con, như Diệp Viễn mỗi lần trở về đều có thể mang không ít. Trải qua mấy ngày nay bắt giữ, Diệp Viễn điểm tích lũy cũng phi tốc lên cao, một chút kinh tế giá trị không phải rất cao hải ngư đều bị Diệp Viễn đổi thành điểm tích lũy. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 920 phân. Nhìn xem điểm của mình, thật nhiều ngày cũng không hỏi hệ thống vấn đề, cho nên điểm tích lũy vẫn luôn tổ lấy, cũng không biết những này điểm tích lũy đến cuối cùng có làm được cái gì, tạm thời trước như vậy đi. Diệp Viễn hiện tại chỗ hải vực có rất ít người tới. Vùng biển này ngư dân không thích tới nguyên nhân là địa hình nơi này tương đối phức tạp, hải hạ rất nhiều đá ngầm, ở chỗ này rất khó bắt được cá, còn dễ dàng mắc cạn. Diệp Viễn đem thuyền dừng ở rời xa bãi đá ngầm địa phương, tiến vào hải trung, ở trong biển nhanh chóng bơi về phía bãi đá ngầm. Một mực nghe trong thôn nhóm lao nhân nói, mảnh này bãi đá ngầm bên trong sản xuất bào ngư, nhưng có rất ít người bắt được. Bào ngư là quý báu, hải chất phẩm, một trong hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú, được vinh dự hải dương, mềm hoàng kim. Bào ngư là quý báu hải dương dùng ăn sò hến, được vinh dự bàn ăn hoàng kim, hải chân chi quan. Tại mảnh này đá ngầm dưới đáy, tìm rất lâu, mặc dù tìm được bào ngư, đều là tiểu nhân loại kia, những này bào ngư kỳ thật cũng còn có thể, nhưng để ở Diệp Viễn trong mắt cũng không phải là rất khá đã đáp ứng lao đại, muốn cho hắn làm điểm hàng tốt, hoặc là liền không làm, làm liền muốn lấy tới cực phẩm. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị từ bỏ lúc, đột nhiên phát hiện tại một cái tảng đá lớn phía dưới, xuất hiện một con lớn bào ngư. Diệp Viễn đi qua, đem bào ngư lấy xuống. Kỳ thật bào ngư là rất khó bắt giữ. Nguyên nhân tại cùng bào ngư phần lớn sinh hoạt tại nước sâu trên tảng đá, hòn đá kia phần lớn là vách núi treo leo loại hình, lại hải lưu chảy xiết. Hải lưu mang tới đồ ăn chạy qua vách núi treo leo bên trên bào ngư bên người lúc, bào ngư bắt giữ đồ ăn nhất định phải cam đoan mình không cho hải lưu cuốn đi, nó nhất định phải lấy khá lớn hấp thụ lực bám vào trên đá ngầm. Cũng chính là cần khá lớn giác hút diện tích bám vào trên đá ngầm, như giác hút chính là bào ngư chân mềm, người như nghĩ để lộ nó, cần nỗ lực khá lớn khí lực. Diệp Viễn đạt được không thủy quyết về sau, mỗi ngày trong đêm đều sẽ kiên trì luyện tập. Hắn phát hiện theo không thủy quyết luyện tập, thân thể các phương diện kiếm được cũng cải thiện. Không chỉ có là dưới nước một chút năng lực, liền ngay cả khí lực cũng là so trước kia lớn rất nhiều, cho nên với hắn mà nói, bắt bào ngư vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt bào ngư, Diệp Viễn mắt sáng rực lên đoán chừng cái này bào ngư, phơi khô sau có thể đạt tới song đầu bảo tiêu chuẩn, đây chính là rất khó được sự tình. Bào ngư giá trị là thể hiện tại trọng lượng bên trên rất nhiều người không rõ ràng bào ngư, là bởi vì nó có tương đối đặc biệt ước lượng đơn vị. Bào ngư là lấy đầu vì tính toán đơn vị. Bào ngư đầu số chỉ là bào ngư hoa quả khô 1/4 mã cân, hẹn 0.6 kg, bên trong lại lớn nhỏ đều bào ngư bao nhiêu con, tỉ như hai con đạt tới 1/4 mã cân bào ngư chính là hai đầu bảo, ba con đạt tới 1/4 mã cân bào ngư chính là ba đầu bảo. Diệp Viễn đạt được cái này xong đầu bảo, kia thật là vui mừng ngoài ý muốn. Hiện tại trên thị trường, mọi người ăn vào bảo ngư có rất ít hoang dại. Rất nhiều khách sạn bán bảo ngư đều là nhân công nuôi dưỡng. Một con hoang dại xong đầu bảo, căn bản là có tiền mà không mua được, thậm chí đều có thể bên trên đập. Diệp Viễn đem bảo ngư bỏ vào ngư trường không gian, hắn hiện tại đã có thể linh hoạt lợi dụng ngư trường không gian, rốt cuộc không cần bắt được một chút hải tiên liền đưa đến trên thuyền đã có thể tìm tới một con xong đầu bảo cá. Diệp Viễn liền tiếp tục tại mảnh này bãi đá ngầm phía dưới tìm kiếm. Mảnh này bãi đá ngầm rất lớn, cho dù là Diệp Viễn loại này tại đáy biển có thể nhìn rất xa ánh mắt, tìm kiếm cũng rất tốn thời gian. Lại qua nửa giờ, Diệp Viễn hết thể lấy tới 8 con ba đầu bảo, xong đầu còn chỉ có một con kia. Cuối cùng Diệp Viễn lại làm mấy cái nhỏ một chút chuẩn bị đi trở về cho phụ mẫu cùng tỷ tỷ một nhà ăn, sau đó liền trở lại trên thuyền nghỉ ngơi, uống hết mấy ngụm nước, ăn mang tới bánh mì. Mắt nhìn thời gian, lại xuống một lần biển liền chuẩn bị trở về đi. Bây giờ trong nhà, tôm hùm, cua biển mai hình thoi đã rất nhiều, lại thêm lần này mấy cái bảo ngư. Diệp Viễn đem thuyền lái đến một mảnh khác hải vực, nơi này là gần nhất vùng biển này, sâu nhất địa phương đã sớm nghĩ tới đến xem, một mực không có cơ hội. Hôm nay liền xuống đi xem một chút, bên này có thứ gì. Đưa Diệp Viễn cương xuống đến trong biển, liền thấy xa mấy chục mét chỗ xuất hiện mười mấy đầu cá đỏ dạ. Cá đỏ dạ chủ yếu nghỉ lại tại ven bờ đến gần biển cắt bùn ngọn nguồn chất thủy vực, phần lớn nghỉ lại tại dài tầng dưới chốt thủy vực, sẽ tiến vào hà khẩu khu. Ghét cường quang, vui vẩn đục dòng nước, lê minh, hoàng hôn hoặc chiều cường lúc nhiều hơn phủ, ban ngày hoặc nhỏ chiều thì hạ phủ đến tầng dưới chót. Chủ yếu lấy tiểu ngư cùng tôm cua chờ giáp xác loại làm thức ăn. Phiêu có thể phát ra tiếng, tại sinh sản kỳ sẽ phát ra khanh khách thanh âm. Tại bầy cá dày đặc lúc thanh âm thì như nước sôi âm thanh hoặc tiếng thông reo âm thanh. Sinh sản mùa đến lúc lại quần tụ hồi du đến hà khẩu phụ cận hoặc hòn đảo, nội loan gần bờ nước cả vực. Loại cá này bởi vì cảm giác tốt, rất thụ ăn hàng nhóm thích. Năm gần đây loại cá này đã rất ít gặp một con 5 cân trở lên cá đỏ dạng, giá cả có thể đạt tới ngũ vạn nguyên. Trước mắt những này, nhỏ một chút hơn 1 cân nặng, lớn nhất cũng liền 2 cân nhiều một ít dáng vẻ. Bất quá những này cũng là hàng tốt, cầm tới thị trường cũng là phong thưởng. Thu hoạch những này cá đỏ dạng, Diệp Viễn mục đích hôm nay cũng hoàn thành. Bắt một chút kinh tế loài cá, cho hệ thống đổi một chút điểm tích lũy, liền có thể về nhà. Hôm nay muốn đem điểm tích lũy lấy tới 1000, lại bắt nửa giờ, đương điểm tích lũy đến 1000 thời điểm. Cái kia thật lâu không có vang lên máy móc gầm vang lên lần nữa. Chúc mừng túc chủ điểm tích lũy đạt tới 1000 phân, ban thưởng thực tập ngư dân xưng hảo, ban thưởng khai linh đan ba mai, chương 9. 100 vạn. Chương 09, 100 vạn, yêu cầu người phiếu. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 1000 điểm tích lũy, ban thưởng thực tập ngư dân xưng hảo, ban thưởng khai linh đan ba mai. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 1000 phân. Xưng hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 1. Tiến vào ngư trường không gian, nhìn xem trên tấm bia đá biểu hiện. Tại trước tấm bia đá, đặt vào 3 viên, giống như 6 vị địa hoàng hoàn lớn nhỏ dự hoàn. Cái này chẳng lẽ chính là hệ thống nói khai linh đan? Cái này không có đóng gói coi như xong, ngay cả cái sách hướng dẫn đều không có. Diệp Viễn tâm bên trong nói thầm, xem ra vẫn là phải hoa điểm tích lũy hỏi thăm, hỗ trợ ở khắp mọi nơi. Hệ thống nói một chút cái này khai linh đan tác dụng a. Lần này trả lời sẽ khấu trừ 100 điểm tích lũy phải chăng tiếp tục? Phải. Khai linh đan có thể cho bất luận cái gì có độc lập ý thức động vật phục dụng, sau khi phục dụng nhưng khai linh trí. Ừm. Cũng không tệ lắm, cũng không biết cho người ta ăn có hữu hiệu hay không. Lần này trả lời sẽ khấu trừ 100 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Phải. Vô hiệu. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 800 phân. Xương Hảo, thực tập ngư dân, hải dương loại động vật đối ngươi thân tiến độ 1. Mình chân thực miệng thiếu, 100 điểm tích lũy liền đổi hai chữ. Ngoài ý muốn đạt được 3 cái khỏa khai linh đan, vẫn rất cao hứng. Diệp Viễn đầu tiên nghĩ tới chính là mình nhà đại hoàng, nếu là đại hoàng ăn khai linh đan, có thể có được tiến hóa có lẽ sẽ trở thành mình một người trợ giúp. Về đến nhà, đem cá đỏ dạ, bảo ngư, phân biệt bỏ vào nhà mình tiểu ngư trong ao. Làng trai tự xây tiểu ngư ao bình thường đều là lại ngăn cách. Chính là vì phòng ngừa khác biệt hải tiên, tại hồ cá bên trong công kích lẫn nhau. Nhìn xuống hồ cá bên trong, một cân trở lên tôm hùm 1 năm con, 46 lượng cua biển mai hình thoi 60 con, cá đỏ dạ 12 đầu, 3 đầu bảo 8 con, song đầu bảo 1 con. Phân biệt chụp hình, chuyển cho giả đại Triệu Xuyên, đắc ý tập tại dưới bóng cây đùa xem đại hoàng điện thoại vang lên, vừa mới tiếp lên, bên kia liền vang lên giả đại Triệu Xuyên thanh âm. Người đi cho Hải Long Vương đường con rể. Nhiều như vậy hàng tốt. Nhất là cái kia lớn bảo ngư. Khá lắm, liền ngay cả ta đều chưa thấy qua, những này ta muốn hết bảo ngư ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt một điểm, ta bên này tìm người chế tác thành tiền bảo. Tháng sau nhà ta giả ra tử sinh nhật, ta chính không biết đưa cái gì đâu. Ngươi cái này cho ta tốt như vậy đông tây, cấp cấp á tạ tạ Liễu huynh đệ. Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Triệu Xuyên ở bên kia ba lạp liền nói cái không xong. Kia bảo ngư coi như ta đưa giả ra tử a, còn lại ngươi nhìn xem cho. Ngươi nghĩ gì thế? Thật vất vả nhìn thấy một cái tốt như vậy lễ vật, tính ngươi tiểu tử. Vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn biểu thị, cái gì đều không cần đưa. Giả ra tử sinh nhật thời điểm ngươi qua đây kính chén rượu, dù sao lão nhị lão tam cũng tới. Chúng ta vừa vặn tụ họp một chút. Tháng sau số 13, còn có hơn 20 ngày người bên kia không có vấn đề a? Triệu Xuyên có chút không quá xác định hỏi. Không có vấn đề, đến lúc đó ta nhất định quá khứ. Diệp Viễn không chút do dự đáp ứng. Nếu là đổi lại trước kia Diệp Viễn, có lẽ còn chưa nhất định đáp ứng, dù sao khi đó chính mình là một cái, không có gì cả nông thôn tiểu tử nghèo. Hiện tại Diệp Viễn tự tin rất nhiều, hắn tin tưởng mình bây giờ sẽ không thua bất kỳ người nào. Không nói vài câu, Triệu Xuyên liền cúp điện thoại, nhìn ra, hiện tại tên kia thật bể bộn nhiều việc. Vừa mới cúp điện thoại, trên điện thoại di động chuyển khoản nhắc nhở thanh âm liền vang lên, nhìn xem vậy sau này mặt mấy cái linh Diệp Viễn có chút không quá bình tĩnh. 100 vạn. Mình đây chính là 100 vạn phú ông. Theo đánh khoản thanh âm nhắc nhở đằng sau, còn có Triệu Xuyên truyền tới một đoạn giọng nói. Huynh đệ, đừng tưởng rằng cái này tiền đa, phải biết, liền ngươi một cái kia lớn bảo ngư liền không chỉ chừng này, ta muốn cho ngươi quá nhiều, ngươi cái tên này không nhất định sẽ muốn, lần này xem như ca ca ta thiếu ân tình của ngươi, có chuyện gì chờ ngươi tới chúng ta lại nói, còn có mấy ngày nay, ta chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật, nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Nghe đoạn này giọng nói, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ, thế giới của người có tiền mình thật đúng là không rõ. Lúc này, Diệp Viễn lão mụ cũng đang đi ra, nhìn xem Diệp Viễn cầm điện thoại tại kia cười ngây ngô, lão mụ quan tâm hỏi, "Tiểu Viễn, ngươi thế nào?" Diệp Viễn nghe thấy mẹ lời nói, thanh tỉnh lại. Đối trong phòng la lớn, "Lão ba ngươi cũng đi ra." Lão ba cũng đi ra, nhìn xem lão Lương Khẩu ánh mắt kinh ngạc, Diệp Viễn gọi lão Lương Khẩu nhìn xuống chuyển khoản ghi chép đương phụ mẫu nhìn xem trên màn hình điện thoại di động kia liên tiếp số 0, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Lúc này lão mụ tại lão ba trên cánh tay, hung hăng nhéo một cái. "Ai nha, ngươi cái chết lão bà tử, vặn ta làm gì? Ta thử một lần, nhìn xem có phải là nằm mơ hay không, xem ra đây đều là thật." Diệp Viễn đi vào Bình Hải huyện, dù sao Triệu Xuyên bên kia vẫn chờ dùng Hải Tiên đâu. Phát chuyển phát nhanh, còn cố ý căn dặn khẩn cấp. Hải Tiên vẫn là càng nhanh đưa đạt càng tốt. Chuyển phát nhanh công ty nhìn xem những này Hải Tiên cũng là rất giật mình, bao lâu không nhìn thấy, nhiều như vậy hàng tốt miệng đầy đáp ứng xuống. Phát xong chuyển phát nhanh, lại đi tới tỷ tỷ siêu thị bên này, lưu lại 5 con không nhỏ bảo ngư cùng ngũ vạn nguyên tiền. Tỷ tỷ nói cái gì đều không cầm tiền này. Không có cách, Diệp Viễn lại đem mình mấy ngày nay bán Hải Tiên sự tình nói một liền đường tỷ tỷ biết, đệ trở về vẫn chưa tới một tuần lễ, liền kiếm được 100 vạn thời điểm. Cũng là giật mình không nhỏ, nhưng vẫn là muốn gọi Diệp Viễn đem tiền lấy về, Diệp Viễn lại tốt dừng lại giải thích, tỷ tỷ mới đem tiền nhận lấy. Hôm nay Diệp Viễn không có ra biển. Bởi vì phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn ra biển, dù sao cũng là ngư dân, không có khả năng thiên thiên ở nhà, lúc đầu Diệp Viễn ý tứ là không muốn cứ gọi phụ mẫu ra biển. Bọn hắn ra biển điểm này thu nhập, còn không bằng mình tại đáy biển du một vòng đến nhanh. Nhưng phụ mẫu vẫn là đi không có cách, thuyền không có mình lại không thể bơi lội ra ngoài, như thế trở về không có cách nào giải thích. Vừa vặn trong nhà không ai, Diệp Viễn tại nhà mình dưới bóng cây, đùa xem đại hoàng đột nhiên nhớ tới mình còn có 3 viên khai linh đan. Xuất ra một viên đặt ở lòng bàn tay, đại hoàng dùng con chó kia cái mũi bu lại, thăm dò tính người hương vị, sau đó tựa như là phát hiện bảo bối gì, dùng kia thật dài đầu lưỡi một liếm, nhỏ dược hoàn cứ như vậy bị nó nuốt xuống. Diệp Viễn khẩn trương nhìn xem đại hoàng, dù sao đây là lần thứ nhất nếm thử hệ thống đưa ra tới đông tây, có cái gì tác dụng phụ đều không rõ ràng. Đại hoàng uống thuốc hoàn về sau, trực tiếp ghé vào Diệp Viễn bên chân, rất hưởng thụ híp mắt lại. Rồi ra một đôi chân trước, cầu đầu trực tiếp gối lên chân trước bên trên. Qua mấy phút, Diệp Viễn còn tại quan sát đến đại hoàng, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì thời điểm, đại hoàng mở hai mắt ra. Không biết là ảo giác, vẫn là cái gì, Diệp Viễn tại đại hoàng trong ánh mắt, thấy được một chút không giống đông tây. Đại hoàng đầu tiên là đứng lên, sau đó run run người bên trên hoàng mao, cuối cùng vây quanh Diệp Viễn, chuyển lên một vòng, ánh mắt bên trong có lấy lòng ý vị. Ừm, cái này xong việc, không nhìn ra có thay đổi gì nha. Diệp Viễn hướng về đại hoàng, đứng lên dùng hai cái đuổi đi đường. Diệp Viễn ôm thử một lần thái độ nói với đại hoàng, nhưng gọi Diệp Viễn không nghĩ tới đại hoàng thật dơ lên chân trước, thân thể thẳng tắp vây quanh Diệp Viễn đi. Quá thần kỳ, cái này khai linh đan tốt như vậy dùng sao? Đại hoàng, nhà chúng ta mấy miệng người? Đại hoàng nghiêng cái kia lớn cầu đầu, giống như là đang tự hỏi vấn đề, sau đó đối Diệp Viễn, vung 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 vung, kêu sáu âm thanh, cấp cấp a coi như không tệ, còn biết tỷ tỷ một nhà cũng là người một nhà, nói, Diệp Viễn cao hứng sờ lên đại hoàng, sau đó đại hoàng rất ngạo kiều dơ lên cầu đầu, ánh mắt kia tựa như là nói, đây đều là mấy tuổi hài tử vấn đề, bản ông còn sẽ không sao. Diệp Viễn nhìn xem đại hoàng biến hóa, cười ha ha. Một là bởi vì đại hoàng biểu hiện, hai là bởi vì kia khai linh đan còn có hai viên, mình còn có thể làm ra hai đầu giống đại hoàng thông minh như vậy động vật. Chương 10. Đỏ bạc hà thần tiên. Chương 10. Đỏ bạc hà thần tiên. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này Diệp Viễn đang chuẩn bị mang theo đại hoàng ra biển, không sai chính là mang theo đại hoàng ra biển. Cùng ngày phụ mẫu trở về, nhìn thấy đại hoàng đột nhiên thông minh nhiều như vậy, đều hỏi Diệp Viễn làm sao làm được. Diệp Viễn ấp úng nói, tại trên mạng tìm điểm liên quan tới vấn chó biện pháp, liền lấy đại hoàng làm cái thí nghiệm. Không nghĩ tới đại hoàng lợi hại như vậy, vừa học liền biết. Cha mẹ cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là con trai mình. Sau đó Diệp Viễn, ngay tại lần này ra biển thời điểm, cùng phụ mẫu nói muốn dẫn xem đại hoàng, phụ mẫu cũng liền đồng ý đương một người một chó chuẩn bị lúc ra biển. Diệp Viễn điện thoại di động vang lên. Xin hỏi, là Diệp Viễn tiên sinh sao? Ừm, ta là, ngươi là vị nào? Ngươi tốt, chúng ta là Lam Đảo Thị 4S cửa hàng nhân viên công tác, ngài một người bạn tại trên mạng giúp ngài đặt hàng một chiếc xe hơi, chúng ta đã xuất phát, dự tính 1 giờ về sau có thể tới Bình Hải huyện, ngài thuận tiện tới đón thu một chút không? Một người bằng hữu của ta. Xin hỏi thuận tiện nói một chút tên của hắn sao? Diệp Viễn hỏi. Triệu Xuyên, Thượng Kinh Triệu Xuyên tiên sinh, hắn là thông qua chúng ta Thượng Kinh tổng bộ dự định. Một cái ngọt mỹ đích nữ sinh, cung kính hồi đáp. À vậy được rồi, sau một tiếng, chúng ta Bình Hải huyện bến tàu gặp. Được rồi, Diệp Viễn tiên sinh, gặp lại. Diệp Viễn thông qua đối thoại biết, nguyên lai kia lễ vật là một chiếc xe hơi, khá lắm. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Xuyên. Xe đến rồi. Còn thích không? Ta muốn cho ngươi tiền, ngươi là nhất định không thể nhận. Cái này xem như ca tặng ngươi lễ vật, nhìn ngươi liệu bộ này, là dự định tập ngư dân. Dù sao ngươi vậy cũng là hàng cao đẳng, lại xe đi Lam đảo cũng thuận tiện không phải sao? Ta biết tiểu tử ngươi đi học liền thi bằng lái hắc hắc. Không đợi Diệp Viễn đặt câu hỏi, Triệu Xuyên liền biết hắn cú điện thoại là này vì cái gì đánh. Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ, xe đã tới phía bên mình trên đường, coi như mình hiện tại không muốn, cũng không quá thực tế. Cũng không thể, để đưa xe lái trở về a. Đành phải nói sang chuyện khác mà hỏi, Hải Tiên nhận được a? Thế nào còn hài lòng không? Các, ngươi Na Hải tươi không thể chê, không nói trước kia lớn bảo ngư, chính là kia mấy đầu cá đỏ dạ cùng kia lớn cái đầu tôm hùm, cua biển mai hình thoi, đều đem những cái kia cao tầm chấn, còn nói liên tục ta thương cảm bọn hắn, từng cái còn kém cùng ta biểu lộ trung thành. Huynh đệ không thể chê, ca ca lúc này, cái này mặt bài mà là ướp chừng. Ngươi cao hứng liền tốt, đi, già gia tử còn có 10 ngày sinh nhật ta. Ta qua mấy ngày quá khứ chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Được rồi ca ca tại thượng kinh, quét dọn giường chiếu đón lấy các cáp, nói xong Triệu Xuyên trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Viễn cách mịt lộ phồn, đều có thể nghe ra Triệu Xuyên vui sướng trong lòng. Lúc đầu dự định ra biển xem ra trước muốn đi đi Bình Hải huyện một chuyến đến bến tàu, không bao lâu, liền thấy một cỗ mới tinh phúc đặc mãnh cầm, lái tới. Mãnh cầm đằng sau, đi theo một cô óc đi. Hai chiếc xe ngừng đến bến tàu, nên đón rất nhiều người chú ý, dù sao cái này trong tiểu huyện hành, mãnh cầm dạng này bị tạp vẫn là rất ít gặp. Một nam một nữ phân biệt từ trên hai chiếc xe xuống tới, nữ tử kia mỉm cười đi tới. Xin hỏi là Diệp Viễn tiên sinh sao?
Đúng vậy.
Ngài tốt, ta là Phúc Đặc ở Lam đảo nhân viên công tác, đây là ngài xe. Nói ngón tay hướng về phía chiếc kia màu đen Phúc Đặc mãnh cầm. Nếu như ngài không có vấn đề lời nói, ngay tại phần văn kiện này bên trên ký tên. Nói xong nữ tử đưa qua một phần hợp đồng. Diệp Viễn nhìn một chút hợp đồng, không có vấn đề gì, trực tiếp ký tên, mỉm cười tiễn biệt nhị vị nhân viên công tác. Khả hồi đầu nhìn về phía xe lúc, phát hiện đại hoàng chính vây quanh xe ở nơi đó xoay quanh, chính đi đến lốp xe bên cạnh nâng lên một đầu chân sau. Diệp Viễn nhìn phốc thử nhất lạc, cái này chó quá thông minh cũng không tốt, biết nhà mình đông tây, bây giờ liền bắt đầu hòa địa bàn. Khai một vòng, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó tại bến tàu tìm một cái bãi đỗ xe dừng xe lại, sau lại dẫn đại hoàng ra biển. Triệu Xuyên xe này ít nhất cũng phải 60 vạn, cha hắn sinh nhật, mình nếu là tay không quá khứ, thật đúng là không thể nào nói nổi. Nếu là mua cái gì quý báo đông tây, trong tay mình số tiền này còn có chút không đủ, đột nhiên nhớ tới, đi học thời điểm, Triệu Xuyên nói qua, nhà hắn giả gia tử là cá kiểm kẻ yêu thích. Mình trông coi như thế lớn một mảnh biển, dạng gì cá không có. Hôm nay liền đi nhìn xem, dưới đáy biển có cái gì cao cấp cá kiểng, cái này không riêng gì đưa giả gia tử, cũng có thể biến thành mình thu nhập một cái nơi phát ra đi vào một mảnh dưới đáy lại đá san hô hải vực, bình thường hải dương cá kiểng loại đều sẽ sinh hoạt tại lại đá san hô bảy địa phương. Diệp Viễn nói thế nào cũng là hải dương khoa học chuyên nghiệp, đối trong biển một chút loài cá sinh hoạt tập tính vẫn là hiểu rất rõ. Nếu như đổi một chút ngư dân, coi như một giá trị cao cá kiểng ở bên người bơi qua, bọn hắn cũng không nhất định sẽ nhận ra. Gian do đại hoàng trên thuyền nghe lời, mình liền đến đáy biển, nhìn xem đủ mọi màu sắc các loại loài cá tại đá san hô bên trong truy đuổi. Diệp Viễn lợi dụng năng lực của mình, càng ngày càng sâu hướng xuống tìm kiếm lấy những cái kia cấp cao cá kiểng. Rốt cục tại một cái san hô trong khe hở, phát hiện hai đầu đỏ trắng hoàng giao nhau hoa văn tiểu ngư, đừng nhìn cái này hai đầu tiểu ngư không lớn cũng liền 7 cm tả hữu, nhưng là tên tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ. Con cá này lại một cái phi thường dễ nghe danh tự, đỏ bạc hà thần tiên, là một loại tương đối đặc biệt ăn thịt tính cá kiểng, bình thường sinh hoạt tại dốc đứng lâm hải đá ngầm chi cực nước sâu khu vực, rất khó bắt giữ, giá tiền hơi đắt. Tính tình ôn hòa bởi vì sinh hoạt tại khu nước sâu vực cho nên rất khó bị bắt đến. Ở trong nước giá bán phi thường cao. Cơ hội là một cỗ tiểu mới nhà xe giá trị. Liền hai người các ngươi, Diệp Viễn trực tiếp đem hai đầu tiểu ngư thu vào ngư trường không gian đưa cái này hai đầu cá, đoán chừng Triệu Xuyên giả ra tử nhất định sẽ thật cao hứng, con cá này chủ yếu nhất còn không phải giá cả, mà là thưa thớt, toàn cầu một năm khả năng bắt giữ mấy cái có lẽ một đầu đều không có. Làm xong những này, Diệp Viễn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, phân biệt tìm được mấy loại cá kiểng, hoàng hậu thần tiên, hoàng đế thần tiên, ánh trăng bướm, chữ nhân bướm. Bắt rất nhiều cá kiểng về sau, Diệp Viễn phát hiện bên này đáy biển lại có hắc điệp bối. Hắc điệp bối số lượng không bao lớn, lớn nhỏ nhỏ cộng lại cũng liền 7-8 cái. Hắc điệp bối bình thường vì màu xám nhạt đến màu xám bạc, thể trọng có thể đạt tới 5 kg, bình thường là phổ thông nước biển bối gấp 2 lớn nhỏ, bọn chúng bình quân tuổi thọ có thể đạt tới 30 năm, mà lại cũng có thể sản xuất càng lớn chân châu. Hắc điệp bối lại hai cái chủ yếu thiên nhiên nơi sản sinh, một là ba lợi ni Tây Á quần đảo Đại Khê địa đảo, sản xuất toàn cầu 95%, hai là khố khắc quần đảo Bành Lâm đảo cùng Mã Cư Hi cơ đảo, sản lượng chiếm tổng sản lượng 4%. Cái khác Thái Bình Dương hòn đảo sản lượng không đủ 1%. Không biết nguyên nhân gì, nơi này sẽ xuất hiện cái này mấy cái hắc điệp bối. Hảo hảo thu về hắc điệp bối. Diệp Viễn lại bắt mấy cái tôm hùm cùng cua biển mai hình toi liền trở lại trên thuyền, đem tôm hùm cùng cua biển mai hình toi phóng tới trên thuyền nước kho, chụp hình, tìm tới gờ giúp bạn học bên trong cái kia gọi Vương Việt đồng học VM cho hắn. Vương Việt trực tiếp cho Diệp Viễn đánh 5.000 nguyên, Diệp Viễn lại đi một lần Bình Hải huyện, đem hải tiên phát ra. Thông qua cái này mấy lần giao hàng, chuyển phát nhanh công ty cũng nhìn ra Diệp Viễn là khách hàng lớn, còn chủ động cho Diệp Viễn một chút ưu đãi, hứa hẹn nếu như về sau Diệp Viễn phát nhiều sẽ còn ưu đãi. Vốn nghĩ đi một chuyến hải đảo thị, nhìn xem mình bắt những cái kia cá kiểng, có thể bán cái gì giá tiền. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là. Qua mấy ngày mình liền muốn đi thượng kinh bên kia cá kiểm thị trường muốn so hải đảo thị lớn hơn nhiều. Giá cả cũng tương đối cao đối với người bình thường tới nói, cá kiểm chủ yếu nhất vận chuyển vấn đề, đối Diệp Viễn căn bản là không tính là vấn đề. Về đến nhà xuất ra mấy cái kia hắc điệp bối, chuẩn bị toàn bộ mở ra, nhìn xem mình có thể hay không tại những này hắc điệp bối bên trong, mở ra truyền thuyết chân châu đen. Chương 11. Chức năng mới mở ra. Chương 11. Chức năng mới mở ra. Mang tới công cụ, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất mở bối, mang tâm tình thấp thỏm, trước tuyển một cái nhỏ nhất bắt đầu, mở ra sau khi, bên trong không có cái gì. Ngay sau đó cái thứ hai vẫn là thẳng đến cái thứ ba, lúc này mở ra một cái ngón tay cái lớn nhỏ hình bầu dục chân châu đen. Vừa mới nhìn thấy chân châu đen lúc Diệp Viễn tâm nhảy đều tăng nhanh, thẳng đến về sau trông thấy hình dạng lại có một điểm thất lạc. Chân châu không phải hình tròn, cơ bản đều không có cái gì giá trị. Cái thứ tư mở ra một cái không tệ chân châu, chỉ là nhan sắc là màu trắng nhưng cái đầu không nhỏ. Cái thứ năm không có cái gì. Nhìn xem dưới chân cuối cùng hai cái hồ điệp bối, Hai cái này cũng là lớn nhất, đường kính đều tại 50cm tả hữu. Tiện tay cầm qua một cái mở ra ở trong chân châu, xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt, cho dù là Diệp Viễn cũng thiếu chút không có bị nước miếng của mình hấp đến. Một cái trừng bóng bàn lớn, toàn thân đen nhánh cực lớn chân châu đen tĩnh tĩnh đích hiện ra. Cái này ni mã còn tính là chân châu sao? Phổ thông chân châu đen liền giá trị mấy vạn thậm chí qua 10 vạn, như thế lớn chân châu đen muốn bao nhiêu tiền? Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Cầm qua cái cuối cùng hồi bối, nhìn xem cái này có thể cho mình mang đến cái gì đi. Mở ra sau khi, bốn cái ngón cái đóng lớn nhỏ chân châu đen, bao khỏa tại bối nục dài, Diệp Viễn cẩn thận đem mấy cái chân châu xuất ra. Cái này bốn cái mặc dù ít đi một chút, nhưng màu sắc cùng viên nhuận độ đều là thượng phẩm. Thu thập một chút công cụ, đem những cái kia biển bối nục đều phơi. Nhìn xem trên mặt đất kia to to nhỏ nhỏ chân châu, lấy điện thoại di động ra, phân biệt cho mỗi một cái chân châu chụp hình chuyển cho gia đại Triệu Xuyên. Triệu Xuyên nhà mở chính là công ty châu báu, những này chân châu hắn nhất định biết giá cả. Còn chưa tới một phút, Diệp Viễn chung điện thoại di động liền vang lên. Người trên hình ảnh chân châu, còn trong tay ngươi sao? Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Triệu Xuyên liền không kịp chờ đợi mở miệng. Vẫn còn, muốn hỏi một chút ngươi cái này mấy cái chân châu giá trị. Thế nào, kia đông tây không tệ a? Diệp Viễn dụng xem nói đùa giọng điệu hồi đáp. Ta nói lao tứ, cái này đông tây, ngươi dự định xuất thủ, vẫn chỉ là đơn thuần trưng cầu ý kiến hạ giá cả. Triệu Xuyên trước nay chưa từng có dùng rất nghiêm túc ngữ khí hỏi. Diệp Viễn hơi suy tư một chút, liền nói ra tay đi, ta hiện tại rất cần tiền, ngươi nhìn những này đông tây, có thể bán cái gì giá? Triệu Xuyên bên kia hơi dừng lại một chút, giống như đang suy tư cái gì, qua một hồi lâu mới mở miệng, khác đều dễ nói, cái kia lớn nhất chân châu đen, ta còn thực sự không tốt cho ngươi giá cả. Nhà ta giả ra từ trước sinh nhật 2 ngày, công ty của chúng ta sẽ ủy thác phòng đấu giá, cử hành một lần đấu giá hội, ta đem ngươi cái kia chân châu đen thêm vào, dạng này cũng có thể bán một cái giá tốt. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, cũng liền đáp ứng, cùng Triệu Xuyên định tại sau 4 ngày, lên đường chạy tới Thượng Kinh. Tắt điện thoại trước, gia đại Triệu Xuyên còn căn dặn Diệp Viễn trên đường cẩn thận, nhất định phải thích đáng đảm bảo. 4 ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, mấy ngày nay Diệp Viễn Thiên Thiên đều ngâm mình ở trong biển, mỗi ngày lấy được hàng hải sản cũng rất nhiều, một chút cực phẩm đều bán cho gờ giúp bạn học bên trong một chút đồng học, thu nhập đến 2 vạn nguyên tiền mặt. Những cái kia kinh tế giá trị không cao loại cá, bị hắn hối đoái thành điểm tích lũy. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng cố gắng, điểm tích lũy rốt cục đột phá 5000, ngay tại điểm tích lũy tính gộp lại đạt tới 5000 thời điểm, hệ thống lại đưa cho ban thưởng. Chúc mừng túc chủ điểm tích lũy đạt tới 5000 phân, ban thưởng thủy hệ sinh vật độ thân mật 5. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 5130 phân. Xương Hạo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 6. Ngay tại nhắc nhở kết thúc sau theo sát lấy lại một cái thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhưng mở ra sơ cấp ngư trường không gian, tiêu hao điểm tích lũy 3000, phải chăng mở ra? Diệp Viễn hơi tập suy nghĩ liền điểm. Phải. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 2130 phân. Xương Hạo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 6. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy cải biến sinh vật ngoại hình. Diệp Viễn tung bay ở không gian bên trong, cảm thụ được không gian biến hóa. Dưới thân đáng ngẩm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện thổ địa. Nguyên bản bia đá bên cạnh, xuất hiện một cái chiếm diện tích mấy chục mét vuông ao nước, như toàn bộ không gian theo ao nước xuất hiện nhiều hơn một tia sinh khí. Lại nhìn mảnh này trong biển, nguyên bản Diệp Viễn bắt vào tới một chút cá, cũng đều trưởng thành một chút. Kia hai con đỏ bạc hà thần tiên cũng lại 10cm lớn nhỏ. Diệp Viễn biết được có thể dùng điểm tích lũy cải biến cá vẻ ngoài, trực tiếp cầm một đầu cá kiểng ngồi vững nghiệm, lợi dụng không gian khóa chặt con cá này, gọi nó ở trong nước không thể sống động về sau. Trong lòng dựa theo ý nghĩ của mình cải biến con cá này trên người đồ án, rất nhanh con cá này liền biến thành mình muốn đồ án. Nhìn thấy biến hóa như thế, Diệp Viễn không đè nén được cười to, thanh âm quanh quẩn tại ngư trường không gian. Cái này kiếm tiền tốc độ sợ là mình nghĩ chậm đều chậm không nổi nữa. Sau đó lại đem hai đầu đỏ bạc hà thần tiên cho cải biến một chút. Phát hiện đầu thứ nhất cá kiểng, hắn chỉ là hơi sửa lại dưới, tốn mất 20 điểm tích lũy, mà phía sau hai đầu đỏ bạc hà thần tiên biến động tương đối lớn, mỗi con cá phân cắt tốn mất 50 điểm tích lũy. Nhìn xem bị mình sửa lại, đỏ bạc hà thần tiên, mỗi con cá trên thân đều lại một cái thọ chữ, phân biệt dùng chính là thể triện, lệ thể hai loại kiểu chữ. Tập rất mơ hồ, chỉ có nhìn kỹ mới có thể thấy rõ ràng. Trải qua nhiều ngày như vậy đối ngư trường không gian nghiên cứu, Diệp Viễn lợi dụng điện, dầu dihedren, xăng, khí thiên nhiên, phân biệt làm thí nghiệm. Mặc dù những này nguồn năng lượng có thể hối đoái điểm tích lũy, nhưng cùng hải ngư so sánh, những cái kia nguồn năng lượng hối đoái tới điểm tích lũy tính so sánh giá cả không cao. Mình bây giờ điểm tích lũy còn có hơn 2000, nhưng vẫn là muốn tiết kiệm xem điểm dùng đứng tại Thượng Kinh sân bay trước, đã là ngày hôm sau xế chiều. Diệp Viễn sau lưng có một cái đơn vai vận động bao, cầm trong tay một cái túi vải đen bên trong, dùng bể cá chứa đưa cho Triệu Xuyên lão ba, đỏ bạc hà thần tiên. Đây cũng là Diệp Viễn tại hạ máy bay về sau, tiến trong toilet làm ra, khắc cá kiểm còn tại ngư trường không gian dài. Diệp Viễn nói cho phụ mẫu muốn đi Thượng Kinh, tham gia đồng học phụ thân sinh nhật tiến. Phụ mẫu miệng đầy đáp ứng, còn gọi Diệp Viễn tại Thượng Kinh chơi nhiều mấy ngày. Một cỗ màu xanh đậm Lan Bác Cơ Nghi, tại Diệp Viễn trước mặt dừng lại, cửa xe mở ra, gia đại Triệu Xuyên từ trong xe đi ra, không đợi Diệp Viễn mở miệng, liền trực tiếp cho hắn tới một cái ôm. Lúc đầu đi học lúc, có một ít hơi mập Triệu Xuyên, bây giờ nhìn đi lên rất cân xứng, nhưng cái kia dư thừa thịt đã mất tung ảnh. Vỗ vô Diệp Viễn bả vai nói, "Ừ, tiểu hỏa tử không tệ, so sánh với học bền chắc rất nhiều, kia đông tây mang đến à?" "Ừm, ở chỗ này." Diệp Viễn nói, đối trên người bạ lộ lệch vai nô nô chủy. "Tốt, lên xe, ngươi mấy ngày nay liền ở ta kia, lão nhị tối nay đến, lao tam một hồi gọi điện thoại cho hắn gọi hắn trực tiếp đi ta kia, chúng ta mấy cái mấy ngày nay hảo hảo gặp." Phòng ngủ bốn người, Triệu Xuyên lớn tuổi nhất. Lão nhị nhà tại Tây Tỉnh, trong nhà lại cái mỏ than, điển hình hoa hoa công tử phú nhị đại. Tên gọi Trương Vô Tẫn, dùng cha hắn nói chính là hy vọng nhà mình than đá vô cùng vô tận. Lão Tam Đặng Khải, phụ thân chính là phổ thông một cái xí nghiệp nhà nước viên chức, mẫu thân tại Thượng Kinh khai cái tiệm hoa, tuy nói điều kiện, thực so với trước kia Diệp Viễn nhà, vẫn là đã khá nhiều. Triệu Xuyên nhà, ở tại một cái cấp cao trong khu cư xá, cái tiểu khu này phân đông tây khu vực, đông khu là cao tầng thường phẩm phòng, nhi tây khu là khu biệt thự. Triệu Xuyên lái xe, một tòa trước biệt thự dừng lại, biệt thự trong nội viện còn mang theo độc lập bể bơi, biệt thự thành thể là đơn giản kiểu dáng châu Âu phong cách đi vào biệt thự mới biết được, hắn không có cùng phụ mẫu ở cùng nhau. Biệt thự này là Triệu Xuyên sau khi tốt nghiệp già gia tử tiện hắn hiện tại già gia tử trải qua nửa về hưu sinh hoạt. Công ty rất nhiều chuyện đều là Triệu Xuyên đang phụ trách. Chương 12. Huyết hồng rồng. Chương 12. Huyết hồng rồng đi vào phòng khách, Diệp Viễn thận trọng đem trong tay túi vải đen mở ra, đem bên trong bể cá phóng tới trên mặt bàn. Trong hồ cá hai con, đỏ bạc hà thần tiên, sức sống rất đủ, không có một chút hề vải dấu hiệu đương Triệu Xuyên nhìn thấy Diệp Viễn cá trong tay lúc, không xác định hỏi, đây là đỏ bạc hà thần tiên. Diệp Viễn ý vị thâm trường nhìn xem Triệu Xuyên, chậm rãi mở miệng, cũng phải cũng không phải. Triệu Xuyên chợt nhìn Diệp Viễn một chút. Ta nói lao tứ, ta có thể không bán cái nút sao? Người còn không biết ca ca, mặc dù chúng ta là một cái chuyên nghiệp, có thể ca ca người này chính là giảng cứu, vừa tốt nghiệp, liền đem trường học dạy đều trả lại lão sư, ca không muốn nợ nhân tình biết không? Diệp Viễn cũng bị Triệu Xuyên sau ra mặt chọc cười, đây là biến dị, đỏ bạc hà thần tiên, ngươi nhìn kỹ một chút thân cá bên trên, đây chính là có chữ viết. Nghe Diệp Viễn, Triệu Xuyên đưa cho Diệp Viễn một bình nước khoáng về sau, tiến đến bể cá nhìn đằng trước rất lâu. Lão tứ, ngươi kỹ thuật này không tệ nha, có thể tại thân cá bên trên khắc chữ, kỹ thuật này không tệ. Diệp Viễn nghe, thiếu chút nữa đem miệng bên trong nước phun ra ngoài. Ta nói lão đại, ngươi ánh mắt gì, kia là thiên nhiên cũng không phải ta khắc lên. Triệu Xuyên vừa cẩn thận nhìn một lát, không xác định nói ra, ngươi đây thật là thiên nhiên. Ta cho ngươi biết, nhà ta giả ra tử thực người trong nghề. Diệp Viễn cũng lười phản ứng con hàng này, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Khoan hay nói, cái này nhập khẩu ra thật chính là không giống. Thích. Đưa ngươi. Diệp Viễn không có nói tiếp, chỉ là đem trong ba lô mấy quả trân châu xuất ra, để lên bàn. Triệu Xuyên nhìn thấy trân châu, cũng không tâm tình lại nhìn, đỏ bạc hà thần tiên, đi thẳng tới trước bàn, nhìn xem viên kia bóng đá bóng bàn lớn trân châu đen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, đối chiếu trong phim nhìn thấy còn buồn sáng. Nói chuyện, Triệu Xuyên nhanh chóng tại trong ngăn kéo xuất ra thước xếp, một bộ bao tay trắng, thận trọng đo đạc. Ai thật là đáng tiếc, đường kính 37mm còn kém một chút như vậy. Nhìn thấy phạm vi tới kích thước, là ở chỗ này vỡ nát nhắc tới. Diệp Viễn rất là không hiểu mở miệng, 37mm có vấn đề sao? Nhìn ngươi thế nào dáng vẻ, trong này còn có cái gì thuyết pháp? Triệu Xuyên tức giận nhìn thoáng qua Diệp Viễn, ngươi thật đúng là không quan hệ mình đông tây nha. Thế giới lớn nhất chân châu đen, đường kính 38mm ngươi nói ngươi cái này. Nói vừa bắt đầu than thở. Diệp Viễn thế mới biết mình cái này mai chân châu đen, kém một chút liền rách kỷ lục thế giới. Cái này cũng không có gì. Như thế lớn chân châu, hẳn là có thể bán không ít tiền a. Diệp Viễn vẫn là rất quan tâm đến cái này mai chân châu đen giá cả. Nói giá cả, Triệu Xuyên nghiêm túc nhìn xem Diệp Viễn, ta cùng giám định sư đã nói, ngươi kia bốn cái nhỏ một chút chúng ta châu đáo đi trực tiếp đã thu, mỗi một mai chân châu đen cho ngươi 15.000 nguyên, màu trắng 5.000. Lớn nhất chân châu đen bên trên đập, ngươi cũng đừng sợ đập không ra tốt giá cả, ta cho ngươi bảo đảm cái ngọn nguồn 300 vạn. Diệp Viễn nghe Triệu Xuyên báo giá, cũng là cả kinh, hắn có thể nghĩ đến chân châu đen rất đắt, thật không nghĩ đến mắc như vậy. Coi như không đi đấu giá, trực tiếp bán cho Triệu Xuyên, với hắn mà nói đều là một khoản tiền lớn. Triệu Xuyên cũng nhìn ra Diệp Viễn giật mình, sau đó lại bổ sung một câu, lần này bởi vì lại ngươi cái này mai chân châu đen, ta thực phát ra ngoài rất nhiều thư mời, hẳn là sẽ có không tệ giá cả, cụ thể ta cũng không tốt nói, châu đáo nghề này, nước rất sâu, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, giá cả sẽ còn cao hơn. Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy Triệu Xuyên, không cần, dạng này liền rất tốt, ta cần dùng gấp một khoản tiền. Triệu Xuyên muốn nói hắn trước tiên có thể cấp cho Diệp Viễn, nghĩ đến Diệp Viễn tính cách, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Triệu Xuyên điện thoại di động kêu, là Lao Tam Đặng Khải đến. Triệu Xuyên đem mấy cái chân châu khóa vào tủ sắt, nói cho Diệp Viễn, ngày mai còn muốn cầm đi cho giám định sư nhìn một chút. Diệp Viễn đương nhưng không có ý kiến. Đặng Khải vào cửa, nhìn thấy Diệp Viễn cũng là tốt dừng lại ôm, mấy người trong 4 năm một mực ở tại một cái phòng ngủ. Hiện tại tốt nghiệp một năm mới lần thứ nhất gặp mặt cũng rất là tưởng niệm. Ba người ngồi xuống, trò chuyện một năm này mọi người khác biệt kinh lịch, rất nhanh liền đến ban đêm. Triệu Xuyên đổi một chiếc xe, mang theo Lão Tam cùng Diệp Viễn khứ sân bay tiếp Lão Nhị Trương Vô Tẫn. Kết quả để cho ba người không nghĩ tới là tới đón Lão Nhị còn có một cái cô gái xinh đẹp. Lão Nhị cho mọi người sau khi giới thiệu mới biết được, cô bé này là tại Thượng Kinh Phim Học Viện sinh viên năm thứ tư. Bởi vì lại nữ hài kia tại, mọi người cũng không có uống quá nhiều rượu. Cuối cùng trở lại Triệu Xuyên nhà chỉ có Diệp Viễn cùng Triệu Xuyên. Lão Nhị nói, mình đã đặt trước rượu ngon cửa hàng liền không tại Lão Đại nhà ở. Lúc gần đi kia mập mở ánh mắt, mọi người liền đều hiểu. Ngày thứ hai Triệu Xuyên rất sớm đã đi công ty, vốn nghĩ gọi Diệp Viễn cùng hắn cùng đi. Diệp Viễn nghĩ mình đi cá kiểm thị trường nhìn một chút, chân châu sự tình, toàn quyền ủy thác cho Lão Đại là được. Lão Đại cũng không có xe khách, trực tiếp ném đi một thanh chìa khóa xe cho Diệp Viễn liền ra cửa. Diệp Viễn lái xe tới trước phụ cận mua một cái bể cá, sau đó tìm vắng vẻ một điểm đoạn đường, trực tiếp đem không gian bên trong mấy loại cá kiểng đều cầm một chút ra, lúc này mới xuất phát đi hoa điểu cá thị trường. Hôm qua cùng Lão Tam nói chuyện thì biết Thượng Kinh hết thảy lại ba cái hoa điểu cá thị trường, hiện tại Diệp Viễn chỗ cái này chính là một cái trong số đó. Diệp Viễn nghĩ đến mấy ngày nay không có việc gì, mình đem ba cái thị trường tất cả xem một chút, tìm hiểu một chút cụ thể hành tình sau lại nói. Đi vào một cái bán nước biển cá kiểng mặt tiền cửa hàng, đơn giản hỏi thăm một chút giá cả, lại tùy tiện đi mấy nhà. Khi đi tới một nhà tương đối lớn cá cửa tiệm, phát hiện bên trong có mấy người tại cãi lộn xem cái gì, tả hữu không có chuyện gì, liền đi vào nhìn một chút. Ta nói tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta bán cho ngươi thời điểm, đầu này huyết hồng rồng nhưng mà cái gì vấn đề đều không có. Ai biết ngươi lấy về đối đầu này long ngư làm cái gì? Một cái giống chủ cửa hàng trung niên nhân, đối một cái nhìn qua 20 tuổi khoảng chừng, ngũ quan tinh xảo nữ hải đang nói chuyện. Nữ hải thân trên một kiện tê tuất, hạ thân một đầu quần jean, cầm trong tay một cái ái mã sĩ tay nhỏ bao. Nghe được lão bản, tức giận đáp lại, là ngươi nói cho ta biết, con cá này muốn tại nhiệt độ 24 độ đến 28 độ nhiệt độ nước ở giữa, ta đều dựa theo ngươi thuyết pháp tập kết quả con cá này vẫn là cái dạng này. Nói nữ hải liền dùng ngón tay hướng ra phía ngoài một cỗ thương dụng sụ sụ cửa xe mở ra, bên trong chứa một cái bể cá lớn, trong hồ cá chứa một đuôi huyết hồng sắc lân phiến huyết hồng rồng. Huyết hồng rồng, tại long ngư trong gia tộc có thể tính được là chí tôn. Nếu như hồng long ngọc là quý tộc, như vậy huyết hồng rồng chính là hoàng tộc, 10 phần tôn quý. Con cá này thật rất xinh đẹp, liền ngay cả Diệp Viễn loại này, thiên thiên ngâm mình ở trong biển, được chứng kiến rất nhiều đủ loại loài cá người, đều không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Con cá này hiện tại trạng thái thật không tốt, thỉnh thoảng cái bụng hướng lên trên, một hồi vừa chầm đến bể cá dưới đáy. Xem ra là muốn không được, bên cạnh có rất nhiều hiểu công việc đều đang thì thầm nói chuyện. Nữ hài lúc này cũng không có gì tốt tâm tình, đối chủ cửa hàng liền nói ra, ta cũng không nói trách ngươi, con cá này là ngươi hôm qua bán cho ta, hiện tại thành dạng này ta bảo ngươi giúp ta nghĩ biện pháp chữa khỏi nó, cái này cũng không được sao? Ta lại không nói muốn lui, chỉ là để ngươi chữa khỏi nó. Ta là lấy ra tặng người cái dạng này, ngươi bảo ta làm sao đưa ra ngoài? Chủ cửa hàng nghe xong nữ hải không trả lại tiền, trên mặt cũng lộ ra một chút xíu tiêu dung. Mở miệng đối nữ hải nói, tiểu cô nương, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng con cá này đều đã dạng này, thần tiên tới cũng không có cách, thật không có cách nào. Ngươi như còn muốn mua cá có thể tại ta chỗ này nhìn nhìn lại, ta chỗ này tốt cá rất nhiều, ngươi coi trọng đầu nào, ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, ngươi thấy thế nào? Chương 13. Long ngư tới tay. Chương 13. Long ngư tới tay. Chủ cửa hàng nói, vẫn không quên cho mình kéo sinh ý. Nữ hài nghe xong chủ cửa hàng, lập tức liền mở miệng nói, vậy liền tại cho ta một đầu đồng dạng huyết hồng rồng. Chủ cửa hàng nghe xong, trực tiếp chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, cô nương ngươi cũng đã biết, đầu này huyết hồng rồng là cầm qua thưởng ta đi cái nào cho ngươi thêm tìm dạng này cực phẩm. Nếu không ngươi nhìn nhìn lại khác, 80 vạn cá đều không có, còn không biết xấu hổ theo ta thấy khác. Ngươi nơi này cá, thiến tra ta bể cá tư cách đều không có. Nữ hài nói xong, trực tiếp hất đầu liền đi ra cửa đối người chung quanh cao giọng nói ra, ai có thể giúp ta tìm tới dạng này cá, ta cho hắn 5 vạn nguyên. Soạn. Lần này hoa điểu cá thị trường những này chủ quán đều ngồi không yên, nhao nhao tới lấy điện thoại di động bên trong ảnh chụp cho nữ hải nhìn. Lúc bắt đầu, nữ hải còn từng trương nhìn xem, nhìn một hồi, liền không có hứng thú đối tất cả mọi người hô, các ngươi đều là bán cá, con cá này giá cả bao nhiêu, trong lòng các ngươi minh bạch, không muốn cầm rác rưởi cá lừa gạt ta. Mọi người nhìn nữ hải nói như vậy cũng sẽ không tiếp tục đi lên chào hàng. Rất đột ngột, nữ hải điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại, không biết bên kia nói cái gì, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nói câu, ta đã biết. Sau đó liền cúp điện thoại. Nữ hải vừa mới còn rất dáng vẻ lo lắng, đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kia trong ánh mắt tản ra lanh mang. Diệp Viễn lúc này một mực nhìn lấy đầu này huyết hồng rồng, không có chú ý nữ hải biến hóa. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ, mình ngư trường đối loài cá có rất lớn trưởng thành tác dụng, cũng không biết nhanh như vậy chết cá đặt ở mình ngư trường có thể hay không sống tới. Đương nghĩ đến cái này thời điểm, nhìn thấy nữ hải lên xe chuẩn bị đi gấp đi mấy bước đi vào trước cửa xe, đối cô bé này nói ra, tiểu thư ngươi tốt, ta muốn hỏi hỏi ngươi con cá này muốn xử lý như thế nào. Nữ hải nhìn thoáng qua Diệp Viễn, tức giận nói chuyện, cả nhà các ngươi đều là tiểu thư, chú ý dùng từ. Diệp Viễn không khỏi bị nữ hải tổn hại một câu cũng không có sinh khí. Diệp Viễn đành phải đổi cái xưng hô, vị nữ sĩ này, ngươi con cá này định xử lý như thế nào? Nếu là có thể, ta muốn mua xuống tới, đương nhiên giá cả ta sẽ không cho quá cao, dù sao cá đã bộ dáng này, ngươi có thể trị hết nó. Không thể, Diệp Viễn không chút do dự trả lời. Không thể ngươi mua về làm cái gì? Nữ hải không buông tha tiếp tục truy vấn. Ăn. Diệp Viễn trả lời rất dứt khoát. Ta còn không có nếm qua mắt như vậy cá đâu, xem ra hẳn là ăn thật ngon. Nữ hải làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn cho sẽ là dạng này đáp án. Sau khi nghe được, kia nguyên bản bằng lãnh gương mặt cũng có chút chuyển biến tốt một chút, đối Diệp Viễn nói ra, ngươi thích thì lấy đi đi. Dù sao ta cũng không cần đến đối giúp ta đem bể cá cùng một chỗ xử lý đi, vô dụng. Nói xong nữ hải liền lên xe. Diệp Viễn bận bịu đem bể cá trên xe ôm xuống, không đợi Diệp Viễn nói tiếng tạ ơn, nữ hải liền đóng cửa xe, để trước mặt lái xe lái xe. Nhìn xem tiến vào trong dòng xe cổ SUV, Diệp Viễn trực lắc đầu, thượng kinh kẻ có tiền thật nhiều, 80V đút mua được cá nói không cần là không cần. Diệp Viễn cũng không có chậm trễ thời gian, trực tiếp trở lại trên xe. Phế đi hảo đại khí lực mới đem bể cá bỏ vào ghế sau phía trên. Tìm chỗ vắng người, Diệp Viễn đem cá trực tiếp phóng tới ngư trường không gian, theo sát lấy mình cũng tới đến không gian bên trong. Diệp Viễn dùng điện thoại ghi chép qua, mình tiến vào không gian, mình bên ngoài thân thể bộ dáng. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Viễn tiến vào không gian về sau, thân thể thật giống như đang ngủ, cho nên Diệp Viễn dám ở trong xe trực tiếp tiến vào không gian. Đương Diệp Viễn tiến vào ngư trường, một đạo thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Phát hiện sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn sinh vật, phải chăng trị liệu? Phải. Lần này trị liệu, tốn hao 50 điểm tích lũy. Diệp Viễn không nghĩ tới hệ thống còn có loại công năng này. Trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm, hệ thống, người hoặc là cái khác động vật nằm trong loại trạng thái này có thể trị sao? Không thể. Theo câu trả lời phủ định cho ra, lại giảm mất 100 điểm tích lũy. Nếu có thể cứu người liền tốt, Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Lại nhìn đầu kia long ngư, vừa tiến vào đến ngư trường vẫn là cùng bên ngoài đồng dạng. Hệ thống khấu trừ điểm tích lũy về sau, một đạo nhu hòa bạch quang ở chung quanh đem cá bao vây lại, những cái kia chỉ riêng tiến vào Long Ngư thân thể, càng ngày càng ít, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng Long Ngư hấp thu tất cả bạch quang. Lại nhìn Long Ngư, không riêng tinh thần tốt hơn nhiều, chiều dài cũng so với ban đầu đại suất một đoạn. Diệp Viễn đem Long Ngư bỏ vào bia đá bên trên trong ao, lúc này mới yên tâm ra không gian. Hôm nay là Diệp Viễn Trân Châu đen bán đấu giá thời gian, mấy ngày nay Diệp Viễn đi khắp Thượng Kinh hoa điệu cá thị trường, cuối cùng không có bán nhóm này cá kiểng. Diệp Viễn tại Thượng Kinh là khuôn mặt mới, mặc dù trong tay hắn cá kiểng đều là hàng thượng đẳng, nhưng những này hàng cá tử chính là cho xuất siêu giá tiền thấp. Về sau vẫn là Triệu Xuyên cho cái xây nghĩa. Từ Lao Tam Đặng Khải nhà hoa đi, thay mặt bán nhóm này cá, bản thân nhà hắn tiệm hoa ngay tại hoa điệu cá trong chợ, chỉ cần tại nơi cửa ra vào, làm ra một khối cá kiểng địa phương là được rồi. Bán dễ dàng tiếp tục, nếu như sinh ý không tốt, Diệp Viễn liền định về Lam Đảo tìm một cái cố định tiêu hàng con đường, hắn không có khả năng bởi vì một chút cá kiểng thường xuyên đến Thượng Kinh. Nhóm này cá tạm định cùng Lao Tam Đặng Khải chia 5 năm sổ sách, Đặng Khải mới đầu không đồng ý, về sau nghe nói Diệp Viễn lại Trân Châu đen muốn lên đấu giá, khả năng bán đi mấy trăm vạn giá cao cũng không có tiếp tục kiên trì, dù sao nhà bọn hắn cũng không phải nhiều giàu có đấu giá hội là xế chiều hôm nay, buổi sáng tại Thượng Kinh giao khu lại một trận nguyên thạch trao đổi hội, Triệu Xuyên mang theo Diệp Viễn cùng lão nhị đi Lao Tam trong nhà có một số việc liền không có quá khứ. Cái gọi là nguyên thạch trao đổi hội, kỳ thật chính là đổ thạch là châu báo nghiệp thuật ngữ, là một loại phỉ thúy nguyên thạch giao dịch phương thức, lưu hành tại điển xa biên cảnh một vùng, mang theo đánh bạc tính chất. Phỉ thúy tại khai thác ra lúc, lại một tầng phong hóa bao ra bọc lấy, không cách nào biết được trong đó tốt xấu, cần cắt chém sau mới có thể biết phỉ thúy chất lượng. Đổ thạch giai đoạn trước danh tự cũng không gọi đổ thạch, như gọi cực đi. Gần nhất những năm này, đổ thạch tại Thượng Kinh rất lưu hành, còn ra hiện đổ thạch sư loại nghề nghiệp này, đổ thạch sư cần mấy cái đặc điểm, một là cực lớn khiêu chiến năng lực, hai là tinh thần mạo hiểm, ba là kinh nghiệm phong phú. Đang đánh cược thạch trên thị trường gặp qua một đêm trận giàu đương nhiên một đêm táng ra bại sản càng nhiều. Triệu Xuyên mang theo lão nhị cùng Diệp Viễn khai một giờ xe, dừng ở vào Thượng Kinh giao khu một cái vứt bỏ nhà máy trước, nhà máy ở bên ngoài nhìn qua đã rất tàn phá, tiến vào nội bộ hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Bên trong chia rất nhiều quầy hàng, phân biệt trưng bày rất nhiều to to nhỏ nhỏ tảng đá. Chính giữa trở lại rất lớn một vùng, nơi này là dùng để giải thạch mấy tên chuyên nghiệp giải thạch sư phó ở nơi đó trò chuyện. Diệp Viễn bọn hắn đến tương đối sớm, hiện tại người còn không nhiều. Triệu Xuyên vừa tiến đến liền đem ở phía xa đang xem nguyên thạch một người trung niên giới thiệu cho Diệp Viễn bọn hắn. Vị này trung niên nhân là Triệu Xuyên nhà chuyên dụng cược thạch sư phó họ Nhiếp. Lẫn nhau chào hỏi, Triệu Xuyên hỏi Diệp Viễn hai người, các ngươi là mình chơi đùa vẫn là cùng ta cùng một chỗ? Chúng ta đi một chút, ngươi mang lão tứ đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Viễn cũng biểu thị mình tới chỗ nhìn xem, Triệu Xuyên liền cùng Nhiếp sư phó đi chọn nguyên thạch đi. Đợt, cảm tạ một mực nhìn lấy ta sách các bằng hữu, ta biết một mực có ít người là thật đang nhìn, ta sẽ tận lực hoàn thiện mình sáng tác kỹ xảo, bản nhân lần thứ nhất viết sách rất nhiều nơi đều rất non nớt, cũng cảm tạ những cái kia đầu phiếu đề cử bằng hữu, đặc biệt cảm tạ 08A bằng hữu, hắn liên tục khen thưởng cho đầu ngón tay rất lớn động lực. Chương 14, đồ thạch. Chương 14, đồ thạch. Diệp Viễn chậm rãi đi tới, nhỏ một chút tảng đá, đều là không quy tắc bày ra tại một chút chiến kệ, lớn hơn một chút liền trực tiếp để dưới đất. Diệp Viễn đánh cược thạch nhất khiếu bất thông, đơn giản tại trên mạng tìm một chút tư liệu, nguyên thạch chủ yếu lại mấy loại, kg liệu, được bao liệu, biểu hiện liệu, giữa các hàng đi hàng liệu, cao liệu. Nhìn rất nhiều giới thiệu Diệp Viễn vẫn là như lọt vào trong sương mù, một bên nhìn xem điện thoại, một bên tại trong viên đá ở giữa đi tới đi lui. Khó chịu cái này sờ một cái đụng chút cái kia, đưa tay vừa đụng chạm lấy một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân nguyên thạch. Kiểm tra đến năng lượng nguyên, nhưng hối đoái 1000 điểm tích lũy phải chăng hối đoái? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Không. Diệp Viễn mã thượng hủy bỏ lần này thao tác. Hắn thật sợ tảng đá lập tức ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhiều người nhìn như vậy, giải thích không rõ đây là lần thứ nhất vật phẩm không có bỏ vào không gian hệ thống liền cho ra nhắc nhở, chẳng lẽ là bởi vì chính mình chạm đến hòn đá. Theo sát lấy, hắn lại dùng tay tại bên người mấy khối trên tảng đá đụng, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mua xuống trước khối này, nhìn kỹ hắn nói, hắn nhìn một chút trong tay tảng đá, da hiện lên màu nâu nhạt cùng những tảng đá khác không có cái gì không giống địa phương. Diệp Viễn cầm tảng đá đi vào chủ quán trước mặt, tảng đá kia bao nhiêu tiền? 3000 nguyên không nói giá, chủ quán mắt nhìn Diệp Viễn trong tay tảng đá hồi đáp. Diệp Viễn đơn giản tính toán một cái, 1000 điểm tích lũy nếu là đổi thành hải ngư cần 1000 cân, trên đại thể muốn 7000 nguyên, đây là kiếm bộn không lỗ Diệp Viễn liền trực tiếp quét thẻ. Diệp Viễn đương nhưng không thể hiện tại liền đổi thành điểm tích lũy, hắn muốn biết tảng đá kia có gì đặc biệt. Trực tiếp mang theo nguyên thạch đi vào ở giữa giải thạch nơi này, giải thạch là một hạng rất kích thích sự tình, đổ thạch nghề này lại câu nói gọi là một đao nghèo một đao phú, đây chính là giải thạch khắc họa. Tìm một giải thạch sư phó, nơi này giải thạch là miễn phí. Tất cả chủ quán cộng đồng thanh toán những này giải thạch sư phó tiền lương. Nếu như giải thạch giải, xuất hiện tốt ngọc bình thường đều sẽ cho giải thạch sư phó một chút hồng bao, cho nhiều ít phải nghị thoáng ra ngọc thạch giá cả quyết định. Giải thạch sư phó rất nhuần nhuyễn thao tác, tính toán đao vị, dọn xong nguyên thạch, máy cắt kim loại vành minh xoay tròn, một đao xuống dưới, quay xong, quan sát, cắt nữa, lại quan sát. Mỗi lần chỉ cắt đứt nguyên thạch một lớp mỏng manh. Nơi xa Triệu Xuyên cùng lão nhị cũng đều nhìn thấy Diệp Viễn ở chỗ này giải thạch, phân biệt chạy tới. Lão nhị còn hắc hắc đối với Diệp Viễn nói ra, tiểu tử ngươi ra tay thật nhanh, nhiều tiền mua. 3000. Diệp Viễn ngay cả đầu cũng không quay, con mắt liền không có rời đi viên đá kia. Triệu Xuyên đi vào bên này không có nói chuyện với Diệp Viễn, mà là nhìn về phía bên người Nhiếp sư phó. Phẩm tướng, cực tăng khả năng không lớn, Nhiếp sư phó trực tiếp cho kết quả. Giải thạch sư phó đã liên tục cắt bốn ao, cắt ra tới vẫn là bạch hoa hoa tảng đá. Trung quanh thật nhiều người đều nhao nhao lắc đầu, cho rằng tảng đá kia chỉ sợ là cực bồi thường đương giải thạch sư phó thứ năm cắt xong, theo hỏa hoa vang khắp nơi, một trận oanh minh qua đi, lại một mảnh nguyên thạch bị cắt xuống, bên trong rốt cục lộ ra lớn chừng bằng móng tay một mảnh lục sắc. Tăng, đổ trứng liễu. Mã thượng bên người liền vang lên người vây xem thanh âm. Lúc này giải thạch sư phó không có vội vàng tiếp tục cắt thạch, mà là dùng nước trôi tẩy nguyên thạch, theo lục sắc phía trên bột đá bị sung rơi, lộ ra xuống mặt nhăn sắc, Triệu Xuyên mừng rỡ nói ra, gạo nếp loại. Giải thạch sư phó cầm cường quang đèn tin, hướng lục sắc vị trí chiếu xạ, dạng này có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, nhìn hồi lâu, mới nói với Diệp Viễn, gạo nếp loại, lại rất nhỏ vết rách, thể tích không phải rất lớn. Người chung quanh lại là một trận nghị luận, Diệp Viễn căn bản nghe không hiểu những lời này, bất lực nhìn về phía Triệu Xuyên. Bên trên nhiếp sư phó mặt lộ vẻ xấu hổ, ai bảo hắn mới vừa nói cái này nguyên thạch sẽ không tăng, kết quả cái này đánh mặt tới nhanh như vậy. Đồng thời nhiếp sư phó cũng nhìn ra Diệp Viễn là cái ngoài nghề, liền tỉ mỉ giải thích đạo, gạo nếp loại là phỉ thúy bên trong thượng thượng phẩm, độ cứng bảy tả hữu, nhan sắc giống như gạo nếp, loại tên vì vậy mà tới. Nhan sắc mang một ít hơi vàng, độ trong suốt không có băng trùng tốt. Triệu Xuyên theo sát lấy tới một câu, nhiếp sư phó, ngươi không cần giải thích cho hắn nhiều như vậy, gia hỏa này đoán chừng ngay cả băng trùng là cái gì cũng không biết. Nói xong mình trước hết bật cười. Diệp Viễn không có phản ứng Triệu Xuyên, hướng về nhiếp sư phó biểu thị ra một chút cảm tạ. Giải thạch sư phó tiếp tục lấy, lần này đổi sừng mài cơ, mỗi cắt một lần đều sẽ dùng nước trôi tẩy một chút, cứ như vậy lặp đi lặp lại tiến hành 10 phút, ngọc thạch rốt cục tháo rời ra, ước chừng lại lớn chừng cái trứng gà, hiện lên bất quy tắc hình dạng. Người chung quanh nói Diệp Viễn nghe không hiểu một chút thuật ngữ, cái gì, thủy túc, phiêu hoa, những này Diệp Viễn một cái cũng không hiểu. Chung quanh lại người trực tiếp cho ra 8000 giá cả. Triệu Xuyên trực tiếp đối cái kia ra giá ra hỏa nói ra, đây là huynh đệ của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ xem nhặt nhạnh chỗ tốt. Triệu Xuyên ra hỏa này nhập hành không dài, nhưng điểm xuất phát cao, tại thượng Kinh Châu đáo ngọc thạch trong vòng vẫn rất có danh khí. Mọi người nhìn Triệu Xuyên đều nói như vậy, liền đều tản ra. Lão nhị vui vẻ tới, ôm Diệp Viễn bà bay, không sai không sai, lão đại nói ngươi gần nhất vận khí tốt, lấy tới không ít tốt đông tây ta còn không tin, lúc này ta là thật phụ, tiểu tử ngươi vận khí này, còn có ai? Diệp Viễn tức giận đối lão nhị mở miệng, chút tiền lẻ này ngươi có thể coi trọng. Khối ngọc này tiền đủ ngươi ở vài ngày khách sạn sao? Cái này có thể giống nhau sao? Quá trình hiểu không? Đổ thạch đánh cược chính là nhịp tim, kết quả không trọng yếu. Ta liền thấy kết quả, quá trình không trọng yếu, Diệp Viễn trực tiếp về đối tới. Triệu Xuyên lúc này cũng đến đây, một vạn ta thu. Diệp Viễn mắt nhìn Triệu Xuyên mở miệng nói, chờ kết thúc xem một chút đi, ta còn định dùng khối ngọc này cho lão mụ cùng tỷ tỷ tập gật đầu sức đâu. Cũng được, đến lúc đó ta để công ty nhà thiết kế giúp ngươi thiết kế một chút. Triệu Xuyên cũng không có cưỡng cầu, dù sao khối ngọc này đối Triệu Xuyên công ty bọn họ tới nói không tính là cái gì, hắn chỉ là đơn thuần vì Diệp Viễn cực trướng nhi cao hứng. Mọi người hàn huyên vài câu, lại phân biệt đi tìm mình thích vật liệu đá. Diệp Viễn cũng tiện tay cho giải thạch sư phó 500 nguyên hồng bao. Thông qua lần này giải thạch, biết ngọc thạch có thể cung cấp điểm tích lũy, đồng thời cũng biết chỉ cần mình tay đụng chạm lấy nguyên thạch, hệ thống liền có thể cho ra điểm tích lũy số. Diệp Viễn cho rằng điểm tích lũy càng cao, đối ứng ngọc thạch phẩm cấp càng tốt, muốn biết ý nghĩ của mình có chính xác không, Diệp Viễn lại tại nguyên thạch dài bắt đầu tìm. Rốt cục gọi Diệp Viễn tại đẩy nguyên thạch dài tìm tới một cái chỉ có 50 điểm tích lũy nguyên thạch. Diệp Viễn hoa 1000 nguyên ra mua. Cầm tảng đá đi vào giải thạch nơi này, vẫn là tìm vừa rồi người sư phụ kia, sư phó chỉ dùng mấy phút liền đem tảng đá cắt ra, lần này tảng đá không tính lớn, mở ra sau chỉ có một chút lục. Giải thạch sư phó nói cho hắn biết, lần này cược bồi thường. Diệp Viễn đem những này ngọc vỡ thu thập lại, trực tiếp bỏ vào trong hành trang. Mọi người cũng đều lý giải, dù sao những này ngọc vỡ vẫn có thể làm nhỏ một chút đông thai cái gì. Nhưng so với nguyên thạch giá cả tới nói kia là máu bồi. Trải qua hai lần giải thạch, Diệp Viễn cũng nhìn ra lần này là mình một cơ hội. Lam đảo thị bên kia nhưng không có đổ thạch loại địa phương này, mình cũng không thể thường xuyên đến thượng kinh đổ thạch. Lần một lần hai có thể dùng vận khí để giải thích, thời gian lâu dài người hữu tâm nhất định sẽ hoài nghi. Ngọc thạch vòng tròn vẫn tương đối tiểu nhân, lại có mình cũng không muốn trầm mê đang đánh cược trong đá. Chương 15, doanh thu ngàn vạn. Chương 15, doanh thu ngàn vạn. Xuyên thẳng qua tại nguyên thạch dài, Diệp Viễn đẩy một cái xe đẩy. Trên xe, to to nhỏ nhỏ đã trang 6 khối tảng đá, lớn nhất một cái 80 cm, một cái nhỏ nhất cũng lại dưa hấu lớn nhỏ, cái này 6 khối tảng đá, Diệp Viễn biết lại 2 khối là lại ngọc, còn lại 4 khối đều là một điểm điểm tích lũy đều không có. Lại ngọc 2 khối chính là lớn nhất cái kia cùng nhỏ nhất cái kia, ở giữa mấy cái đều là không có. Diệp Viễn dự định hôm nay cứ như vậy, dù sao cái này 6 khối hoa đá Diệp Viễn 50 vạn. Cái này tất cả đều là bởi vì lớn nhất cái kia một khối đá, lão bản ra giá chính là 35 vạn, Diệp Viễn vẫn là khẽ cắn môi ra mua, bởi vì hệ thống nhắc nhở tảng đá kia hối đoái phân liền khoảng chừng 1 vạn điểm. Lúc ấy nghe được thanh âm nhắc nhở đem Diệp Viễn khả bị hù không rõ, 1 vạn điểm tích lũy tảng đá này sẽ là dạng gì. Diệp Viễn cũng mang theo lòng hiếu kỳ mua khối này nguyên thạch đi vào ở giữa, nhìn thấy lão nhị ở nơi đó giải thạch, Diệp Viễn đi tới, thế nào? Ta tối thiểu, lão nhị không thích nhất người khác kêu tên của hắn, phòng ngủ mấy cái đều gọi hắn, lão nhị, bên ngoài người gọi hắn, tối thiểu. Ca ca cũng không có ngươi tốt như vậy mệnh, 200 vạn ném vào lông đều không có giải ra một cây. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, tại lão nhị trên mặt một chút cũng không nhìn ra đau lòng tư thế. Ngươi châu, ngươi đại nưu, Diệp Viễn hướng về phía lão nhị duỗi ra ngón tay cái. Trông thấy hai lần trước giúp hắn giải thạch cái kia sư phó vẫn còn, liền đem xe đẩy lên danh sư phó trước mặt, đối sư phó nói, đều giải cuối cùng giải cái này lớn nhất trước mặt ngươi nhìn xem cắt. Diệp Viễn biết phía trước năm khối chỉ có một cái giá trị cao một chút chủ yếu là cái cuối cùng, giải thạch là một cái mài thời gian việc, cho nên Diệp Viễn không cần thiết trước giải khối kia lớn, cuối cùng giải xong trực tiếp rời đi là được. Sư phó cũng không nói nhảm, tùy tiện cầm một khối liền bắt đầu cắt đá, cách đó không xa nhìn thấy chính Triệu Xuyên đi tới, Diệp Viễn kinh ngạc hỏi, nhiếp sư phó không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Triệu Xuyên cười cười giải thích đạo, giống chúng ta dạng này tiệm châu đáo đến mua ngọc thạch cũng sẽ không ở chỗ này giải thạch, nguyên nhân rất đơn giản, đổ trướng liêu đồng hành ghen ghét, cực bồi thường mất mặt, chúng ta đều là cầm lại trong tiệm mình giải. Nghe Triệu Xuyên, Diệp Viễn nhẹ gật đầu, hai người cùng đi đến lão nhị bên này, lão nhị bên này đã toàn bộ giải thạch hoàn thành, 200 vạn nguyên thạch đến cuối cùng chỉ là giải ra mấy khối phẩm tướng ngọc thạch, giải thạch sư phó cấp ra 10 vạn dự bán giá. Nơi này một chút ngọc thạch thương, đều biết lão nhị cùng Diệp Viễn là theo chân Triệu Xuyên cùng đi cũng liền không ai đi lên cho giá. Lão nhị nhìn thấy hai cái huynh đệ đi tới, mắt nhìn Triệu Xuyên đối giải ra mấy khối ngọc nô nô truy, cho ta thêm công một đôi bông hai, còn lại đều thuộc về ngươi. Triệu Xuyên biết lão nhị căn bản cũng không quan tâm chút tiền ấy, liền trực tiếp gọi điện thoại, một hồi liền lại một người cầm đi những ngọc thạch kia. Đi thôi, nhìn xem nhà ta may mắn bảo vật khí. Nói lão nhị liền hướng về Diệp Viễn đống kia nguyên thạch phương hướng đi tới. Lúc này giải thạch sư phó ngay tại cắt cái kia lớn cỡ quả dưa hấu nguyên thạch, rất nhanh liền đã gặp tái rồi, một cái so nắm đấm còn lớn hơn tam sắc ngọc thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phúc lộc họ, Triệu Xuyên nói thẳng ra ngọc thạch danh tự. Lão nhị lúc này cũng là vỗ Diệp Viễn bả vai, nói ngươi là may mắn bảo không sai đi, vận khí này. Triệu Xuyên mắt nhìn Diệp Viễn mở miệng nói, 100 vạn. Người cao hứng liền tốt. Diệp Viễn biết trọng đầu hí tại cuối cùng, cho nên những này chỉ là món ăn khai vị. Diệp Viễn tiếp nhận giải thạch sư phó ngọc thạch, trực tiếp liền đưa cho Triệu Xuyên, Triệu Xuyên trực tiếp chuyển khoản. Nhìn xem lại là 100 vạn tới sổ, mình tài khoản số dư còn lại hơn 160 vạn, tăng thêm chân châu đen đoán chừng mua một chiếc thuyền đánh cá cũng không có vấn đề. Cũng không biết, cuối cùng tảng đá kia có thể cho mình mang đến bao lớn tài phú, nghĩ tới đây lòng của mình cũng không khỏi thận trưng lên. Triệu Xuyên nhìn Diệp Viễn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn là bởi vì thu được 100 vạn kích động đây này. Cũng liền tiếp tục xem cuối cùng cái này đại gia hỏa bị cắt mở. Theo máy cắt kim loại hoành mình, một đao, hai đao, ba đao, thẳng đến chín đao, tảng đá vẫn là một điểm lục sắc đều không có. Nhìn xem như thế một khối to tảng đá, giải thạch sư phó tới trưng cầu ý kiến một chút Diệp Viễn ý tứ, nhìn có thể hay không ở giữa đến một đao, như thế lớn tảng đá, nếu là từng đao xuống dưới, không biết muốn cắt tới khi nào. Diệp Viễn làm sao đồng ý cách làm như vậy, an ủi hạ sư phó, cùng nói cho hắn biết, vô luận như thế nào một hồi đều sẽ cho hắn bao một vạn nguyên đại hồng bao. Giải thạch sư phó nghe được lại như thế lớn hồng bao, liền không có lại nói cái gì, trực tiếp tiếp tục cắt. Lại cắt năm đao, theo một tầng da đá rơi xuống, một vòng lục sắc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giải thạch sư phó nhìn sau mã thượng giao đến bên cạnh một người khác hỗ trợ, hai người một bên xoa bên này thận trọng lộng lấy. Triệu Xuyên trông thấy lần này ngọc thạch có chút không quá xác định, nếu như là trong lòng của hắn nghĩ loại kia, cũng quá bất khả tư nghị. Lần này Triệu Xuyên không có cho ra ngọc thạch phẩm cấp, thẳng đến 40 phút sau, một khối tản ra toàn thân lục sắc phỉ thúy xuất hiện tại mấy người trước mắt, giải thạch sư phó cầm cũng vậy tay đều đang run rẩy. Triệu Xuyên làm một cái nuốt động tác, theo sát lấy, giành lại Diệp Viễn ba lô, trực tiếp đem khối này phỉ thúy bỏ vào ba lô. Sau đó nhìn một chút xung quanh, phát hiện xung quanh không có người, tâm mới an ổn điểm. Tất cả mọi người thẳng đến, Diệp Viễn cùng Triệu Xuyên là cùng nhau. Mở ra tốt ngọc đối với bọn họ chuyện gì, đã dạng này, còn không bằng đi những địa phương khác nhìn xem. Triệu Xuyên không nói hai lời, cho giải thạch sư phó mỗi người chuyển 5 vạn nguyên hồng bao, cùng đối hai người nói, các ngươi cái gì cũng không biết hiểu chưa? Hai người khẩn trương nhẹ gật đầu. Lôi kéo Diệp Viễn cùng lão nhị, cấp tốc ra khỏi nơi này, khởi động ô tô, trực tiếp khai ra ngoài. Mở ra mấy cây số về sau, đem xe ngừng đến ven đường, miệng lớn thở phì phò. Diệp Viễn cùng lão nhị đều không rõ Triệu Xuyên đây là thế nào, đồng thời dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Triệu Xuyên. Triệu Xuyên trước bình phục một chút tâm tình, nhìn xem Diệp Viễn, hứa cửu mới mở miệng, "Diệp Viễn, lần này tính ca ca thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, cái này nhanh phỉ thúy nhất định bán cho ca ca, 2000 vạn thế nào?" Triệu Xuyên ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng, đương Triệu Xuyên nói ra 2000 vạn thời điểm, Diệp Viễn đã không tâm tình suy tư, liền ngay cả một bên lão nhị đều có chút ngộng. "Cái gì đông tây liền 2000 vạn rồi?" Triệu Xuyên nhìn xem hai người sau đó mở miệng, "Pha lê loại đế vương lục, nghe nói qua sao? Ta dựa vào, cái này ni mã Diệp Viễn, ngươi là nữ thần may mắn con riêng a. Cái này đều gọi ngươi mở ra rồi." Lão nhị ngao ngao kêu. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng chỗ nào, theo sát lấy lại bổ sung một câu, coi như 2000 vạn, cũng không trở thành đem lão đại ngươi làm cho như vậy đi. Triệu Xuyên nhìn xem lão nhị bất đắc dĩ mở miệng, tiền không phải mấu chốt là giữa các hàng lại cái quý củ, xuất hiện loại này phỉ thúy, mọi người chia đều. Mình mở ra không quan trọng, nhưng đây là Diệp Viễn mở ra nếu thật là chính ta ăn, làm hư quý củ. Thông qua Triệu Xuyên giải thích, hai người cũng minh bạch. Loại này pha lê loại đế vương lục, một năm chưa chắc có thể xuất hiện một khối, cho nên giữa các hàng liền xuất hiện quý củ như vậy. Đây là sợ một nhà độc đại sự tình phát sinh, đưa đến chế ước lẫn nhau. Diệp Viễn đồng ý đem khối này phỉ thúy thượng hạng bán cho Triệu Xuyên nhà châu báo đi. Mấy người đi thẳng tới công ty, Diệp Viễn ký mấy chữ về sau, ngân hàng chuyển khoản đã đến. Hiện tại mình cũng là ngàn vạn phú ông. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi cho tới chưa thời gian, mình từ 100 vạn tài sản một càng đổi thành ngàn vạn. Đs, cảm tạ 08A khen thưởng, cảm tạ 08A Nguyệt Phỉ Hiệu trưởng 16. Mua du thuyền. Chương 16, mua du thuyền. Giữa trưa, ba người tìm địa phương ăn bữa cơm. Nguyên bản Triệu Xuyên còn muốn cho Diệp Viễn mua bộ Âu phục, buổi chiều liền muốn tham gia đấu giá hội Diệp Viễn một thân trang phục bình thường không quá phù hợp, tại Diệp Viễn khăng khăng muốn mình trả tiền sau cũng không có kiên trì, dù sao hiện tại Diệp Viễn cũng là ngàn vạn tư sản. Mấy vạn đồng tiền đồ vét, Diệp Viễn vẫn là rất đau lòng, cái này tại gia tộc, thực người một nhà một năm tiền sinh hoạt. Mặc mới tinh đồ vét, đi theo Triệu Xuyên đi vào đấu giá hội, một vị lễ nghi tiểu tỷ tỷ đang nhìn mấy người thư mời về sau, dẫn linh ba người đi vào trên châu ngồi ngồi xuống. Dần dần sàn bán đấu giá bên trong người càng ngày càng nhiều, thẳng đến đã ngồi đấy. Một mặc một thân thẳng đồ vét, đeo mắt kính gọng đen trung niên nhân đi ra. Trung niên nhân là lần hội đấu giá này đấu giá sư. Theo đấu giá sư ra sân, hiện trường thanh âm dần dần an tĩnh xuống. Đấu giá sư nhìn đồng hồ tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Một lễ nghi tiểu thư đi đến bàn đấu giá, trong tay cầm một cái khay, trên khay mặt dùng vải đỏ che kín. Theo đấu giá sư đem vải đỏ để lộ, đây là một đôi bạch kim gia ngọc vòng hai. Đấu giá sư đơn giản sau khi giới thiệu bắt đầu cạnh tranh. Giá quy định 15 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5000 nguyên. 15 vạn 5, 16 vạn. Từng lần một kêu giá, rất nhanh vòng thai liền lấy 18. 5 vạn nguyên giá cả, bị một người trung niên nữ sĩ mua được. Trải qua 5-6 kiện cấp cao đồ trang sức bị đấu giá. Diệp Viễn chân châu đen, bị lễ nghi tiểu thư lấy được bản đấu giá. Các tiên sinh, các nữ sĩ, mọi người đều biết, chân châu đen từ trước đến nay là lấy hi hữu nhi nghe tiếng. Trên thế giới, lớn nhất chân châu đen đường kính 38mm. Nhi mọi người thấy cái này mai, trực tiếp đạt tới 37mm, đấu giá sư dùng sức giới thiệu cái này mai chân châu đen, cuối cùng đấu giá sư hô lên giá quy định, 100 vạn, 150 vạn, 170 vạn, 200 vạn, đấu giá âm thanh liên tiếp, lúc này để Diệp Viễn cùng Triệu Xuyên đều không nghĩ tới biên bên trên lão nhị chậm rãi giơ tay lên, 500 vạn. Hoa. Đại sảnh thật nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh, ánh mắt đều nhìn về phía bên này. Lão nhị nhìn thấy bên người hai cái huynh đệ nhìn mình, tiện tại hai người bên thai nhỏ giọng nói, ta không phải muốn cho lão tứ nâng giá sao? Một chút xíu thêm, phải thêm tới khi nào? Diệp Viễn nghe lão nhị rất vô ngữ, Triệu Xuyên đang nghe lão nhị về sau, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, không ai lại cố tình nâng giá, ngươi là thật muốn mua nhà ta châu đáo đi cũng sẽ không cho ngươi mở cái mông. Lão nhị tùy tiện nói ra, không ai muốn càng tốt hơn ngươi cho ta thêm công thành dây chuyền, ta đưa mẹ của ta, nói không chừng, lão mụ một cao hứng, cho ta càng nhiều. Hai người tương đối vô ngữ. Lúc này đấu giá sư cũng kích động cao giọng nói, vị này hàng trước tiên sinh ra giá 500 vạn, có hay không cao hơn 500 vạn? Có hay không? 500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai. Ngay tại tất cả mọi người coi là chân châu đen sẽ bị lão nhị vô xuống thời điểm, hàng sau một nữ nhân cắn răng mở miệng hô 550 vạn. Nghe được thanh âm lão nhị, quay đầu nhìn về phía nữ nhân nơi đó, một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ chính hung tợn trừng mắt lão nhị. Lão nhị rất lịch sự làm một cái thủ hiệu mời, liền xoay người theo đấu giá sư đến ngược, cuối cùng Diệp Viễn chân châu đen bán 550 vạn, tăng thêm trước đó Diệp Viễn tài khoản bên trong tiền, hết thảy lại hơn 28 triệu. Đằng sau bán đông tây Diệp Viễn không có quá để ý, vừa mới chuẩn bị rời đi, Triệu Xuyên lại kéo hắn lại, đằng sau lại cái tốt đông tây, ta nghĩ ngươi hẳn là thích. Nhìn Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Triệu Xuyên nhún vai, giải thích đạo, già ra từ một người bạn, nhà hắn công ty xảy ra chút vấn đề, cần một chút tài chính rót vào, trong nhà hài tử cùng gia hỏa này đồng dạng, nói, hướng lão nhị phương hướng nô nô truy. Ta kia ba phụ liền muốn, thông qua nhà ta lần đấu giá này, xử lý một chút nhà hắn đứa bé kia, trước kia mua xa xỉ phẩm, cùng một bộ bất động sản. Triệu Xuyên giải thích một chút, vì cái gì không cho Diệp Viễn đi nguyên nhân. Diệp Viễn vẫn không hiểu, mở miệng hỏi hướng Triệu Xuyên, xa xỉ phẩm cùng ta lại nửa xu quan hệ sao? Triệu Xuyên cười thần bí, bên trong lại dạng đông tây, ta lúc đầu nghĩ thương lượng với lão nhị, chúng ta chủ tiền giúp ngươi cầm xuống, về sau ngươi sẽ chậm chậm còn chúng ta, nhưng ngươi bây giờ giá trị bản thân, mình cầm xuống một điểm vấn đề không có. Diệp Viễn cương muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm, cụ thể là cái gì đông tây lúc, bên cạnh lão nhị mở miệng. Ta nói lão tứ, ngươi cũng đừng hỏi, ta dám đánh cược, kia đông tây ngươi nhất định thích. Nhìn hai huynh đệ đều nói như vậy, Diệp Viễn cũng liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này, bàn đấu giá phía sau màn hình sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một cỗ xe thể thao, Land Barker nghi hạn lựa khoản, thân xe lấy màu lam làm chủ. Tinh mỹ đích thời thượng tạo hình rất hấp dẫn người ta, Diệp Viễn cái này không hiểu xe người, cũng bị hấp dẫn đấu giá sư trên đài giới thiệu tính năng của xe thể thao, loại hình, xuất xưởng thời gian chờ các loại, Diệp Viễn đối với mấy cái này cũng không có gì hứng thú, cuối cùng xe thể thao lấy 800 vạn giá cả bán đi. Lại là mấy chiếc xe thể thao, trong đó còn có một cỗ dài hơn nhà xe, đều bị mấy vị trẻ tuổi mua đi. Đang lúc Diệp Viễn nhàm chán, loay hoay điện thoại di động thời điểm, Triệu Xuyên vua xuống Diệp Viễn cánh tay. "Tới, ngươi xem một chút." Diệp Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn. Một chiếc rất mới du thuyền ảnh chụp xuất hiện ở trên màn ảnh. Nương theo lấy đấu giá sư giới thiệu, Diệp Viễn hiểu rõ đến du thuyền đại thể tình huống. Theo giới thiệu xâm nhập, Diệp Viễn thật sâu bị du thuyền hấp dẫn lấy. Chiếc này du thuyền là nhôm hợp kim 3 tầng du thuyền, thuyền trưởng 40m, an ủi 15m, tải trọng lượng có thể đạt tới 1000 tấn. Hai đài 12 vạc 1500 mã lực động cơ là du thuyền động lực bảo hộ, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 32 tiết, 200 tấn du liêu kho. Hấp dẫn đến Diệp Viễn còn không phải những này, mà là chiếc này du thuyền là bị đã sửa chữa lại. Du thuyền tầng cao nhất là phòng điều khiển cùng vệ tinh hệ thống truyền tin, hướng xuống 2 tầng cùng theo chủ nhân cần, đem dư thừa phòng làm việc, phòng khách, thư phòng, phòng giải trí, quán bar, kiện thân thất chờ gian phòng toàn bộ khứ trừ, chỉ để lại mấy gian phòng ngủ, phòng điều trị, phòng ăn. Du thuyền bên trên lúc đầu phong bế bể bơi cũng bị cải tạo thành nước chảy kho, du thuyền bên trên còn mang theo máy bay trực thăng sân bay, tại thuyền bong tàu phía dưới bị cải tiến thành đông lạnh kho, có thể đông lạnh đại lượng hải tiên. Có thể từ cải tiến bên trên nhìn ra, du thuyền nguyên chủ nhân là một cái cốt hôi cấp biển câu kẻ yêu thích, không phải sẽ không cải tiến thành cái dạng này. Dạng này một chiếc du thuyền, quả thực là vì Diệp Viễn đo thân mà làm đồng dạng. Lúc này đấu giá sư hô lên du thuyền giá quy định, 900 vạn. 950 vạn. Diệp Viễn không chút do dự liền hô lên giá cả. Để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, toàn bộ hành trình không người cùng hắn đấu giá, có lẽ là bởi vì chiếc này du thuyền cải tiến sau càng thích hợp bắt cá, như hiện trường những công tử ca này đại đa số mua du thuyền mục đích là ra biển du ngoạn. Cuối cùng Diệp Viễn 950 vạn cầm xuống chiếc này du thuyền. Du thuyền về sau bán đấu giá, là một chỗ tại Thượng Kinh rất tốt khu vực bất động sản, cuối cùng bị mấy người cố tình nâng giá đến 130 triệu. Đấu giá hội kết thúc về sau, Diệp Viễn đi theo Triệu Xuyên đi vào hậu trường, ký tên tương quan hiệp nghị. Chiếc này du thuyền đã là Diệp Viễn. Bởi vì trước mắt du thuyền dừng ở ba đảo thị, Diệp Viễn hy vọng có thể tại Lam đảo thị giao hàng, phòng đấu giá cần ủy thác chuyên gia đem du thuyền lái đến Lam đảo. Trong lúc đó cần mấy ngày thời gian. Cái này cũng không có gì, Diệp Viễn còn muốn tham gia Triệu Xuyên giả ra tử sinh nhật, cùng công ty đấu giá định tại sau 4 ngày tại Lam đảo thị giao hàng. Căn cứ hợp đồng, Diệp Viễn thanh toán xong 500 vạn tiền đặt cọc, lại giao hàng cùng ngày, còn lại 450 vạn đánh tới phòng đấu giá tài khoản, trong lúc đó Triệu Xuyên làm người bảo đảm. Diệp Viễn chân châu đen, bán đi 550 vạn, khấu trừ phí thủ tục, tương quan phí tổn cùng du thuyền dự chi khoản về sau, Diệp Viễn chỉ lấy được 20 vạn. Mấy huynh đệ đi ra phòng đấu giá, lão nhị trực tiếp mở miệng, ta còn có việc, đi trước, hậu thiên gặp, hậu thiên cũng chính là Triệu Xuyên gia lão gia tử sinh nhật. DS, cảm tạ 08A khen thưởng, huynh đệ mấy ngày nay một mực ủng hộ, cảm tạ. Chương 17. Con cá này ăn ngon. Chương 17, con cá này ăn ngon. Hôm nay là Triệu Xuyên gia tử sinh nhật. Khoảng cách đấu giá hội kết thúc đã qua 2 ngày. Hai ngày này Diệp Viễn đi khắp thượng kinh các đại thương trận, cho người nhà mua rất nhiều lễ vật phóng tới ngư trường không gian dài. 3 giờ chiều, Triệu Xuyên mang theo mấy huynh đệ cùng đi đến cha mẹ của hắn biệt thự. Triệu gia ngôi biệt thự này ở vào cư xá chỗ sâu nhất, biệt thự phía sau chính là thượng kinh nổi danh thành Trung Hồ. Cư xá thông hướng biệt thự con đường là chuyên dụng, có rất ít người có thể lại tới đây. Bởi vì tại thông hướng biệt thự giao lộ có bảo an đứng gác. Trước biệt thự là một mảnh rất lớn bãi đỗ xe, rất nhiều cấp cao xe con đã dừng ở phía trên. Xem ra không ít khách nhân đã đến. Biệt thự phía đông vườn rau bên trong, trồng xanh úng tươi tốt rau quả, cho thấy chủ nhân vất vả. Mấy huynh đệ đi vào biệt thự, Triệu Xuyên gọi người hầu, đem mấy người lễ vật trong tay cầm xuống đi, đặc biệt căn dặn, Diệp Viễn cái kia bể cá trước phóng tới thư phòng. Triệu Xuyên để mấy người trong phòng khách các loại, chính hắn đi vào trong một phòng khác. Diệp Viễn mấy người ngay tại phòng khách nói chuyện phiếm lúc, một bóng người xinh đẹp hấp dẫn Diệp Viễn chú ý, một người mặc màu đen lễ váy nữ hải, chậm rãi hướng bên này đi tới. Nữ hải đi qua Diệp Viễn mấy người, hơi lưu ý hạ Diệp Viễn, không nói gì thêm liền đi qua. Diệp Viễn nhận ra, cô bé này chính là tại Hoa Điểu Cá thị trường đưa cho hắn long ngư tên nữ hải kia. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể thấy được nàng. Lúc này bên ngoài xuất hiện rất nhỏ bạo động. Cẩn thận một chút, đây chính là ta Hoa A giá tiền rất lớn mới mua được. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, con cá này so với các ngươi mệnh đều quý. Người phía trước, nhường một chút. Một cái nghe cũng là người ta không thoải mái thanh âm, tại sao lưng vang lên. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy người chính đẩy một cái, phía dưới lắp đặt dòng dọc bể cá lớn, thận trọng hướng bên này tới. Bể cá bên trên che kín hắc bố, bể cá gót xem một cái khuôn mặt âm lãnh thanh niên, người mặc một thân hàng hiệu đồ vét. Người trẻ tuổi thỉnh thoảng dùng con mắt dò xét tên kia váy đen nữ hải. Khi đi tới trước cửa thư phòng, người trẻ tuổi dò xét Diệp Viễn mấy người một chút, sau đó ngạo ngạo mạn đi qua. Người trẻ tuổi gõ vang cửa thư phòng, đẩy cửa đi vào. Diệp Viễn thấy rõ ràng, tại người trẻ tuổi đẩy cửa phòng ra một sát na, kia nguyên bản âm lãnh trên mặt lộ ra ánh nắng tự tin cùng mỉm cười. Lão nhị vô Diệp Viễn mở miệng nói, thế nào, chưa thấy qua xuyên kịch trở mặt sao? Nhỏ đồng chí, nhiều người như vậy. Nói xong rất là cao thâm mặt chắc nhìn xem trên vách tường bức tranh. Năm đó người tuổi trẻ đi vào không bao lâu, Triệu Xuyên lôi kéo cái kia váy đen nữ hải đi đến ba người trước mặt. Trải qua Triệu Xuyên giới thiệu, Diệp Viễn mới biết được, cô bé này gọi Triệu Sương, là Triệu Xuyên thân muội muội, hiện tại học tập thượng kinh đại, đã năm thứ ba đại học. Mấy người phân biệt chào hỏi, tại cùng Diệp Viễn lúc bắt tay, nữ hải có thâm ý khác nhìn một chút Diệp Viễn. Triệu Xuyên mang theo mấy người đi vào thư phòng, Triệu Sương vốn không muốn đi vào, nhưng nghe được là cha mình bảo nàng, liền cùng Triệu Xuyên mấy người cùng một chỗ tiến đến. Trong phòng, lại mấy vị trung niên nhân cùng một vị lão nhân. Cái kia âm lãnh người trẻ tuổi đang đứng tại một vị trung niên bên người, vừa mới bị thúc đẩy tới bể cá, liền đặt ở trong mấy người ở giữa. Lúc này hắc bố đã bị để lộ, bể cá dài một đầu cực phẩm đỏ long ngư, thoải mái nhàn nhã tại bể cá bên trong du tẩu. Mấy người một bên uống nước trà, một bên nghị luận đầu này long ngư. Kia âm lãnh nam, khuôn mặt đắc ý trong đó một người trung niên nam tử, trông thấy Triệu Xuyên mấy người, để chén trà trong tay xuống, đối Triệu Xương nói: Tiểu Xương, tới. Hồng Viễn tại nước Mỹ xa như vậy, gấp trở về, ngươi cũng không nói bồi bồi hắn. Triệu Xương không tình nguyện đi đến phụ thân bên người, nhu thuận đứng ở một bên, cũng không có cùng phụ thân hắn trong miệng Hồng Viễn nói chuyện. Triệu Xuyên nhìn muội muội biểu lộ liền biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp đem bên người Diệp Viễn mấy người giới thiệu cho phụ thân. Triệu Xuyên phụ thân, Triệu Tu Bình, thân cao 1m75 tả hữu, nhìn qua hơn 50 tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Đứng tại kia, như tiêu thương, định trên mặt đất. Lão đại đã từng nói, phụ thân hắn trước kia tại hải quân nào đó bộ phục dịch. Mặt khác mấy vị trung niên nhân đều là phụ thân hắn chiến hữu cùng bằng hữu, trong đó vị lão nhân kia, Triệu Xuyên xưng hô hắn là Hứa Gia Gia, là phụ thân hắn tại hải quân lúc lãnh đạo. Bên cạnh âm lãnh nam là Triệu Tu Bình, một vị chiến hữu nhà hải tử. Từ nhỏ bởi vì mẫu thân qua đời sớm, thường xuyên đến Triệu gia chơi, bởi vì cùng Triệu Xương bằng tuổi nhau, hai nhà người liền cho bọn hắn định một môn thông gia từ bé, có thể nói là Triệu Xuyên chuẩn muội phu. Diệp Viễn mắt nhìn Triệu Xương, có loại cảm giác Triệu Xương rất không chào đón cái này gọi giả Hồng Viễn gia hỏa. Triệu Xuyên nói cho phụ thân, Diệp Viễn mang tới lễ vật là hai đầu cá kiểng, mà lại là rất hi hữu cái chủng loại kia. Không đợi Triệu phụ mở miệng, biên bên trên giả Hồng Viễn trước hết mở miệng. Dạng gì cá kiểng, có thể so sánh ta đầu này cực phẩm huyết hồng rồng mạnh, không phải là làm mấy đầu hàng bình thường đến ứng phó bá phụ a. Mấy trung niên nhân mặc dù không nói gì, trong lúc biểu lộ mang theo chuyện cười, xem ra cũng đồng ý giả Hồng Viễn. Muốn nói cá kiểng, giả Hồng Viễn đầu này huyết hồng rồng hẳn là cùng lúc trước Triệu Xương đầu kia không sai biệt lắm, hắn nói lời như vậy thật đúng là có một ít lực lượng. Diệp Viễn bản đến cũng không có để ý, dù sao mình tặng cá tốt xấu người trong nghề tự nhiên có thể phân biệt ra được, hắn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy lấy ra. Nghĩ đến chờ yến hội kết thúc, Triệu Xuyên đưa cho phụ thân hắn nhìn là được rồi, lễ vật chủ yếu là thu người vui vẻ, không phải dùng để khoe khoang. Bên trên Triệu Xương nghe thấy giả Hồng Viễn nói như vậy, kia giảo hoạt con mắt đi lòng vòng, sau đó mở miệng: Vậy cũng không nhất định à, người con cá này tại ca ca đồng học trong mắt chỉ là có thể ăn mà thôi. Nói xong còn hướng về Diệp Viễn hỏi: Con cá này ăn ngon không? Triệu Sương hỏi lên như vậy, lúc đầu náo nhiệt gian phòng vậy mà yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, cô nương này nghịch ngợm như vậy, ngươi không thích Giả Hồng Viễn coi như xong, vì cái gì kéo chính mình xuống nước. Bất đắc dĩ Diệp Viễn sờ lên chóp mũi của mình, lúng túng nói ra, con cá này ăn rất ngon. Triệu phụ trong lòng biết, nữ nhi của mình đối cùng Giả ra cửa hôn sự này rất mâu thuẫn, nói ra lời nói mới rồi là vì khí Giả Hồng Viễn. Nhưng nhi tử cái này đồng học trả lời là có ý gì? Không riêng Triệu phụ, liền ngay cả Triệu Xuyên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thọc Diệp Viễn, ta nói lao tứ, chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn không có cách, ai kêu lúc trước hắn cùng Triệu Sương muốn cá thời điểm, nói là mình ăn đâu, chỉ có thể kiên trì nói ra, trước mấy ngày ta vừa ăn một đầu huyết hồng rồng, con cá này xác thực ăn rất ngon. Triệu Sương lúc này cho Diệp Viễn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Giả Hồng Viễn không biết chuyện gì xảy ra, trông thấy Triệu Sương cùng Diệp Viễn kia mắt đi mày lại dáng vẻ, trong lòng lửa lập tức liền dậy. Vị bằng hữu này đã dạng này cực phẩm long ngư, trong mắt ngươi chỉ là trên bàn ăn đồ ăn, ta cũng muốn nhìn xem dạng gì cá mới tính cả là cá kiểng. Triệu phụ nhìn về phía Triệu Xuyên, hắn cũng sợ con trai mình đồng học là một cái thích nói khoác lác người, như thế không riêng con trai mình xấu mặt, mình cũng trên mặt mũi không dễ chịu. Nói thế nào Diệp Viễn mấy người cũng là hắn nhà khách nhân. Triệu Xuyên cho phụ thân một cái yên tâm ánh mắt, sau đó phân phó người đem cá lấy tới. Chương 18 điểm tích lũy thương thành. Chương 18 điểm tích lũy thương thành. Người hầu đem cá lấy tới để lên bàn. Giả Hồng Viễn phủi một chút về sau mở miệng nói ra, ta đương bảo bối gì, không phải liền là hai đầu hải ngư sao? Không nhìn ra cái gì tốt so với ta hồng long kém xa, có phải hay không con cá này quá nhỏ, không thể ăn mới đương cá kiểng đưa cho bá phụ. Nói xong lời này không khỏi đắc ý nhìn về phía Diệp Viễn. Không hiểu đừng nói là nói, Giả Hồng Viễn bên người vị kia trung nhân nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Triệu phụ cùng mấy vị trung nhân nhân đều vây quanh. Đỏ bạc hà thần tiên, thật là đỏ bạc hà thần tiên. Các cáp, ta tìm thật nhiều quan hệ, muốn làm một đầu đều không có cách nào. Không nghĩ tới nha, Triệu phụ một bên thưởng thức, một bên nói một mình. Trong phòng duy nhất vị lão nhân kia, nhìn thấy cá một cái mắt, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe đến gần sau nhìn Hứa Cửu, mới đối Triệu phụ mở miệng, "Tiểu Triệu, ngươi nhìn kỹ một chút, con cá này cũng không là bình thường đỏ bạc hà thần tiên, ngươi nhìn thân thể kia bên trên chữ." Các cấp ta có thể nói, cái này làm tinh bên trên, rất khó lại tìm đến loại cá này. Lão nhân nói với Triệu phụ xong, quay đầu hỏi hướng Diệp Viễn, "Không biết tiểu hữu là ở nơi nào, mua được cái này hai đầu cá?" Diệp Viễn nhìn về phía lão giả, cung kính trả lời, "Ta kỳ thật chính là bờ biển một cái ngư dân, đây là ta tại đáy biển ngẫu nhiên phát hiện biết Triệu thúc thúc thân thích cá kiểng, lần này liền mang tới." Cụ thể còn có hay không dạng này cá, ta cũng không biết, chỗ kia chỉ có hai đầu đều để ta bắt lên tới. Lão giả ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Viễn, a, đây chính là thật là đáng tiếc. Giả Hồng Viễn còn muốn nói điều gì, bị bên người nam tử trung niên dùng ánh mắt ngăn trở. Lúc này cái khác mấy người cũng đều phát hiện cái này hai đầu, đỏ bạc hà thần tiên, không giống bình thường chỗ. Lại một trung niên người mở miệng nói với Triệu phụ, ngươi không phải vẫn muốn ta cái kia hồng san hô sao? Thế nào? Một con cá, đổi ta nhà cái kia san hô, đổi hay không? Triệu Xuyên phụ thân cười ha ha, đừng nói kia san hô, chính là nhị hoàn bên trong biệt thự cũng đừng nghĩ đổi. Đây cũng không phải là vấn đề tiền, cái này đông tây ngươi cho ta làm một đầu nhìn xem. Cấp cấp a. Diệp Viễn nghe trong lòng suy nghĩ, sớm biết làm nhiều mấy đầu ở chỗ này đoán chừng có thể bán ra cái tốt giá cả. Diệp Viễn cũng chính là ngẫm lại, thật làm cho hắn làm như vậy hắn thật đúng là không dám. Triệu phụ nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng thay đổi, vỗ Diệp Viễn đạo: "Tiểu Viễn nha, ta nghe Triệu Xuyên nói qua ngươi, ngươi lễ vật này thực quá quý giá rồi. Bất quá muốn để bá phụ lui về, ta còn thực sự không nỡ. Như vậy đi, về sau có vấn đề gì cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi." Diệp Viễn không có gì ý nghĩ, lần này đưa cá chính là vì còn Triệu Xuyên đưa xe ân tình. Triệu phụ nói như vậy, hắn cũng chỉ là tượng trưng cảm tạ một chút. Hắn mặc dù không thèm để ý những này, một bàng Triệu Sương nghe được phụ thân nói như vậy, kia đẹp mắt miệng nhỏ hơi nhếch lên, sau đó mắt nhìn Diệp Viễn lại như không việc nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Triệu Xuyên phụ thân lần này sinh nhật không có mời quá nhiều người, chỉ mấy vị chiến hữu cũ cùng trong nhà văn bối, hết thảy cũng liền hai bàn. Bọn tiểu bối ngồi cùng một chỗ, Triệu Sương cố ý ngồi tại Diệp Viễn huynh đệ ở giữa, cái này nhưng làm Giả Hồng Viễn tức đi lên, nếu không phải trở ngại các trưởng bối ở bên người, đã sớm phát tác. Cứ như vậy còn thỉnh thoảng đối với Diệp Viễn mấy huynh đệ trợn mắt tương hướng. Trong bữa tiệc thông qua nói chuyện phía mới được, Giả Hồng Viễn là tại nước Mỹ du học, lần này là cố ý trở về tham gia Triệu phụ sinh nhật. Toàn bộ hành trình Triệu Sương cũng không cùng Giả Hồng Viễn nói lên một câu. Triệu Sương giống như đối Diệp Viễn rất hiếu kỳ, hỏi rất nhiều liên quan tới Diệp Viễn vấn đề. Làm cho sau đó lão nhị lão tam cầm chuyện này nói đùa, nói Diệp Viễn gần thành lão đại muội phu, Diệp Viễn cũng lười phản ứng hai người bọn họ. Lúc đầu Diệp Viễn nghĩ, trước khi đi đem không gian bên trong đầu kia hồng long phóng tới lão tam nơi đó bán đi. Hiện tại hắn cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy nói ăn, lại làm ra một đầu sống không có cách nào giải thích. Được rồi, mình bây giờ cũng không kém như vậy ít tiền. Diệp Viễn đều cảm giác đáng sợ. Đến thượng kinh trước, 80 vạn đối với mình tới nói là không nhỏ một bút số lượng, hiện tại cũng chỉ là mình tài khoản bên trong một cái số lẻ. Gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi, huynh đệ bốn người đứng tại thượng kinh hàng đứng lâu bên trong, Diệp Viễn là hôm nay máy bay, hắn vội vã trở về, tiếp thu mình kia chiếc du thuyền. Qua mấy ngày, ngươi muốn đông tây ta tự mình đưa qua, thuận tiện tại nhà ngươi bên kia độ cái giả. Lão đại nói tới đông tây, là Diệp Viễn trong tay Triệu Xuyên định một nhóm ngọc vỡ, biết ngọc thạch có thể hối đoái điểm tích lũy về sau, ngay tại lao đại nơi đó định đại lượng ngọc vỡ. Ta nói lao tứ, ta qua mấy ngày, ta cùng lao đại cùng đi tìm ngươi, chúng ta ra ngoài biển câu. Ta cũng không giống như lao đại, có tiền liền muốn hưởng thụ sinh hoạt, không thể bị công việc trói buộc chặt ta này đôi tự do cánh. Lao nhị vẫn như cũ tùy tiện bộ dáng. Lao tam đi tới, cho Diệp Viễn một cái ôm, yên tâm đi, ngươi những cái kia cá, ta ta sẽ mau chóng bán đi, biết ngươi bây giờ không thiếu tiền, ta có thể chỉ nhìn ôm ngươi đầu này lớn thô chân. Diệp Viễn đối ba người dùng sức gật đầu, đứng dậy cầm thẻ lên máy bay chuẩn bị đăng ký. Lam Đạo Thị. Diệp Viễn hôm qua xuống phi cơ, tại bến tàu phụ cận tìm cái khách sạn ở lại. Cho nhà đi điện thoại, nói cho phụ mẫu mình mua một chiếc thuyền, chuẩn bị lái thuyền trở về. Phụ mẫu coi là Diệp Viễn mua là cỡ nhỏ thuyền đánh cá, còn đoán trách Diệp Viễn nói, trong nhà thuyền tam bản thuyền cũng không tệ, hắn dư thừa tiêu số tiền này, Diệp Viễn cũng không nhiều giải thích đi vào bến tàu, du thuyền đã bỏ neo tại trên bến tàu, kiểm tra du thuyền, không có vấn đề gì, làm hảo giao tiếp, đem số dư đánh qua sau phòng đấu giá người liền đi. Diệp Viễn cầm du thuyền tương quan văn kiện, đi ngành hàng hải bộ môn làm tương quan một vài thủ tục, mỗi cái du thuyền đều muốn lại tên của mình, Diệp Viễn cũng không muốn dùng lúc đầu danh tự, liền đến làm thay đổi. Không thủy hảo, đây là Diệp Viễn cho mình du thuyền lấy danh tự. Nhất đại truyền kỳ du thuyền cứ như vậy ra đời. Diệp Viễn mở ra Không thủy hảo, hướng Bình Hải huyện chạy tới điều khiển du thuyền, là cần phải có chuyên nghiệp giấy lái xe. Cũng may Diệp Viễn đang đi học trong lúc đó liền thi hạ thuyền giấy lái xe. Chiếc này du thuyền rất tân tiến, một chút công nghệ cao thiết bị đầy đủ mọi thứ. Diệp Viễn xuất ra một chút ngọc vỡ, đây đều là mình mấy ngày nay dạo phố lúc mua được, đem những này toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy đã lâu hệ thống âm rốt cục nhớ tới. Chúc mừng túc chủ điểm tích lũy đạt tới 10.000 điểm tích lũy, mở ra điểm tích lũy thương thành, thủy hệ sinh vật độ thần mật 5. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 10.800 phân. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, sơ cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm. Diệp Viễn nhìn xem mới xuất hiện điểm tích lũy thương thành. Biểu hiện là sơ cấp, nhưng bên trong vật phẩm thật là không ít. Khai linh đan, nhưng mở ra sinh vật linh trí, 500 điểm tích lũy. Trung thành đan, sinh vật đối ngươi độ thiện cảm lên cao, 500 điểm tích lũy. Chí năng người máy, một loại độ chân thực cực cao, có ý thức tự chủ người máy, 5000 điểm tích lũy. DS, cảm tạ 08A khen thưởng cùng tặng phiếu đề cử bằng hữu. Cảm ơn mọi người. Trường 19. Thuyền viên. Chương 19, thuyền viên. Diệp Viễn nhìn xem trong thương thành các loại vật phẩm, khi thấy người máy lúc, trong lòng lại tò gan ý nghĩ, mình không đang cần nhân thủ sao? Có thể hay không để cho người máy làm thuyền viên, dạng này giữ bí mật tính mạnh, đối với mình còn tuyệt đối trung thành. Có thể thực hiện hay không, đổi một cái nhìn xem liền biết tiêu hao 5000 điểm tích lũy, lựa chọn hối đoái. Trước mắt xuất hiện một cái toàn vỏ kim loại người máy, Diệp Viễn nhìn thấy người máy này về sau, trong lòng thật lạnh điện. Không phải nói độ chân thực cực cao sao? Đây là nhà ai độ chân thực? Thời cơ này giới người kia đặc hữu máy móc thanh âm vang lên, máy móc ban đầu hóa, xin chủ nhân mệnh danh. Diệp Viễn tùy ý nói, đinh nhất. Ban đầu hóa hoàn tất, phát hiện mạng lưới, phải chăng kết nối mạng lưới. Kết nối. Kết nối thành công, ngay tại đọc đến bản tinh cầu số liệu, đọc đến thành công đang dị tỉnh. Xin chủ nhân lựa chọn đinh nhất mô phỏng hình thái, nhân loại, động vật, phi cầm, cái khác. Nhân loại. Theo vấn đề không ngừng đưa ra, cuối cùng hiện ra tại Diệp Viễn trước mắt là một cái chừng 30 tuổi, một thân khối cơ thịt tráng niên xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Đinh nhất ngươi cũng có thể làm thứ gì? Chỉ cần chủ nhân phân phó. Ta có thể tại trên mạng học tập đến tất cả có thể học được. Tốt, về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta lão bản, Diệp Viễn đối Đinh Phân Phủ nói. Được rồi, ngươi không có thẻ căn cước, cái này không dễ làm nha. Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Lão bản có thể tại hệ thống dùng điểm tích lũy đổi lấy một cái thân phận, hệ thống đổi lấy thân phận là chân thực tồn tại Đinh Nhất rất nhân tính hóa hồi đáp. Còn có chức năng này. Diệp Viễn ấn mở thương thành phát hiện người máy đằng sau lại một cái thân phận hối đoái cái nút, điểm tích lũy không rõ, căn cứ khác biệt văn minh khoa học kỹ thuật hối đoái cần điểm tích lũy cũng không giống nhau, đây là hệ thống cho ra nói rõ. Trực tiếp điểm kích hối đoái. Một chương thẻ căn cước xuất hiện tại Diệp Viễn trong tay, đổi lấy cái thân phận này chứng hoa A500 điểm tích lũy. Thẻ căn cước bên trên danh tự liền gọi Đinh Nhất. Đừng hỏi hệ thống làm sao làm được, dù sao cứ như vậy thần kỳ. Đem thẻ căn cước giao cho Đinh Nhất, nhìn một chút điểm tích lũy, nguyên bản còn muốn đổi một cái người máy nhưng phát hiện điểm tích lũy đã không đủ, lúc này du thuyền khoảng cách bờ biển đã rất xa, Diệp Viễn chuẩn bị xuống nước đi làm một chút điểm tích lũy. Lúc này Đinh Nhất đi tới, "Lão bản, ta cần kết nối 1 giờ mạng lưới, với cái thế giới này tiến hành chiều sâu học tập." "Được rồi, ngươi liền liên tiếp điện thoại di động ta mạng lưới đi." Ta xuống biển đi xem một chút, ngươi liền lưu tại trên thuyền học tập. Được rồi lão bản, Đinh Nhất cầm Diệp Viễn điện thoại đi vào nghỉ ngơi kho học. Diệp Viễn đi vào đáy biển, nơi này hải thâm đã đạt tới khoảng cách 200m, dưới đáy biển các loại cá phi thường phong phú, trải qua hơn 1 giờ bắt giữ lấy tới 1000 điểm tích lũy, trở lại trên thuyền, lại đổi một đài người máy, lấy tên Đinh Nhị. Bên ngoài hơi cải biến cùng Đinh Nhất rất giống, đây cũng là Diệp Viễn cố ý đối ngoại xưng hai người là thân huynh đệ đem quan hệ cùng hai người nói rõ, cuối cùng từ Đinh Nhất lái thuyền, Đinh Nhị nấu cơm, Diệp Viễn đi thẳng tới bong tàu tu luyện lên khống thủy quyết. Diệp Viễn có loại cảm giác mình khống thủy quyết lập tức liền phải có điều đột phá. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ngư loan đảo đã đến, Diệp Viễn để Đinh Nhất đem thuyền dừng sát ở bến tàu. Trong thôn rất nhiều thôn dân trông thấy, như thế một chiếc xa hoa du thuyền là Diệp Viễn lái trở về, tất cả lên mây xem, còn có mấy một chuyện tốt trên thuyền đi dạo. Diệp Viễn nhìn thấy Diệp Tráng cũng tại trong những người này, Diệp Viễn lại đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Diệp Tráng là người lợi ích thực tế, hiểu được cảm ơn, nhà hắn không có thân thích, bằng hữu cũng không nhiều, phù hợp mình trên thuyền làm công. Xa hoa du thuyền nhân viên công tác liền hơn 10 tên, Diệp Viễn mặc dù không cần những này, nhưng Đinh Nhất Đinh Nhị tăng thêm mình vẫn có chút không quá đủ, thời gian ngắn Diệp Viễn sẽ không đại lượng đổi lấy người máy, chỉ có thể ở bên người tìm một chút người tin cần lên thuyền. Diệp Viễn đem Diệp Tráng giao cho trên thuyền đơn giản nói một chút, cho Diệp Tráng mở ra mỗi tháng 8000 nguyên tiền lương, ra Viễn Hải lại trợ cấp, mỗi tháng căn cứ tình huống sẽ thêm tiền thưởng, cụ thể nhiều ít muốn nhìn thu nhập. Diệp Tráng rất vui vẻ, dù sao mình hiện tại một tháng bắt cá cũng liền 4000 tả hữu thu nhập, mỗi ngày còn lo lắng bắt không được cá, hiện tại tốt lại cố định thu nhập. Diệp Viễn phụ mẫu lúc này cũng tới đến bến tàu, lại người trong thôn đi Diệp gia nói cho Diệp phụ, nói con của hắn khai cái xa hoa du thuyền trở về, phụ mẫu đều bận rộn lo lắng chạy đến. Diệp Viễn đối Đinh Nhất cùng Đinh Nhị kể một chút, hai người ban đêm liền trực tiếp ở tại trên thuyền, Diệp Tráng xem xét cũng muốn về nhà cầm hành lý. Diệp Viễn vội vàng ngăn cản, nói cho hắn biết có thể ở trong nhà chờ cần ra biển thông chi hắn là được, Diệp Tráng cũng liền đáp ứng lục địa vẫn là so trên thuyền thoải mái. Mang theo phụ mẫu đi thăm du thuyền, lại đem lần này đi thượng kinh đổ thạch sự tình nói ra, phụ mẫu mới đầu không tin, Diệp Viễn không có cách nào đành phải đả thông lão đại điện thoại, từ lão đại và phụ mẫu giải thích, dạng này phụ mẫu mới tin tưởng. Gia đại Triệu Xuyên lại một năm nghỉ hè chưa có về nhà, là tại Diệp Viễn nhà qua, Diệp Viễn phụ mẫu đều biết Triệu Xuyên nhà tại thượng kinh là làm lớn mua bán, tại nhà hắn tiền sinh hoạt phí một tháng chính là mấy vạn nguyên, cái này tại nho nhỏ làng trài đủ người một nhà qua một năm. Cho nên Triệu Xuyên so Diệp Viễn càng có thể tin. Về đến nhà, lão ba còn tại miệng bên trong lẩm bẩm, quay quay dạng gì tảng đá bán 2000 vạn, ngươi cũng thật là, đó là ngươi huynh đệ, bán đắt như vậy đây không phải hố người sao? Diệp Viễn đối lão ba cười ha ha, ngươi còn đừng không tin, ta bán cái giá tiền này cho hắn, hắn còn cảm tạ ta đây, ngươi nếu là không tin gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Lão ba tức giận trừng Diệp Viễn một chút, sau đó mở miệng, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Liền xem như đương ngư dân cũng không thể tháng 1 năm 36 năm ngày đều ở trên biển a. Lên bờ làm sao cũng phải có cái nhà, ngươi bây giờ có thể kiếm tiền, ta cùng ngươi mẹ cũng yên lòng. Nhưng ngươi ở đâu mua phòng ốc có nghĩ tới không? Diệp Viễn kỳ thật trong lòng đã sớm có ý nghĩ, trước kia là bởi vì trong tay không có tài chính, hiện tại lại tài chính liền có thể khai triển hành động của mình. Hắn hỏi trước phụ thân rất nhiều liên quan tới Ngư Loan đảo sự tình. Có chút phụ thân biết, có chút không biết, phụ thân dứt khoát trực tiếp đem thôn trưởng kêu tới mình nhà, gọi Diệp Mẫu làm vài món thức ăn, mấy người một bên ăn một bên trò chuyện. Diệp Viễn nghĩ nhận thầu Ngư Loan đảo, đây là hắn tại lúc trở về liền đã dự định tốt. Thôn trưởng nghe nói Diệp Viễn lại ý tưởng này thật cao hứng, mọi người đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trên cái đảo này, mặc dù lập tức liền muốn di chuyển, có thể sau hòn đảo này giao cho ngoại nhân, trong lòng mình vẫn là không quá dễ chịu. Mình thôn ra như thế một cái có năng lực người trẻ tuổi, có thể đem hòn đảo nhận thầu xuống tới thật cao hứng. Mã Thượng đáp ứng giúp Diệp Viễn liên lạc một chút trong huyện nhìn xem tình huống cụ thể. Bình Hải huyện mấy cái ở trên đảo thôn, từ trong huyện trực tiếp quản lý, thôn trưởng là có thể cùng huyện trưởng trực tiếp đối đầu nói thôn trưởng cũng mặc kệ mấy giờ rồi, trực tiếp liền cho chủ quản chiêu thương công tác phó huyện trưởng gọi điện thoại đơn giản hỏi một chút tình huống. Điện thoại mở chính là miễn đề, Diệp Viễn thỉnh thoảng cũng đưa ra vấn đề, thông qua đơn giản câu thông Diệp Viễn càng có lòng tin cầm xuống Ngư Loan đảo. Ngư Loan đảo là mấy cái di chuyển trong làng, hôn lục địa xa nhất một cái đảo, đảo diện tích không quá lớn, phát triển du lịch không quá hiện thực, trong huyện đến trước mắt không có thu được một cái trả giá xí nghiệp. Diệp Viễn nhận thầu Ngư Loan đảo mục đích là phát triển nuôi dưỡng, hắn muốn nhận thầu Ngư Loan đảo cùng xung quanh hải vực thành lập mình nước biển trại chăn nuôi. Phó huyện trưởng nghe xong trực tiếp liền đánh nhịp biểu thị không có vấn đề, còn có thể trợ giúp Diệp Viễn khứ giảm xin phụ cấp. Gần nhất những năm này, gần biển ngư nghiệp khô kiệt, rất nhiều thành thị duyên hải cũng gặp phải rất nhiều vấn đề, Lam đảo thị mấy năm gần đây một mực khởi xướng nước biển nuôi dưỡng, cho nên cũng có được rất hoàn thiện một bộ phụ cấp phương án. TS, cảm tạ 08A khen thưởng, cảm tạ tất cả tặng phiếu đề cử bằng chương 20. Nhận thầu hải đảo. Chương 20, nhận thầu hải đảo. Tại cùng thôn trưởng nói chuyện phiếm dài Diệp Viễn biểu thị, nếu như mình nhận thầu hạ hòn đảo này, trong thôn 50 tuổi trở xuống đều có thể tới nơi này làm việc. Diệp Viễn xảy ra tiền mua một cái cỡ nhỏ tàu thủy, làm mọi người thông cần thuyền, sau đó tu kiến một chút công nhân viên chức ký túc xá, cho ban đêm trực ban người cung cấp thuận tiện, thôn trưởng nghe xong cao hứng ghê gớm. Muốn thay toàn thôn lão thiếu gia môn mà cảm tạ Diệp Viễn. Thôn trưởng ngươi cái này khách khí, đây là đại gia hỏa đang giúp chúng ta nhà. Diệp phụ nhìn xem nhi tử tiên đồ, còn có thể trợ giúp người trong thôn an bài công việc, trên mặt mình cũng có ánh sáng không phải sao? Thôn trưởng vừa ra đến trước cửa, cùng Diệp Viễn ước định sáng sớm ngày mai, cùng đi trong huyện đem sự tình định ra đưa tiễn thôn trưởng. Diệp phụ nói với Diệp Viễn, ngươi nhìn có thể cho ngươi nhị thúc an bài điểm chuyện gì không? Diệp Viễn nghe xong liền đối phụ thân nói ra, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, như vậy đi, ngươi trước cho nhị thúc nói một tiếng, vô luận Ngư Loan đảo có thể hay không nhận thầu xuống tới, ta nhất định phải nhận thầu một cái đảo tập nuôi dưỡng. Đến lúc đó nhị thúc một nhà liền cho ta quản lý, ta cung cấp ăn ở, ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn bản coi là lão ba sẽ cao hứng, không nghĩ tới phụ thân trừng Diệp Viễn một chút, ngươi bảo ngươi nhị thúc quản lý, vậy ta đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn gọi lão tử ngươi làm công nhân đi? Nhi tử có thể kiếm tiền ngươi trả hết cái gì bàn, không có việc gì mang theo lão mụ cả nước đi một chút, nhàm chán giúp tỷ tỷ mang mang nịu nịu không tâm sao? Không được trại chăn nuôi ta nhất định trước nhìn xem chờ tất cả mọi chuyện đều vững vàng lại nói, hiện tại ta thân thể này còn có thể giúp ngươi một cái chờ ngươi sinh ý tốt lại nói khác, nịu nịu không có đi học, nhà ta cũng lại thuyền, đi huyện thành thuận tiện, không sao nịu nịu cũng có thể đến ở trên đảo ở. Diệp Viễn nói không lại lão ba, chỉ có thể theo hắn. Lão ba là kia loại tâm lý giả không ở sự tình người, không bao lâu liền đem sự tình nói cho nhị thúc biểu thị cảm tạ. Lúc đầu nhà hắn cũng là muốn tiền sau đó lao lương khẩu tìm một cái tiện nghi thôn đi bán phòng ở, hiện tại lại Diệp Viễn hứa hẹn, không riêng mất đi tiền thuê nhà, còn có ổn định công việc. Trời còn chưa có đại lượng, thôn trưởng liền đến Diệp Viễn nhà, Diệp Viễn mơ mơ màng màng rời giường, cùng thôn trưởng chào hỏi, đơn giản rửa mặt một chút không giữ quy tắc thôn trưởng đi ra ngoài. Lão ba nói cái gì cũng muốn đi theo, nói là đi nữ nhi kia nhìn xem, Diệp Viễn cũng không tốt ngăn đón đi vào bến tàu, Diệp Viễn cứ gọi Đinh Nhất lái thuyền, Đinh Nhị đơn giản làm điểm bữa sáng, ba người ngay tại trên thuyền bắt đầu ăn. Thôn trưởng cùng lão ba đều là lần thứ nhất ngồi cao cấp như vậy du thuyền, bị du thuyền xa hoa làm chấn kinh, cái này du thuyền chính là không giống, ngươi nhìn tốc độ nhanh như vậy còn như thế ổn, chúng ta kia thuyền tam bạn thật sự là không so được a, thôn trưởng vừa ăn cơm một bên khen kể. Lão ba cảm giác rất có mặt mũi, đúng thế, một chiếc thuyền tam bạn mấy đồng tiền. Thuyền này ta nghe ta nhà tiểu Viễn nói muốn hơn 1000 vạn đâu. Thôn trưởng nghe ngay cả khen Diệp Viễn tiền đồ. Diệp Viễn cải chính, hơn 1000 vạn kia là mới thuyền, ta đây là mua hai tay không có đắt như vậy. Lão thôn trưởng tiếp lời nói, thuyền này nhiều mới nha. Nhìn không ra là hai tay vẫn là tiểu viễn ngươi có bản lĩnh, ngươi là chúng ta Diệp gia thôn mấy bối nhân bên trong nhất tiền đồ, đến, mình bạch giải thích đi vào Bình Hải huyện, lái xe đem lão ba đưa đi tỷ tỷ nhà. Sau đó cùng thôn trưởng đi vào huyện chính phủ, một cái phó huyện trưởng tiếp đãi bọn hắn. Trải qua đàm phán, Diệp Viễn nhận thầu Ngư Loan đảo sự tình, liền đơn giản hiệu suất cao định xuống tới. Diệp Viễn lấy hàng năm 20 vạn, nhận thầu kỳ vì 40 năm, nhận thầu khoảng 5 năm một phát. Nhận thầu hạ Ngư Loan đảo. Xung quanh hải vực Diệp Viễn muốn đều nhờ bao một chút, trải qua trong huyện họp nghiên cứu quyết định, có thể cho Diệp Viễn lấy mỗi mẫu 1000 nguyên giá cả nhận thầu 500 mẫu lớn nhỏ hải vực, chính là tháng 1 năm 5 không vê đút cùng hải đảo đồng dạng cũng là 5 năm giao một lần khoản. Huyện chính phủ bên này thật cao hứng, không nghĩ tới để bọn hắn nhức đầu nhất Ngư Loan đảo vậy mà cái thứ nhất nhận thầu đi ra. Song phương đạt thành nhất trí, rất mau tìm đến luật sư định ra hợp đồng, bởi vì chính phủ cho Diệp Viễn ưu đãi, cho nên hợp đồng kèm theo một đầu, Diệp Viễn phải giải quyết 20 tên trở lên dân bản xứ vấn đề nghề nghiệp. Diệp Viễn không chút do dự đáp ứng, coi như không có đầu này, Diệp Viễn cũng sẽ thuê người trong thôn đến làm trại chăn nuôi. Hợp đồng sau khi giám định, Diệp Viễn liền đem 350 vé đút trực tiếp đánh tới chính phủ chỉ định tài khoản. Trong huyện không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia làm việc như thế cấp tốc, huyện trưởng cũng tự mình ra mặt đối Diệp Viễn loại này hồi gia hương phát triển người trẻ tuổi biểu thị độ cao tán dương, cùng biểu thị trong huyện nhất định mau chóng chứng thực Diệp gia thôn phá rỡ công việc. Thôn trưởng tại còn có việc liền không cùng Diệp Viễn cùng một chỗ trở về, Diệp Viễn lái xe tới đến tân phòng bên này, phát hiện lão bà, tỷ phu đều ở nơi này, lúc này tỷ phu đang ở bên trong cùng người của công ty sửa chữa nói cái gì, lão bà nhìn xem nhíu nhíu. Diệp Viễn tới đối lão bà nói, Ngư Loan đảo đã là nhà chúng ta. Lão bà nghe cao hứng không thôi. Diệp Viễn kiến lão bà cao hứng, liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, phòng này liền cho tỷ tỷ được rồi, ở trên đảo ta sẽ xây biệt thự, ngươi cùng mẹ nếu là thích huyện thành, ta cho ngươi thêm mua một bộ, ngươi thấy thế nào? Lão bà đều không thấy Diệp Viễn, trực tiếp nói ra, còn cần ngươi nói? Ta và mẹ của ngươi đêm qua đều thương lượng xong, phòng này cho hủy danh tự đều đổi thành nàng, xem như đối nàng một điểm ngươi đền bù đi. Trước kia là sợ ngươi không có tiền đồ, giữ lại ít tiền cho ngươi lấy tức phụ. Hiện tại ngươi tiền đồ, chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng. Trong phòng, tỷ phu đang cùng trang trí sư phó thương lượng sửa đổi trang trí cách cục, lúc bắt đầu là biết lão nhân ở, hiện tại không ở trang trí cách cục phải sửa lại. Tỷ phu nhìn thấy Diệp Viễn, nhiệt tình cùng Diệp Viễn nói, "Tiểu Viễn, không nghĩ tới ngươi có tiến bộ như vậy, lúc này mới mấy ngày nha liền kiếm nhiều như vậy, so với ta mạnh hơn." Diệp Viễn không có tiếp cái đề tài này, mà là trực tiếp đối tỷ phu nói, "Tỷ phu ta muốn gọi ngươi từ chức, mình mở công ty có được hay không?" Tỷ phu sững sờ, sau đó kịp phản ứng, "Đây là em vợ muốn giúp mình." Sau đó cười khổ nói ra, "Tiểu Viễn, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh thực mấy năm gần đây huyện chúng ta phát triển lạc hậu, không có cái gì kiến thiết hạng mục, hiện tại mở công ty xây dựng không kiếm tiền." Diệp Viễn nghe tỷ phu mỉm cười, lôi kéo tỷ phu đến một bên, cầm trong tay hợp đồng đưa cho hắn nhìn, "Có lòng tiền sao? Ta đảo này tuy nói không có ý định đối ngoại mở ra, thực kiến thiết hạng mục thực không ít, công nhân viên chức ký túc xá, biệt thự, kho lạnh, nhà máy, trên đảo đường cái, còn có trong biển một chút kiến thiết toàn bộ cho ngươi công ty mới." Tỷ phu nhìn xem hợp đồng, nghe Diệp Viễn, nhạc phụ chỉ là nói cho bọn hắn, em vợ đi một chuyến thượng kinh bán tảng đá kiếm không ít tiền, cụ thể nhiều ít chưa hề nói, không nghĩ tới nhanh như vậy một cái hải đảo đều nhận tàu xuống tới. Theo Diệp Viễn thuyết pháp, những này toàn bộ kiến trúc đã dậy chưa mấy trăm hơn ngàn vạn là sợ mặt chỉ cần những hạng mục này gọi cho hắn, dù là kiếm ít tiền cũng là rất lớn một món thu nhập. Tỷ phu đối Diệp Viễn dụng lực gật đầu, "Tiểu Viễn yên tâm đi, ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi đến rẻ nhất vật liệu cùng nhân công. Khó mà làm được, ta không cần tiện nghi, bao quát ngươi phải được, đừng tiết kiệm tiền. Ta liền một cái yêu cầu, mau chóng khởi công, chất lượng ta muốn tốt nhất." Diệp Viễn vừa nói đùa vừa nói thật cùng tỷ phu nói. "Được, không có vấn đề, ta hiện tại liền đi từ trước." Tỷ phu nói vạn thông thông liền đi. "Đs, cảm tạ, không tạm à, pháp tác chí thánh khen thưởng, mặt khác cảm tạ những cái kia ném nguyện phiếu phiếu đề cử bằng hữu, các ngươi cổ vũ là đầu ngón tay tiếp tục viết động lực." Chương 21, công pháp đột phá. Chương 21, công pháp đột phá. Ngư Loan đảo, các loại thi công máy móc ngay tại bận rộn, tại chính phủ cố gắng công việc phía dưới. Thôn dân nghe nói đảo là bị Diệp Viễn nhận thầu về sau mọi người còn có thể ở chỗ này công việc, đều rất phối hợp. Mấy ngày thời gian ngoại trừ Diệp Viễn nhà Hòa Thuận nhị thúc nhà, những người khác đều đã rời xa ra ngoài. Diệp Viễn trại chăn nuôi đã thành lập, thủ tục cùng một chút chiêu mộ công việc đều giao cho cha và nhị thúc phụ trách. Giai đoạn trước bởi vì ở trên đảo thi công không cách nào vận hành bình thường, Diệp Viễn quyết định đem người tập trung ở Bình Hải huyện, tại mình trường học cũ mời đến chuyên nghiệp giáo sư, dạy thôn dân một chút nuôi dưỡng kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Lão ba trả lại cho mình an bài cái trại chăn nuôi tràng trưởng chức vị bổ nhiệm nhị thúc làm phó tràng trưởng. Diệp Viễn cũng không lý tới biết cái này chút, lão ba cao hứng liền tốt, hắn biết cái này trại chăn nuôi là sẽ không ngồi thường tiền. Chỉ là nói cho lão ba công nhân tiền lương tạm định 4000 nguyên mỗi tháng, không phải Diệp Viễn không muốn cho quá nhiều, thằng mẹ ân đấu mẹ cũ sự tình Diệp Viễn vẫn hiểu. Còn có mấy chuyện đồng thời tiến hành. Kiện thứ nhất chính là để cho Đinh Nhất bọn hắn đem du thuyền cầm tới Lam đảo một cái xưởng đóng tàu, tiến hành cải tiến. Đem đuôi thuyền bộ lắp đặt cần cầu, làm thành lưới kéo thuyền đánh cá dáng vẻ đường xưởng đóng tàu nhìn thấy như thế một cái xa hoa du thuyền muốn đổi thành lưới kéo thuyền đánh cá, nhà thiết kế gọi thẳng bại ra. Thực không có cách, khách hàng chính là thượng đế, ai kêu người ta có tiền đâu, thuyền của mình muốn sửa thế nào liền làm sao đổi không phải sao. Chuyện thứ hai, tỷ phu công ty thành lập, tỷ phu chỉ dùng một ngày thời gian, chạy xong tất cả thủ tục. Cái này cũng còn muốn cảm tạ vị kia cùng Diệp Viễn ký hợp đồng phó huyện trưởng. Hắn nghe nói này nhà công ty là vì Ngư Loan đảo kiến trúc nhi thành lập bản thổ công ty, một đường đèn xanh vì tỷ phu tiết kiệm thật nhiều thời gian. Tiếp xuống tỷ phu lại đem rất nhiều bình thường làm việc vật người triệu tập cùng một chỗ, gây dựng, thành hủy, công ty xây dựng. Công ty thành lập cùng ngày, liền bắt đầu hướng ở trên đảo vận chuyển các loại kiến trúc vật liệu, đến bây giờ đã vận chuyển rất nhiều vật liệu. Diệp Viễn trực tiếp cho tỷ phu 500 vé đút, đây cũng là tỷ phu có thể nhanh như vậy liền đem công ty tạo dựng lên căn bản. Diệp Viễn để tỷ phu biệt thự, ký túc xá, kho lạnh, bến tàu đồng thời khởi công, mấy dạng này là hiện tại ở trên đảo nhất cần thiết. Hòn đảo phát điện một mực là Diệp gia thôn nhức đầu vấn đề. Diệp Viễn thông qua lão nhị mua được một tổ hiệu suất cao máy phát điện tổ, lắp đặt nhân viên cam đoan, nhóm này máy phát điện cung cấp hòn đảo này tất cả dùng điện không có bất cứ vấn đề gì. Dùng nước vấn đề tại Ngư Loan đảo rất tốt giải quyết, đảo Nam Bộ ưu tòa sơn, trên núi có sơn tuyển, tìm một chút công nhân đem nước suối dẫn tới một cái loại cực lớn loại bỏ tháp nước, đường ống trực tiếp dẫn vào sinh hoạt dùng cho thức uống, một chút sinh hoạt dùng nước Diệp Viễn tìm người xây dựng nước biển làm nhạc hệ thống. Những chuyện này trong vòng mấy ngày đồng bộ tiến hành, hiện tại ở trên đảo một phái bận rộn cảnh tượng. Diệp Viễn tại đem Ngư Loan đảo một chút số liệu cho Triệu Xuyên, để Triệu Xuyên tại Thượng Kinh hỗ trợ Triệu Ca nhà thiết kế thiết kế, cuối cùng Triệu Xuyên tìm rất nhiều quan hệ, tìm một cầm qua thưởng nhà thiết kế hỗ trợ thiết kế, cầm tới hiệu quả đồ thời điểm Diệp Viễn cũng không tin Ngư Loan đảo sẽ như vậy mỹ lệ đạt được bản vẽ về sau, Diệp Viễn đem bản vẽ giao cho tỷ phu để hắn dựa theo bản vẽ thi công. Diệp Viễn lái xe, đi vào Lam Đảo thị một cái bảo ngư mầm bồi dưỡng căn cứ, nhà này căn cứ là Lam Đảo Hải Dương Đại học căn cứ thí nghiệm. Hôm qua cho mình đi học lúc đạo sư gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống hiện tại đạo sư rất để bụng, hỗ trợ liên hệ Hải Dương nuôi dưỡng bên kia giáo sư. Cấp ra mấy loại thích hợp Diệp Viễn nuôi dưỡng đồ hải sản ý kiến, đồng thời giới thiệu Diệp Viễn tới đây. Diệp Viễn mở ra máy cầm, đi vào nuôi dưỡng căn cứ. Căn cứ người phụ trách nhiệt tình tiếp đãi Diệp Viễn, tiến vào giới thiệu, Diệp Viễn biết bảo ngư bình thường đều là hòm đựng lưới nuôi dưỡng. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ là nuôi thả, chính là loại kia dùng bãi đá ngầm nuôi dưỡng, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Viễn trong tay lại đòn sát thủ. Giá cả trước khi tới đã câu thông tốt, Diệp Viễn mua là 2 cm bảo ngư mầm, căn cứ người phụ trách cho ra 4 lông một con giá cả, Diệp Viễn mua 10 vạn chỉ bảo ngư mầm. Trực tiếp để công nhân đem 10 vạn bảo ngư miêu trang tiến mình mánh cầm đằng sau, đưa người phụ trách kia nhìn thấy vị này vậy mà dùng phúc đặc mánh cầm tới kéo cá bột cũng là chấn kinh một thanh, trong lòng suy nghĩ, không biết lại là nhà ai phú nhị đại. Chứa lên xe sau đánh khoản rời đi, hồi Bình Hải trấn trên đường, tìm cái không có người khu vực, trực tiếp đem những này ươm giống toàn bộ ném tới ngư trường không gian bên trong. Tại điểm tích lũy thương thành lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy bảo ngư sinh trưởng đồ ăn, đây chính là Diệp Viễn tại sao muốn nuôi bảo ngư nguyên nhân. Đối cái này bảo ngư sinh trưởng đồ ăn, hệ thống cho ra nói rõ là: bảo ngư sinh trưởng đồ ăn, tăng tốc bảo ngư sinh trưởng, có thể đề cao bảo ngư dinh dưỡng. Tốt như vậy đông tây không đổi ra đều có lỗi với mình. Tốn hao 1000 điểm tích lũy đổi lấy 10 túi. Đem đồ ăn rót vào ngư trường, Diệp Viễn ra không gian lái xe hồi tưởng Bình Hải huyện tiến đến. Mấy ngày nay Diệp Viễn phi thường bận rộn, trong một tuần một lần biển đều không có ra, hôm nay Diệp Viễn, Khống Thủy Hào, cải tiến hoàn thành, đã bị Đinh Nhất lái về, dừng ở đã tu kiến hảo hoàn toàn mới trên bến tàu. Ngư Loan đảo mới bến tàu, có được so trước kia nhiều rất nhiều nơi cập bến, có được hiệu suất cao chuyên nghiệp hóa dỡ hàng thiết bị. Theo càng nhiều thiết bị cùng kiến trúc mới xây, Diệp Viễn phát hiện tài khoản của mình bên trong chỉ còn lại không đủ 200 vạn tiền bạc. Xem ra muốn ra biển kiếm tiền, gần đây bận việc tại tu kiến hòn đảo, xài tiền như nước, doanh thu sắc một chút cũng không có để Đinh Nhất bọn hắn đi Bình Hải huyện mua sắm tiếp tế, đem cải tiến sau thuyền đánh cá dầu đi Hezen tăng mát. Diệp Viễn tìm tới phụ mẫu, nói cho bọn hắn mình cần ra một lần viễn hải, có lẽ sẽ ở trong biển ngây ngốc mấy ngày, trong nhà liền giao cho tỷ phu cùng cha mẹ, có chuyện gì gấp có thể đánh hắn vệ tinh điện thoại. Ra viễn hải điện thoại là không có tín hiệu cho nên rất nhiều thuyền đánh cá đều sẽ phối hữu vệ tinh điện thoại. Phụ mẫu đáp ứng, để Diệp Viễn nhiều chú ý an toàn. Tại cả nhà cùng nhị thúc tiễn biệt dưới, Diệp Viễn mang theo Đinh Nhất, Đinh Nhị, Diệp Tráng ra biển. Diệp Viễn trước kia một mực chưa từng sinh ra viễn hải, lần này là chân chính ý nghĩa ra viễn hải, trong lòng cũng có chút khẩn trương, thuyền một mực từ Đinh Nhất điều khiển. Diệp Viễn nói cho Đinh Nhất lần này trở về, để hắn đi thi một cái thuyền giấy lái xe, tuy nói trên biển không ai kiểm chứng, nhưng nếu thật là có một ngày bị người phát hiện Đinh Nhất không bằng lái hậu quả là rất nghiêm trọng. Bởi vì muốn ra biển Đinh Nhất bọn hắn tiếp tế tập rất đầy đủ, đủ 4 người một tháng lượng. Rất tàu nhanh là được chạy 6 giờ, trời dần dần tối lại xuống tới. Ăn xong cơm tối, Diệp Viễn để Diệp Tráng cùng Đinh Nhị đi vào nghỉ ngơi. Đinh Nhị là không cần nghỉ ngơi, nhưng có Diệp Tráng ở thời điểm Đinh Nhị sẽ trở lại nghỉ ngơi kho đến nguy trang. Diệp Viễn khoanh chân tập tại mình xa hoa trong phòng ngủ, luyện lên Khống Thủy Quyết, hắn có loại cảm giác, hôm nay hắn nhất định có thể đột phá. Theo công pháp vận hành, chậm rãi cảm giác được những cái kia trước kia thấy không rõ tầng kia như lưới võng mơ hồ chậm rãi rõ ràng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, tầng kia mơ hồ lưới võng biến mất, tầng thứ 2 những cái kia tối nghĩa khó hiểu chữ viết như khoảng nồng nọc, tràn vào Diệp Viễn não hải. Như lần thứ nhất, tầng thứ 3 công pháp bị một đạo khác lưới võng cách ở, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Công pháp trước hai tầng dung hợp, biến thành một bộ càng hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Trước kia tu luyện là trong thân thể kia cố khí đi khắp tứ chi, gia tăng sau công pháp, không riêng muốn đi lượt tứ chi còn muốn tại đầu mấy cái huyệt vị bên trên vận hành. Vận hành một bên công pháp mới. Theo mới công pháp vận hành, Diệp phát hiện có thể rõ ràng cảm giác được hải trung hết thảy, trước kia hắn muốn biết hải trung tình huống phải tự mình xuống đến trong biển dùng con mắt đi xem, hiện tại, hắn ngồi trên thuyền liền có thể cảm giác hải hạ mấy trăm mét bên trong cảnh vật. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác, trong đầu có thể hiện ra hải hạ cảnh tượng, đồng thời con mắt nhìn thấy sự vật cũng hiện ra tại não hải trung. Lúc bắt đầu Diệp Viễn còn có chút không quá thích ứng, nhiều năm như vậy không có đồng thời nhìn hai bức hình ảnh ví dụ. Thích ứng thời gian rất lâu, chậm rãi cũng quen thuộc loại cảm giác này. Nhìn xem thời gian đã rạng sáng hắn cũng không có tiếp tục, nhìn xem trên thân da màu đen dơ bẩn, trực tiếp đi phòng tắm rửa thành tẩy hạ thân thể sau đó nằm tại trên giường lớn ngủ. DS, cảm tạ 08A khen thưởng. Cảm tạ tất cả đầu cho quyển sách này 10 phiếu, phiếu để cử huynh đệ tỉ muội. Chương 22. Thủ hàng. Chương 22, thủ hàng, yêu cầu 10 phiếu. Ngày kế tiếp, Diệp Viễn rời giường, đứng tại bong tàu bên trên nhìn về nơi xa biển cả. Bầu trời xanh thẳm, trắng đoan bạch vân, thuyền đánh cá một bên, thành đàn hải âu theo thuyền đánh cá tiến lên. Diệp Viễn lợi dụng không thủy quyết tầng thứ 2 năng lực, nhìn xuống thuyền đánh cá phía dưới tình huống. Một cái cỡ nhỏ bầy cá đón thuyền đánh cá bơi qua, Diệp Viễn rất muốn bắt bên trên một lưới, nhưng nhìn lấy bầy cá quy mô, vẫn là cuộc đời mình bên trong thứ nhất đánh cá, nhất định phải tới cái khởi đầu tốt đẹp, thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên. Mặc dù phát hiện không ít cá đuổi theo thuyền đánh cá, nhưng Diệp Viễn vẫn là rất bất mãn, đủ hải ngư không đủ dày đặc, đánh bắt có chút độ khó. Không hạ lưới sao? Ta nhìn nơi này ngư hoạch còn có thể, Diệp Tráng ở bên người hỏi đến. Diệp Viễn chỉ là lắc đầu, khai hơn 20 phút, Diệp Viễn rốt cục phân phó tung lưới. Chiếc này đã sửa chữa lại thuyền đánh cá, thiết bị đều là tự động hóa, đừng nhìn chỉ có mấy người, rất nhiều công việc đều là máy móc hoàn thành. Kéo nửa giờ, Diệp Viễn liền phân phó lên lưới. Quái cơ chuyển động, mang theo lưới đánh cá chậm rãi dâng lên, tư tư thành vàng, nói rõ dây cắp giờ phút này vô cùng phi sức, thuyền đánh cá phần đuôi rõ ràng chìm xuống. Lần này hẳn là được mua, Diệp Tráng tại bên cạnh kích động nói, Đinh Nghị mặt không thay đổi nhìn xem mặt biển, Đinh Nhất vẫn như cũ lái thuyền đánh cá. Lưới đánh cá bị cần cầu chậm rãi nhấc lên, một bao lớn hải ngư xuất hiện tại mấy người trước mặt, cái này một lưới nói ít cũng lại hơn một vạn cân. Lưới đánh cá dài, rất nhiều cá đuối. Cá đuối thân thể dài nhỏ, trước bộ ống tròn hình, phần sau dẹn, đầu ngắn nhỏ như an ủi, mặt sau bằng thẳng, hôn bưng cù nhọn, thích nhảy vọt, tại ngược dòng trung bình thành đàn ngược dòng du, nước ăn ngọn nguồn trong đất bùn chất hữu cơ. Lớn nhất cá đuối có thể dài đến 1.8 mét dài. Cá đuối không cao lắm cấp hải tiên, trên thị trường cũng liền 1.520 nguyên một cân bộ dáng. Ăn cá đuối tốt nhất thời gian là mùa xuân, hiện tại đã là đầu hạ, hơi có một chút điểm quá quý. Lúc này lưới đánh cá đã phóng tới bong tàu thượng, theo ngọn nguồn dây thường bị bung ra, nguyên bản không nhúc nhích cá đuối, giờ phút này hùng tính đại phát, muốn lợi dụng nhảy vọt trốn về trong biển rộng. Nhất là những cái kia qua một mét đại gia hỏa có một loại phải bay đi ra tư thế. Diệp Viễn mấy người liền đội vàng tiến lên, đem con to cá đuối trước lấy tới kho lạnh. Theo từng đầu dài hơn một mét cá đuối tiến vào kho lạnh, bong tàu bên trên chỉ còn lại một chút tiểu ngư, rất nhiều còn không có trưởng thành tiểu ngư bị Diệp Viễn vẫn về trong biển, đây cũng là ngư dân quý củ. Bận rộn hơn 3 giờ, tất cả ngư hoạch đều đã đơn giản chỉnh lý xong thành. Một mét trở lên cá đuối hơn 100 đầu, nửa mét đến 1m200 đầu, những này liền lại hơn 8.000 cân ngư hoạch. Diệp Viễn chân muốn đem những này ngư hoạch mã thượng đổi thành điểm tích lũy, bởi vì Diệp Tráng còn tại trên thuyền, liền theo lại ở dục vọng của mình. Thuyền đánh cá tiếp tục đi tới, Diệp Viễn để Diệp Tráng đi về nghỉ, phân phó Đinh Nhị chuẩn bị cơm trưa. Diệp Viễn ở trên biển lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hạ mấy lần lưới, mỗi lần ngư hoạch đều rất tốt. Nhiều nhất một lần đạt tới 14.000 cân ngư hoạch, hiện tại Diệp Viễn trên thuyền đã đem gần 20 tấn ngư hoạch. Diệp Viễn cầm qua địa đồ, phát hiện mình khoảng cách công hải đã rất gần, nơi này hải thâm hẳn là vượt qua 1.000m, phân phó Đinh Nhất ngừng thuyền. Diệp Tráng lúc này bị Diệp Viễn an bài tiền cá kho phân lấy tôm cá, vừa mới kia một đánh cá hàng không tệ, nhưng rất tạp, các loại loài cá đều lại, Diệp Tráng cùng Đinh Nhị cần phân lấy một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn dự định xuống biển đi xem một chút. Diệp Viễn tiến vào trong biển, trung quanh hải vực hình ảnh tất cả đều ánh vào não hải, các loại sinh vật tại trong đầu hiện lên, đi vào một mảnh cây rong tươi tốt hải vực, ở chỗ này các loại ăn cỏ sinh vật rất phong phú, hắn mắt nhìn, không có gì đặc biệt liền tiếp tục hướng nơi xa bơi đi. Diệp Viễn lúc này đã đi tới đáy biển hơn 500 mét, một điểm cảm giác khó chịu đều không có, bên này đáy biển sinh trưởng to to nhỏ nhỏ san hô bầy, trong đó còn có một vòng màu đỏ thâm san hô. Đó phải là hồng san hô. Hồng san hô đường kính là 0.5m/2cm, mỗi cái cá thể còn 8 cái vũ trạng xúc tu. Cách ngăn 8 cái không thành đôi, cách ngăn cơ hướng bụng sinh trưởng, cách ngăn kia đơn lá hình. Chỉ có một cái miệng đạo câu ở vào phía bụng. Xương cốt nhiều tại thể nội, hoặc từ thể nội phát sinh sau vươn hướng bên ngoài thân. Có chất vôi dài trục xương, hiện lên cây trạng phân nhánh, nhưng không tại một cái trên mặt phẳng, xương cốt hiện lên màu hồng nhạt sắc sâu vô cùng màu đỏ. Trừ dài trục xương ngoài, cũng có chất vôi xương châm phân bố tại dài nhựa cây tầng dài, thường cùng tạo đá ngầm san hô sinh hoạt chung một chỗ. Xương cốt tính chất kiên mật, màu sắc tiên diễm, thường làm bảo thạch hoặc điêu khắc vật liệu, hoa quốc cổ đại hoàng đế hướng châu đó là hồng san hô chế thành. Cũng có thể làm thuốc, lại định kinh mắt sáng công hiệu. Bởi vì đại lượng khai thác, số lượng kịch liệt giảm bớt, bị liệt là quốc gia một cấp bảo hộ động vật. Diệp Viễn không có đi hái nơi này san hô, tiếp tục hướng xuống mặt bơi đi, không biết bơi bao xa, ở chỗ này có rất nhiều cao lớn hải tảo loại, còn có một số lục sắc tạo thành từng dải thực vật, có chút đã đạt tới dài mấy chục mét, so với bình thường trên lục địa cây cối còn cao lớn hơn đột nhiên, cách đó không xa nổi lên mấy loại quang mang, đủ mọi màu sắc, Diệp Viễn mã thượng bơi đi, tới gần đi sau hiện, là một loại chiếu lấp lánh pha lê tinh thể. Những này là thủy tinh a? Diệp Viễn nghĩ đến. Thủy tinh cũng không phải cái gì vật phẩm quý giá, rất nhiều tiểu công nghệ phẩm đều là dùng thủy tinh chế tác. Loại này sáng lấp lánh đông tây, nữu nữu nhất định thích. Dù sao xuống tới rất dài thời gian, hẳn là trở về, tiện tay cầm mấy cái trở về đưa tiểu nha đầu đi. Cầm mấy cái hắn cho rằng là xinh đẹp nhất liền quay trở về thuyền đánh cá. Hắn lên thuyền về sau, Đinh Nhất đưa cho hắn một đầu khăn mặt, nhìn xem Diệp Viễn trong tay mấy khối thủy tinh. Lão bà ngươi ở đâu tìm tới bích tỷ? Cái này đông tây thực tốt đông tây. Đinh Nhất bọn hắn thật rất nhân tính hóa, có khi Diệp Viễn đều không phân rõ bọn hắn là người máy vẫn là chân chính nhân loại. Nghe tới Đinh Nhất nói mình trong tay những này là bích tỷ lúc, Diệp Viễn cũng nhớ tới một chút có quan hệ bích tỷ giới thiệu. Bích tỷ là các loại trong bảo thạch nhan sắc rất phong phú nhất, bởi vì bích tỷ thuộc về phức tạp bằng xì ly cả khoáng vật. Trong đó sắt, mạ tỉa, ly tùn, mạ gẳng, nhôm chờ kim loại ẩn có thể tương hỗ thay thế, các ẩn hàm lượng khác biệt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bích tỷ nhan sắc cùng chủng loại khác biệt. Ngâm sắc bích tỷ hiện lên màu đen cùng lục sắc. Ngâm mạ tỉa bích tỷ biểu hiện màu vàng hoặc màu nâu. Ngâm ly tùn, mạ gẳng, sắc bích tỷ biểu hiện hoa hồng đỏ sắc, màu hồng phấn, màu đỏ hoặc màu lam. Ngâm dung bích tỷ biểu hiện màu xanh lá cây đậm. Trong đó lấy màu xanh thẳm cùng tươi hoa hồng đỏ sắc bích tỷ là thượng phẩm. Có khi tại cùng một bích tỷ tinh thể dài, bởi vì thành phần phân bố không đều tính, cũng thường thường sẽ dẫn đến nhan sắc biến hóa, bích tỷ xuất hiện song sắc bích tỷ, nhiều sắc bích tỷ hoặc bên trong hồng ngoại lục dưa hấu bích tỷ các loại hình. Nhớ tới những này, Diệp Viễn nhìn mình trong tay mấy khối bích tỷ, trong đó có một viên là màu xanh thẳm còn có một khối màu đen, một khối màu hồng phấn. Cũng không biết cái này mấy khối bích tỷ có thể bán giá bao nhiêu tiền, chờ trở lại nội hải điện thoại lại tín hiệu hỏi một chút lao đại đi. Diệp Viễn nhỏ giọng nói một câu. Nhìn thấy Diệp trắng ra, Diệp Viễn đem bích tỷ giao cho Đinh Nhất, để hắn trước cất kỹ. Thuyền trưởng, phân lấy xong. Diệp Tráng lên tới trên thuyền sau vẫn gọi Diệp Viễn thuyền trưởng, điểm ấy Diệp Viễn cũng rất hài lòng. Chúng ta đi công hải tiếp theo lưới nhìn xem, dù sao đều đi vào công hải không hạ một lưới liền trở về quá không ra gì. Đinh Nhất lái thuyền, thuyền đánh cá vân nhanh hướng về công hải chạy tới. Đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nếu là vị huynh đệ kia trong tay lại mượn phiếu xin bầu cho đầu ngón tay, bởi vì hiện tại đầu ngón tay còn không có tiếp vào đề cử thông chi, hy vọng đem thành tích chuẩn bị cho tốt một điểm sớm một chút đạt được đề cử vị. Chương 23. Trở về địa điểm xuất phát. Chương 23. Trở về địa điểm xuất phát, yêu cầu mượn phiếu. Ừm. Diệp Viễn ngay tại trong phòng quan sát đáy biển thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái đại gia hỏa. Hắn cấp tốc đi vào khoang điều khiển, mở ra hải hạ lôi đạn, phát hiện trên màn hình không có cái gì biểu hiện, trong này liền cho thấy cổ quái, kia đông tây rõ ràng ngay tại mình phía dưới, nhưng trên thuyền lôi đạn căn bản không có biểu hiện. Diệp Viễn phân phó Đinh Nhất tại vùng biển này đảo quanh, nhưng không muốn tắt máy ngừng thuyền. Vừa đi ra khoang điều khiển, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại đi trở về. Ngươi cùng Đinh Nhị hai người sức chiến đấu thế nào? Ta nói là nếu như đối phương lại vũ khí tình huống. Đinh Nhất nghĩ hồi đáp, chúng ta là sinh hoạt loại người máy bình thường, nhân loại chúng ta không có vấn đề. Nếu như quá nhiều lại không được, 6-7 người hai chúng ta vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn nghe Đinh Nhất về sau, trực tiếp đi ra ngoài, tiến vào trong nước biển, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới kín đáo đi tới, là có thể lại 500m vị trí, phát hiện mục tiêu của hắn lần này. Hắn tìm một cái tàu biển tương đối nhiều địa phương che giấu. Hải xa dài, một chiếc tàu ngầm tĩnh tĩnh đích nằm ở nơi đó, bình thường tàu ngầm cũng sẽ ở thuyền trên thân ấn lại tiêu ký. Cấp quốc gia tàu ngầm sẽ có số hiệu cùng sở thuộc nước quốc kỳ, tư nhân tàu ngầm cũng sẽ có danh tự ở trên ấn mặt. Nhưng trước mắt chiếc tàu lặn này nhưng không có bất luận cái gì tiêu ký, quỷ dị nhất nó vẫn là loại kia quay lại lôi đạn. Dân dụng tàu ngầm là không thể nào lắp đặt quay lại lôi đạn thiết bị, Diệp Viễn thông qua cảm giác, biết tàu ngầm bên trong đều là một chút Âu Mỹ người, bởi vì cảm giác chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được thanh âm, cũng liền không biết người ở bên trong đang nói cái gì. Đợi một hồi, phát hiện tàu ngầm không có muốn đi ý tứ, mình trước hết trở lại trên thuyền, nơi này khoảng cách công hải đã rất gần, tình huống như vậy theo lý thuyết hẳn là báo cáo, thực mình báo cáo nhanh cho ai đây? Đột nhiên nhớ tới tại Triệu Xuyên nhà thấy qua lão nhân kia, lúc ấy Triệu Xuyên cho mình giới thiệu thử nói, vị kia đã từng là hải quân sĩ quan, mình đem sự tình thông chi cho hắn, hắn không có vấn đề à. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn trực tiếp lợi dụng vệ tinh điện thoại đả thông lão đại điện thoại. "Uy vị kia." Trong điện thoại truyền ra Triệu Xuyên thanh âm. "Ta, Diệp Viễn." Diệp Viễn không nói nhảm, trực tiếp đem mình bây giờ tình huống nói rõ với Triệu Xuyên, Triệu Xuyên cũng không quyết định chắc chắn được, nói cho hắn biết sẽ mã thượng liên hệ vị kia, gọi hắn chờ lấy điện thoại. Qua 10 phút Diệp Viễn vệ tinh điện thoại vang lên. Bên kia điện thoại tới đơn giản tự giới thiệu mình một chút, là nào đó hạm đội chỉ đạo viên, cần hiểu rõ Diệp Viễn tình huống bên này. Diệp Viễn giảng thuật mình phát hiện tàu ngầm trải qua, hắn cũng không có nói là mình dị năng phát hiện mà là nói mình tại hải trung lặn xuống nước lúc phát hiện, trở lại trên thuyền phát hiện đối phương lại quay lại lôi đạn thiết bị sau mới báo cáo đối phương cảm tạ một chút Diệp Viễn, cùng bảo hắn biết lập tức rời đi vùng biển này, nói là vì an toàn của hắn cân nhắc. Diệp Viễn coi là còn có thể nhìn trận cho hay, hiện tại chỉ có thể rời đi. Trải qua chuyện này, Diệp Viễn không có đi công hải dự định, để Đinh Nhất trở về địa điểm xuất phát. Chuyến về dọc đường, Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới, mình lần này đi ra ngoài là lâm thời quyết định, không có làm tốt tiêu thụ chuẩn bị. Hiện tại mình trên thuyền thực có 20 tấn hải tiên, hắn tin tưởng trở về địa điểm xuất phát quá trình bên trong nhất định còn sẽ có thu hoạch, những này hải tiên cũng không phải mình huyện mấy cái kia hải tiên thu mua thường có thể ăn, mặc dù không có hàng cao cấp gì, nhưng hải tiên số lượng thực không ít. Nghĩ đi nghĩ lại, lão đại điện thoại liền đánh tới. "Lão tứ, tiểu tử ngươi đi nha, càng ngày càng có bản lãnh, hiện tại ngay cả hòa bình thế giới công việc đều muốn đi kiếm trước." Lão đại ha ha trêu ghẹo Diệp Viễn. Diệp Viễn tức giận, ngươi gọi điện thoại tới chính là điểm này sự tình. Vệ tinh tiền điện thoại thực rất đắt. Cũng không phải, vừa mới hứa ra để cho ta chuyển đạt đối ngươi lòng biết ơn, nói quốc gia cần ngươi dạng này tiểu hòa tử, còn để cho ta nói cho ngươi, qua mấy ngày sẽ có quân đội bên trên người tìm ngươi, bảo ngươi lại cái chuẩn bị, Triệu Xuyên rốt cục nói ra đất này gọi điện thoại mục đích. Từ biết không có việc gì ta treo, Diệp Viễn chính phiền lòng ngư hoạch sự tình đâu. Triệu Xuyên nghe xong Diệp Viễn muốn tắt điện thoại, bận rộn lo lắng mở miệng nói ra, đừng nha huynh đệ, còn có một cái việc nhỏ. Chuyện gì nói đi. Ta lại lao đại nhóm, tại Lam đảo khai cái hải tiên thương mậu, chủ yếu nhằm vào nội địa thị trường, nhà hắn cũng coi là một nhà chuỗi khách sạn đi, nguồn tiêu thụ không có vấn đề. Thực nhập hàng đường tắt cũng không có cái gì lộ số, hôm qua cùng ta uống rượu còn phàn nàn việc này đâu, ta liền đem chuyện của ngươi cùng hắn nói, hắn nghĩ mấy ngày nay có rảnh cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện, nhìn có hay không khả năng hợp tác tính. Ngươi thấy thế nào nha lão tứ? Diệp Viễn nghe xong lời này, đây không phải ngủ gật lập tức liền lại người đưa tới gối đầu sao? Đương nhiên không có vấn đề, ta hiện tại trên thuyền liền lại hơn 20 tấn hàng hải sản, ta dự tính đến bờ trước làm sao cũng còn có thể thu được một chút. Ngươi kêu ca môn điện thoại cho ta, ta đến bờ gọi điện thoại cho hắn. Triệu Xuyên nghe được Diệp Viễn lần thứ nhất ra biển liền lại tốt như vậy ngư hoạch cũng là thật bất ngờ, sau đó hỏi một chút Diệp Viễn cần mấy ngày có thể trở về bờ. Diệp Viễn đoán chừng một chút nói, 3 ngày a. Vậy thì tốt, ta bên này an bài xuống, 3 ngày sau ta cùng lão nhị đi ngươi nơi đó, thuận tiện đem ta kia ca dẫn đi, mọi người nhận ra một chút, các ngươi nói chuyện làm ăn không cần nhìn ta mặt mũi, ta chỉ là giới thiệu người. Tốt, Diệp Viễn quả quyết đáp ứng. Lại Triệu Xuyên bên này nguồn tiêu thụ, Diệp Viễn liền bung ra tay chân đánh cá trở về địa điểm xuất phát, trên đường trung đánh tới các loại hải tiên hơn 20 tấn. Nhìn xem thời gian, còn có nửa ngày nhiều một chút, liền có thể trở lại trên bờ. Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới, lần trước mình bắt xong đầu bảo cái kia bãi đá ngầm, nơi đó thực có không ít bảo ngư, trước kia không có vớt, đó là bởi vì bảo ngư cái đầu nhỏ, đã mình chuẩn bị mở trại chăn nuôi những cái kia nhỏ bảo ngư có thể phóng tới trại chăn nuôi bên trong đi. Cho đinh nhất tọa độ, rất nhanh, Khống Thủy Hào liền đến bãi đá ngầm vị trí, bởi vì bãi đá ngầm tương đối nhiều, thuyền đánh cá dừng ở nơi xa, Diệp Viễn để đinh nhất đinh nhị cùng mình xuống biển, Diệp Tráng lưu tại trên thuyền. Ba người xuống biển sau lại bắt đầu đánh bắt, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền vớt hơn mấy trăm cân bảo ngư, trong đó đại bộ phận tương đối nhỏ. Diệp Tráng mắt nhìn những này bảo ngư, không nghĩ tới khoảng cách chúng ta thôn gần như vậy địa phương liền lại như thế một cái sinh bảo ngư địa phương. Thuyền trưởng, phía dưới còn gì nữa không? Diệp Tráng tò mò hỏi. Diệp Viễn thần bí tiếu tiếu, ngươi đoán. Diệp Tráng xem xét Diệp Viễn không có cần hồi đáp ý tứ liền không có tiếp tục truy vấn. Chỉnh lý tốt sau đinh nhất xuất phát, thuyền đánh cá lái hướng Bình Hải huyện. Thuyền đánh cá tại Bình Hải huyện bến tàu cập bờ, lần này ra biển vừa đi vừa về dùng đi 8 ngày nhiều, cũng coi là một lần viễn hải bắt giữ. Diệp Viễn để Diệp Tráng về nhà trước, bởi vì Diệp Tráng hiện tại đã không ở tại Ngư Loan đảo, hắn tại huyện thành muốn một bộ phòng ở. Diệp Viễn nói cho Diệp Tráng lần này ra biển, ngư hoạch bán đi sau sẽ cho hắn một món tiền thưởng, để hắn đem trương mục ngân hàng lưu lại, đến lúc đó sẽ trực tiếp gọi cho hắn. Diệp Tráng sau khi đi, Diệp Viễn ngay tại trên thuyền chờ lấy lao đại bọn họ đến, vừa mới điện thoại câu thông qua rồi, bọn hắn còn có nửa giờ lộ trình. Diệp Viễn đi thẳng tới Đông Lạnh khoang thuyền, nhìn xem đầy kho hải ngư, mình cần tiết lưu một chút đổi lấy điểm tích lũy, không chút do dự đem một vài thân thể tương đối lớn, nhưng là giá cả khá là rẻ hải ngư đưa đến không gian dài, trung đổi 12.000 điểm tích lũy. Đợt, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng, tiếp tục yêu cầu người phiếu, tạ ơn chư vị. Chương 24, Bích tỷ. Chương 24, Bích tỷ. Trở lại bong tàu, Đinh Nghị chuyển đến một thanh ghế nằm để Diệp Viễn ngồi xuống, Đinh Nhất bọn hắn bắt đầu kiểm tra tu sửa thuyền đánh cá, lại hai cái này người máy, thật sự là quá thuận tiện. Một chút rất rườm rà sự tình, bọn hắn đều có thể giải quyết. Ừm, có thời gian nhất định phải lại làm mấy cái ra. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Lần này ra biển, thuyền đánh cá thượng nhân tay không đủ vấn đề thể hiện ra bình thường thuyền đánh cá ra ngoài, ít nhất cũng phải mười mấy người, Diệp Viễn bên này cũng chỉ có 4 người. Tuy nói Diệp Viễn thuyền đánh cá rất tân tiến, rất nhiều công việc đều là máy móc tự động hoàn thành, nhưng phân lấy ngư hoạch cái này sống vẫn là phải nhân công hoàn thành. Nam tại trên ghế nằm, nơi xa đi tới một hàng đội xe, phía trước là một cố ốc đỉ, đằng sau đi theo mấy chiếc ướp lạnh xe hàng, đội xe tại bến tàu bên cạnh bãi đỗ xe bên trên dừng lại. Trên xe Audi xuống tới mấy người, trong đó hai người chính là Diệp Viễn phòng ngủ gia đại Triệu Xuyên cùng lão nhị Trương Vô Tẫn. Mấy người rất nhanh liền nhìn thấy, trên bong thuyền Diệp Viễn đi vào thuyền đánh cá bên trên, Triệu Xuyên chỉ vào người đứng phía sau cho Diệp Viễn giới thiệu nói, đây chính là điện thoại ta Thảo Luật ca. Vương Việt Sơn, tại Lam đảo khai một nhà hải tiên thương mậu. Cha hắn cùng nhà ta già ra tử quan hệ không tệ. Chúng ta cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hắn so chúng ta lớn hơn một tuổi, ngươi gọi hắn Sơn ca là được. Diệp Viễn gật gật đầu, đưa tay cùng Vương Việt Sơn nắm lấy. Sơn ca tốt, thật xa để ngươi đi một chuyến thật sự là không có ý tứ. Huynh đệ nói gì vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi, hiện tại một chuyến này khó thực hiện nha, hàng tốt đều bổ, nghe Xuyên Tử nói, ngươi cái này nhưng có không ít hàng tốt, đến lúc đó cũng đừng quên ca ca là được. Diệp Viễn khách khí với Vương Việt Sơn vài câu, liền đem mấy người đưa đến khoang chứa cá tôm bên trong. Đương Vương Việt Sơn nhìn thấy khoang chứa cá tôm bên trong đều là một chút thường gặp hải tiên, hơi có một chút thất vọng, dù sao hắn hiện tại thiếu khuyết chính là những cái kia cấp cao hải tiên con đường. Bất quá Diệp Viễn nhóm này hải tiên đều là thượng phẩm, vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều rất không tệ. Cái này một thuyền hải tiên, Vương Việt Sơn mở ra 90 vạn hơn giá cả. Diệp Viễn gật đầu đồng ý, sau đó chính là từ Vương Việt Sơn mang tới công nhân bắt đầu đem trên thuyền hải tiên vận đến ra trên xe. Những này hải tiên hắn sẽ ở Lam đảo trực tiếp phát hướng nhà hắn ở các nơi khách sạn. Lão đại nói cho Diệp Viễn, hắn muốn những cái tiêu ngọc vỡ đã lấy tới, hiện tại ngay tại vận trên đường tới, hắn là bởi vì Vương Nhạc Sơn sự tình tới trước. Diệp Viễn nghĩ mời mấy người ăn cơm, bị Vương Việt Sơn nguyện cự, hắn lý do là những này hải tiên hắn muốn mã thượng trở về đi, đây là mình tại Lam đảo thị cuộc làm ăn đầu tiên không thể làm hư. Chờ Vương Việt Sơn sau khi đi, Triệu Xuyên cùng lão nhị bọn hắn cũng không muốn tại Bình Hải huyện ăn cơm, hai người đều la hét muốn đi Diệp Viễn ở trên đảo nhìn một chút. Hiện tại Ngư Loan đảo đã sơ bộ kiến thiết, ngay tại Diệp Viễn ra biển mấy ngày thời gian, hiện đại hóa bến tàu đã làm xong, khoảng cách bến tàu cách đó không xa các loại nhà máy cũng đang trong quá trình kiến thiết. Trên bến tàu, tỷ phu chính giám sát công nhân tại trên tàu chuyên chở hướng xuống gỡ vật liệu. Diệp Viễn mang theo hai huynh đệ đi qua. Tại tỷ phu nơi đó biết, trên đảo ký túc xá đã hoàn thành, hiện tại tập sau cùng thợ sửa chữa làm. Diệp Viễn nhà biệt thự cũng đã hoàn thành, đã có thể vào ở. Tỷ tỷ và Nữu Nữu cũng đều chuyển tới cái kia nhỏ siêu thị đã ngừng kinh doanh. Bởi vì tỷ phu muốn huyện thành, hòn đảo hai bên chạy, tỷ tỷ phụ trách công ty tài vụ, rất nhiều tài liệu số lượng đều là tỷ tỷ đang phụ trách, hai người thương lượng một chút, mấy tháng này tỷ tỷ mang theo Nữu Nữu liền trở lại ở trên đảo đến ở. Diệp Viễn nói cho tỷ phu khuya về nhà ăn cơm về sau, liền mang theo hai huynh đệ trở lại nhà mình mới biệt thự bên này. Xa xa nhìn thấy nhà mình ba tầng biệt thự, là dùng thiên nhiên tảng đá đắp lên thành, trước biệt thự có một khối vừa khai khẩn ra vườn rau xanh, lão mụ tại vườn rau xanh bên trong cho Cương Trường đâm chồi rau xanh tới nước, lão mụ sau lưng Nữu Nữu, chính cơi trên người đại hoàng con chó kia mặt rũ cục lấy, tiểu nha đầu còn cần tay nhỏ dắt lấy đại hoàng lỗ tai. Đại hoàng nhìn thấy Diệp Viễn, đột nhiên giống tìm tới cứu tinh đồng dạng liền muốn chạy tới, kết quả bị tiểu nha đầu hung hăng túm hạ lỗ tai lại thành thật xuống tới. Diệp Viễn nhìn thấy cái dạng này, tiến lên ôm lấy Nữu Nữu, lúc này mới đem đại hoàng tại nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra, giải phóng đại hoàng đối Diệp Viễn sau lưng Triệu Xuyên hai người, vông vông kêu hai tiếng, sau đó liền trực tiếp chạy ra biệt thự không biết lại đi nơi nào. Phong từ khi ăn khai linh đan, đại hoàng liền thường xuyên hướng mặt ngoài chạy, người trong nhà cũng không có quá còn nó. Đại cẩu chó níu níu muốn cưới đại cẩu chó. Tiểu nha đầu trông thấy đại hoàng đào tẩu, trong ngực Diệp Viễn dây rủi lấy liền muốn xuống tới. Níu níu ngoan, chúng ta về trước phòng, một hồi lại cưới đại cẩu chó có được hay không? Diệp Viễn an ủi một chút tiểu nha đầu, sau đó đem lão nhị giới thiệu cho mình lão mụ. Triệu Xuyên tới qua Diệp Viễn nhà, Diệp Mẫu cũng liền nhận ra hắn. Diệp Mẫu xem xét khách tới nhà, liền xuống chủ đi làm cơm ôm níu níu mang theo hai huynh đệ đi vào biệt thự. Đừng nhìn Diệp Viễn lần thứ nhất tiến biệt thự này, thực đối trong biệt thự trang trí không có chút nào lạ lẫm, bởi vì biệt thự này rất nhiều nơi đều là chính hắn thiết kế. Triệu Xuyên trông thấy trong phòng khách kia 80cm huyết hồng long nhãn con ngươi đều thẳng, ta nói huynh đệ, ngươi con cá này thực quá cực phẩm so giả Hồng Viễn tiểu tử kia đưa cha ta đầu kia không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đầu này huyết hồng rồng chính là Diệp Viễn tại Triệu Xuyên muội muội trong tay lấy được đầu kia, lúc gần đi giao cho tỷ phu. Đầu này không phải là dự định chiêu đãi ta cùng lão đại a? Khoan hay nói, ta cũng chưa ăn qua con cá này, lão nhị tại bên cạnh vui đùa nói. Ngươi người xấu, không cho phép ăn hồng hồng. Nữu nữu kia mang theo đặc điểm non nớt thanh âm vang lên, làm cho lão nhị thật không tốt ý tứ. Lão đại và Diệp Viễn lại cười ha ha. Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới mình ở trong biển lấy tới Bích Tỷ, liền cho Đinh Nhất gọi điện thoại, rất nhanh Đinh Nhất liền đem Bích Tỷ đưa tới. Diệp Viễn xuất ra một khối 20cm màu hồng phấn Bích Tỷ cho Nữu Nữu, tiểu nha đầu nhìn thấy như thế sáng lấp lánh đông tây thích không muốn không muốn tại Diệp Viễn trên mặt, xoay hôn một cái, liền ôm Bích Tỷ tìm bà ngoại đi. Diệp Viễn trong tay còn thừa lại hai khối, một khối là màu đen, một khối là màu xanh thẳm, trực tiếp đặt ở Triệu Xuyên trước mặt. Lão đại xem một chút, cái này đông tây hẳn là rất đáng tiền a. Triệu Xuyên nhìn xem trước mặt màu xanh thẳm khối này Bích Tỷ, thật không dám xác định, dùng đến giọng nghi ngờ đối Diệp Viễn mở miệng, đây là Bích Tỷ. Đây cũng là ngươi ở trong biển lấy tới. Ừ. Triệu Xuyên nhìn kỹ khối này Bích Tỷ, một bên nhìn xem, một bên cho Diệp Viễn cùng lão nhị giảng thuật Bích Tỷ giá trị. Bích Tỷ còn gọi là điện khí thạch, là một loại hỗn hợp bảo thạch, Bích Tỷ tinh thể nhan sắc đa dạng, nghe nói nhưng nhiều đến 15 loại phục sắc nhiều, lấy không màu, hoa hồng đỏ sắc, màu hồng phấn, màu đỏ, màu lam, lục sắc, màu vàng, màu nâu cùng màu đen làm chủ. Trong đó càng lấy thông thấu quang trạch màu xanh thẳm, tươi hoa hồng đỏ sắc cùng màu hồng phấn thêm lục sắc phục sắc vì Bích Tỷ trung thực phẩm. Bích Tỷ bởi vì nhan sắc tiên diễm, hay thay đổi mà lại độ trong suốt lại cao. Từ xưa đến nay thâm thụ mọi người yêu thích. Bích Tỷ trước mắt là gần với kim cương, đỏ bảo, lam bảo, ngọc lục bảo lại sắc bảo thạch một trong. Bích Tỷ dùng để tập bảo thạch lịch sử hơi ngắn, nhưng bởi vì nó tiên diễm phong phú nhan sắc cùng cao độ trong suốt chỗ tạo thành đẹp, tại nó ra mắt thời điểm, liền thắng được mọi người yêu thích, được xưng là phong tình vạn trùng bảo thạch. Tại đời nhà Thanh Bích Tỷ tại Trung Quốc nhận lấy trước nay chưa từng có coi trọng, đặc biệt là độc tài triều chính từ Hy Thái hậu đối Bích Tỷ vạn phần sủng ái, là vị mười phần Bích Tỷ mê. Trong truyền thuyết nàng dưới gối đầu luôn luôn đặt vào một khối màu đỏ Bích Tỷ. Bích Tỷ còn bị xem như là quyền lợi biểu tượng, làm nhất phẩm cùng nhị phẩm quan viên mũ miệng lồng công vật liệu một trong, cũng dùng để chế bọn hắn đeo hương châu. Đs, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng chương 25. Âu ưng. Chương 25, Âu ưng. Bích Tỷ giá cả, không chỉ có muốn nhìn hắn nhan sắc, còn phải xem hắn thông thấu tính. Thông thấu tính càng tốt Bích Tỷ giá trị càng cao. Bích Tỷ lại một cái cùng cái khác bảo thạch khác biệt đặc điểm, chính là nó nóng điện tính. Tại Bích Tỷ bị nóng, ma sát hoặc mặt trời tia dưới, mặt ngoài sẽ mang theo điện tích. Những này điện tích đối không khí bên trong khác phái điện tích lại hút nhau tính, có thể hấp thụ trong không khí mang khác phái điện tích cho bụi, giấy mảnh trở. Đây là Bích Tỷ đặc hữu đặc tính. Triệu Xuyên ba lạp nói một lớn đẩy, cuối cùng đối Diệp Viễn nói ra, khối này màu lam mặc dù không có ngươi lần trước cái kia đế vương lục quý, thế nhưng cao hơn già chân châu đen khối này màu đen cũng không tệ. Nói tới chỗ này, chính hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được, cuối cùng vẫn là đả thông nhà mình giám định sư điện thoại, đơn giản câu thông về sau, hai khối Bích Tỷ cho 900 vạn nguyên giá cả. Diệp Viễn rất hài lòng, tăng thêm tôn cá tiền, hòn đảo kiến thiết vấn đề gần đây hẳn là không vấn đề gì. Lúc này Diệp Mẫu đã làm tốt đồ ăn, ba huynh đệ đang chuẩn bị ngồi xuống ăn giờ cơm, tỷ phu mang theo mấy người liền đi vào biệt thự, tỷ phu mang tới mấy người đều là một thân quân trang cách ăn mặc. Chính là thủ sĩ quan trông thấy Triệu Xuyên ở chỗ này, hơi sững sờ, rất nhanh có khôi phục lại, Diệp Viễn quan sát tỉ mỉ tên này sĩ quan, không hề nghi ngờ đây là một cái ưu tú quân nhân, hắn có quân nhân đặc lưu khí chất, trang trọng nhi lạnh lùng, bình tĩnh mà nội liễm, một đầu tóc ngắn, phối hợp cái kia loại tràn ngập quân nhân đặc sắc mặt trước quốc. Trải qua Triệu Xuyên giới thiệu, vị quan quân này gọi Hứa Hàng, chính là Hứa gia gia cháu trai ruột. Diệp Mẫu trông thấy mấy vị quân nhân tới cửa, vội vàng kêu gọi mấy người tọa hạ thuận tiện ăn cơm, Hứa Hàng mấy người cự tuyệt Diệp Mẫu mời, chỉ là để Diệp Viễn tìm một gian ăn tính gian phòng, hỏi thăm Diệp Viễn mấy vấn đề. Diệp Viễn dẫn theo mấy người tới đến mình còn không có ở qua trong phòng ngủ, Hứa Hàng phân phó mấy người khác lưu tại cổng, sau đó một mình cùng Diệp Viễn tiến vào phòng ngủ. Vào cửa về sau, Hứa Hàng trở tay trực tiếp đóng cửa lại, đối Diệp Viễn nói ra, "Diệp Viễn đồng chí, ngươi cung cấp tin tức, vỡ vụn cùng một chỗ, nhằm vào nước ta đặc vụ hành động, bởi vì thân phận của ngươi, cụ thể ta không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ là đối ngươi hành vi, ta đại biểu quốc gia đối ngươi biểu thị cảm tạ." Nói xong trực tiếp đối Diệp Viễn đi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Diệp Viễn không biết tại sao, nhìn thấy Hứa Hàng đối với mình làm được cái này quân lễ, cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, có loại trực tiếp liền muốn tiến lên tuyến xúc động. Nói xong những này, Hứa Hàng ngữ khí cũng dễ dàng xuống tới, hai người ngồi trên ghế. Hứa Hàng lần này tới, một phương diện, biểu thị đối Diệp Viễn cảm tạ, lại có chính là muốn hỏi một chút tình huống cụ thể, lúc ấy Diệp Viễn là thế nào phát hiện kia chiếc tàu ngầm. Diệp Viễn nổi lên một chút cảm xúc, sau đó nửa thật nửa giả giảng thuật trải qua, Diệp Viễn biến mất mình năng lực nhận biết vấn đề, nói là mình rất thích lặn xuống nước, ngày đó mình ngay tại đáy biển lặn xuống nước. Phát hiện một cái cự đại bóng đen tại dưới nước, mới đầu tưởng rằng cá voi một loại cỡ lớn loài cá, sau đó mình lên thuyền đi sau hiện lôi đạt cùng không có biểu hiện lại cỡ lớn loài cá hoạt động. Mình cảm giác chuyện này rất quỷ dị, trùng hợp tại Triệu phụ sinh nhật trên yến hội nhận ra Hứa Gia Gia, cho nên liền đem trong chuyện này báo. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn trả lời, chăm chú tại laptop bên trên ghi chép, cuối cùng tại laptop bên trên tả, chiều sâu, hai chữ. Sau đó vẽ một vòng tròn đem hai chữ quát. Ở phía sau vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng động tác này, trong lòng cũng là giật mình, không nghĩ tới giải thích của mình vẫn là bị đối phương hoài nghi, thật ứng câu nói kia, một cái hoang ngôn phải dùng ngàn vạn cái hoang ngôn đi tròn. Hứa Hàng cùng nâng bút nhớ bản, có thâm ý khác nhìn một chút Diệp Viễn, sau đó vô vô Diệp Viễn bả vai. Nhìn thấy Diệp Viễn kia không được tự nhiên sắc mặt, Hứa Hàng lộ ra sau khi đi vào lần thứ nhất tiêu dung. Hy vọng có cơ hội, về sau ngươi có thể cùng chúng ta những cái kia người nhái lặn luận bàn một chút, nhìn ra, ngươi là một cái không tệ thợ lặn. Đúng rồi, tới thời điểm, gia gia của ta để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Nói xong hắn cổ quái nhìn xem Diệp Viễn, nghĩ tại Diệp Viễn trên mặt nhìn ra chút gì. Diệp Viễn một bộ ngươi nói tiếp, ta nghe biểu lộ. Gia gia của ta nói bảo ngươi, có thời gian tình huống dưới, giúp hắn cũng làm mấy đầu có ý tứ hải ngư. Diệp Viễn nghe Hứa Hàng, không khỏi đối cái kia chỉ có gặp mặt một lần Hứa lao ra tử để cao cảnh giác, hồi tưởng lại kia giả ra tử ánh mắt, giống như mình rất nhiều bí mật đều bị biết đồng dạng. Ngẫm lại chuyện lần này, cũng không biết mình là đúng hay sai, nhưng nghĩ tới những người ngoại quốc kia tại mình lãnh hải bên trong tập những cái kia việc không thể lộ ra ngoài, liền lại bỏ đi ý nghĩ này, lại cho Diệp Viễn lại một lần, hắn vẫn sẽ chọn chọn báo cáo. Hứa Hàng mấy người, xin miễn Diệp Viễn lưu lại ăn cơm mời, trực tiếp đi, lúc gần đi Hứa Hàng lưu cho Diệp Viễn một cái mình tư nhân số điện thoại, nói cho Diệp Viễn về sau thật muốn ở trên biển chuyện gì phát sinh, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho mình. Mấy người sau khi đi, Triệu Xuyên mới nói cho Diệp Viễn, cái này Hứa Hàng thật không đơn giản, là hải quân thượng tá. Cái tuổi này có thể ngồi lên vị trí này, không chỉ có ra ra mình bối cảnh, cũng là mình từng bước một phấn đấu đi lên. Bất quá nói đến chức vụ cụ thể, Triệu Xuyên biểu thị cũng không rõ ràng, rất nhiều trong quân đội sự tình tốt nhất đừng nghe ngóng. Diệp Viễn tâm bên trong đã có ý nghĩ, về sau tận lực không đi đón xúc cái này hai ông cháu người, tại trước mặt bọn hắn mình giống như không có bất kỳ cái gì giữ lại đồng dạng bị nhìn thấu. Ba huynh đệ đơn giản ăn một chút đông tây liền trở về phòng của mình ở giữa chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao Triệu Xuyên hai người hôm nay mới tại Thượng Kinh chạy tới. Diệp Viễn đang chuẩn bị về đến phòng, cảm giác mình ống quần bị cái gì níu lại, túi đầu xem xét, đại hoàng tại dùng miệng cắn mình ống quần hướng ra phía ngoài túm đến chưa không nhìn thấy ra hỏa này, trở về liền đến túm chính mình. Biết đại hoàng sẽ không vô duyên vô cớ túm mình, nhất định có chuyện gì, hiện tại đại hoàng trí thông minh thực rất cao. Theo đại hoàng đằng sau, đi vào Ngư Loan đảo mặt phía nam chân núi, ngọn núi này chiếm cứ Ngư Loan đảo một nửa diện tích, người trong thôn trước kia rất ít tới đây, bởi vì ven biển bên kia là vách núi, trên núi có rất nhiều rắn độc bình thường không có chuyện gì, sẽ rất ít lại người trong thôn lên núi. Diệp Viễn cũng liền tới qua nơi này mấy lần. Đại hoàng mang mình đến bên này vì cái gì, chẳng lẽ là nó ở trên núi phát hiện cái gì? Diệp Viễn ở trong không gian xuất ra một cây suối côn, từ khi lại không gian, Diệp Viễn liền sẽ trong không gian thả một chút lương thực, thức uống, cùng một chút đồ dùng hàng ngày, phòng thân đông tây cũng lại mấy dạng. Cầm suối côn, theo đại hoàng đằng sau, đại hoàng một mực mang theo Diệp Viễn đi vào đỉnh núi bên cạnh chính là cao mấy chục mét vách núi, đại hoàng hướng về phía đáy vực bộ ông ông tê. Diệp Viễn xuất ra đèn tin, đi đến bên bờ vực, nô ra thân thể hướng bên dưới vách núi mặt nhìn lại. Ngay tại vách núi treo leo bên trên có một chỗ lõm đi vào động đá nhỏ, cửa hang là một loại giống chim sào huyệt. Nghe được trên vách đá mặt tiếng chó sủa, trong sào huyệt truyền đến vài tiếng thanh âm yếu ớt, nghe thanh âm hẳn là một loại giống chim ấu chim tiếng kêu. Chỗ kia sào huyệt, khoảng cách vách núi đỉnh chóp lại 2 mét khoảng cách, trong sào huyệt nằm một con đương loại thi thể rõ ràng là bị mặt khác phi cầm tập kích qua, đầy người vết thương đã kéo màn, xem ra đã không có sinh cơ. Trên cánh lông vũ đã không có mấy cây, có thể tưởng tượng lúc trước tình hình chiến đấu đến cỡ nào thê lương. Tại thi thể bên cạnh một con non đã đến di lưu trạng thái. Xem ra con non còn không có học được phi hành, không cách nào rời đi nơi này. Cảm tạ, 08A huynh đệ khen thưởng, cũng cảm tạ mấy vị tặng phiếu đề cử huynh đệ. Ta thấy được mấy cái tên quen thuộc, nói rõ các ngươi một mực tại xem ta sách, đây là đối đầu ngón tay ủng hộ lớn nhất, để cho ta biết ta không phải một mực máy rời. Hôm nay là lễ quốc khánh, đầu ngón tay ở chỗ này chúc tất cả huynh đệ tỷ muội lễ quốc khánh khoái hoạt. Chương 26, Kim Điêu. Chương 26, Kim Điêu. Diệp Viễn túi đầu nhìn về phía đại hoàng, đưa tay sờ đại hoàng cầu đầu mấy lần, hiện tại Diệp Viễn cũng coi là minh bạch đại hoàng túm mình tới đây dụ ý, là muốn cho mình tới cứu cái này tiểu ưng ở trong không gian xuất ra dây thừng, cột vào mình trên lưng, dây thừng một bên khác cột vào một viên nửa mét thô trên cây. Dùng sức túm một chút dây thừng, không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Viễn cẩn thận hướng về ưng tổ tới gần, chân đạp tại vách núi nô ra khe nham thạch khe hở bên trên, chậm rãi nhích tới gần, gió biển hô hô thổi ưng tổ, tiểu ưng không nhúc nhích tại trong sào huyệt, bộ ngực yếu ớt chập trùng chứng minh nó còn sống. Diệp Viễn rốt cục đi vào ưng tổ chỗ, thận trọng đem cái này đã nhanh muốn chết đi tiểu ưng đưa đến không gian dài, sau đó mình bỏ lại trên vách đá phương, tìm gốc cây ngồi xuống, để đại hoàng ở bên người nằm xuống, mình liền đi tới không gian dài. Nhìn cách đó không xa ao nước, con kia tiểu ưng ra sức muốn. Diệp Viễn làm một chút ao nước đút cho tiểu ưng, sau đó lại đem một chút thịt cá vỡ vụn sau đút cho nó, một lát sau tiểu gia hỏa lại không ít khí lực, kia hầu ưng đặc hữu tiếng kêu, từng tiếng vang vọng trong không gian. Diệp Viễn mang theo hầu ưng ra không gian, đại hoàng trông thấy Diệp Viễn trong tay bưng lấy hầu ưng, đối hầu ưng ông ông kêu, hầu ưng trong chốc lát này cũng khôi phục không ít khí lực, đối đại hoàng chủ kêu. Trông thấy cái này một chó một ưng đối thoại, Diệp Viễn cũng cảm giác rất có ý tứ, nghĩ đến mình còn có khai linh đan, không bằng cho cái này hầu ưng ăn một viên. Như thế về sau mình ra biển nhiều một cái nhìn chạm canh gác cũng là không tệ, ở trong không gian xuất ra khai linh đan, nghiền nát sau trực tiếp đút cho nó, hầu ưng ăn khai linh đan sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ khai linh đan đối giống chim không có tác dụng? Diệp Viễn cũng không rõ ràng trong này nguyên do, dù sao hắn chỉ là cho đại hoàng dùng qua một lần, tại khác trên thân động vật không có thử qua. Nhìn xem thời gian đã rất muộn, mang theo một chó một ưng về đến trong nhà, người trong nhà đều đã ngủ, cẩn thận từng ly từng tí trở lại phòng ngủ mình, cầm một cái đệm dựa đặt ở trên bệ cửa sổ, thuận tay đem ấu ưng đặt ở phía trên liền đi rửa mặt. Trở về phát hiện ấu ưng vẫn còn, liền trực tiếp đi ngủ. Sáng sớm, Diệp Viễn còn tại mơ mơ màng màng thời điểm, chỉ nghe thấy chủ âm thanh tại phía bên ngoài cửa sổ vang lên, hắn vừa mở mắt nhìn, ấu ưng đang đứng tại biệt thự đối diện một gốc cây bên trên, trông thấy Diệp Viễn đi đến bên cửa sổ, hắn chủ đối với Diệp Viễn kêu một tiếng, sau đó cánh kích động liền chuẩn bị bay tới. Có lẽ là vừa vận học được phi hành, còn không tính thuần thục nguyên nhân, bay thẳng rơi xuống trước biệt thự trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa sổ Diệp Viễn, chủ réo lên không ngừng, tựa như là nói cho Diệp Viễn, hắn cần trợ giúp đồng dạng. Nhìn Diệp Viễn không có muốn đi qua trợ giúp chính mình ý tứ, ấu ưng trên mặt đất chạy lấy đà mấy bước, lại một lần thử nghiệm bay trở về bệ cửa sổ, lần này rốt cục bay lên, rất không thuần thục quả hương bổ cánh, bởi vì hạ xuống bất ổn, trực tiếp đâm vào Diệp Viễn trước ngực. Diệp Viễn vội vàng dùng tay ôm lấy ấu ưng dùng kia đã rất sắc bén đương ấy bang Diệp Viễn cắt tỉa tóc. Nhìn xem ấu ưng vĩ vũ kia xóa màu trắng, bởi vì đêm qua tương đối đen, không có nhìn kỹ cái này ấu ưng, bây giờ thấy ấu ưng dáng vẻ đột nhiên nghĩ đến cái này có thể là một loại cực kỳ hi hữu phi cầm, kim điêu. Một con trưởng thành kim điêu bình quân dương cánh có thể đạt tới 2m nhiều, độ cao cũng có thể đạt tới 1m trở lên, kim điêu là cực kỳ hi hữu bọn chúng thích nghỉ lại tại núi cao, thảo nguyên, cùng hoang mạc khu vực, có đôi khi sẽ còn xoay quanh tại 4000 gạo trở lên không trung. Kim điêu lấy con sóc, thỏ rừng, cỡ nhỏ dê rừng, hồ ly làm thức ăn, có khi sẽ còn ăn một chút khác phi cầm cùng loài cá. Khi chúng nó hai cánh triển khai thời điểm, tốc độ phi hành kinh người, vừa ra tay liền có thể như thiểm điện đem con mồi bắt lại. Nghĩ đến trước mặt mình có thể là kim điêu, Diệp Viễn mã thượng lấy điện thoại di động ra đối chiếu hồ ứng dáng vẻ, cuối cùng rốt cục có thể khẳng định, cái này hồ ứng chính là kim điêu. Về sau bảo ngươi tiểu kim, thế nào? Kim điêu không biết là nghe hiểu Diệp Viễn nói lời, hay là bởi vì vừa học được phi hành, trực tiếp tránh thoát Diệp Viễn tay, bay ra ngoài, nó tại biệt thự phía trên tự do lượn vòng lấy, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra chủ thanh âm. Tiểu kim bay mệt mỏi, trực tiếp rơi vào biệt thự trên nóc nhà, Diệp Viễn cũng không có tại tiếp tục đùa nó, dù sao hôm nay còn có rất nhiều chuyện. Lam Đạo Thị, Triệu Xuyên hôm nay liền muốn bay trở về vốn định ở chỗ này lưu mấy ngày, nhưng bởi vì Bích Tỷ, hắn vội vàng đưa trở về. Đám kia ngọc vỡ hôm nay cũng đến Lam Đạo, Triệu Xuyên mang theo Diệp Viễn vào tay hàng về sau, Diệp Viễn trực tiếp lái xe đem Triệu Xuyên đưa đến sân bay. Tiễn biệt Triệu Xuyên về sau, Diệp Viễn liền bị lão nhị lôi kéo tại Lam Đạo mua rất nhiều cao cấp biển cần câu cá, cùng một chút chuyên vị câu cá lớn chuẩn bị dây câu. Lão nhị lần này tới chính là muốn cùng Diệp Viễn ra biển đi câu cá. Không biết vì cái gì, Diệp Viễn cảm giác lão nhị lần này có mục đích riêng, thực lại không biết là cái gì, cho nên cũng không có hỏi tới. Nhà mình huynh đệ cũng không thể là hại hắn a. Lấy lòng công cụ về sau, hai người lại mua mấy bộ lặn xuống nước trang bị, liền lái xe hướng Bình Hải huyện tiến đến. Lái xe trở lại Bình Hải huyện bến tàu, phát hiện rất nhiều người chính vây quanh ở bến tàu bên trên một chiếc thuyền đánh cá trước, Diệp Viễn bản không có ý định đi qua nhìn, kết quả ngoài ý muốn phát hiện, cha mình đứng tại những người này phía trước nhất, giống như cùng người trên thuyền cãi lộn xem cái gì. Diệp Viễn vội vàng đi tới, theo đến gần, tiếng cãi vã cũng bị Diệp Viễn nghe vào trong tai. Tốt ngươi cái không có lương tâm bạch nhãn lang, chúng ta Diệp gia thôn người nhìn lầm ngươi. Không sai. Phân loạn tiếng chửi rủa liên tiếp, Diệp Viễn phát hiện trên thuyền đứng đấy Diệp Tráng cùng mấy cái hắn không nhận ra ngư dân, như dưới thuyền đứng đấy người đều là mình trại chăn nuôi tương lai nhân viên. Diệp Viễn nhìn xem phụ thân mở miệng, đây là có chuyện gì? Diệp phụ không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ xuất hiện nơi này, sau đó liền cho Diệp Viễn giảng thuật lên chuyện này từ đầu đến cuối. Nguyên lai Diệp Tráng tại Diệp Viễn trở về địa điểm xuất phát cùng ngày liền về đến nhà, cái kia không nhận thân cứu cứu cùng mợ nghe Diệp gia thôn dân nói Diệp Tráng hiện tại tiền đồ, một tháng tiền lương liền lại 8000 nguyên, còn có các loại tiền thưởng, cái gì một tháng nói ít cũng muốn 1 vạn nguyên. Bọn hắn liền cùng đi đến Diệp Tráng nhà, khóc giống xem năm đó nhà mình không dễ dàng. Cái gì nhà mình đều đã không có cơm ăn, cái gì còn muốn phụng dưỡng lao nhân, một chút lấy cớ để hai người này tìm rất nhiều ra. Diệp Tráng đôi lúc trước rất nhiều chuyện, đã mơ hồ, suy nghĩ lại một chút mình ở trên đời này cứ như vậy một vị thân nhân, cũng liền tha thứ bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới chính là, bọn hắn tới mục đích là bởi vì Diệp Tráng đệ tại ngoại địa công việc, muốn mua cái phòng ở, muốn hướng Diệp Tráng mượn cái tiền đặt cọc khoản. Diệp Tráng mới tại Diệp Viễn trên thuyền làm mấy ngày, nào có tiền gì cho hắn mượn nhóm, bị bọn hắn khóc cũng là thật không có biện pháp gì, liền nhớ lại Diệp Viễn mang theo thuyền viên đi bắt bảo ngư cái kia bãi đá ngầm. Diệp Tráng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo cứu cứu bọn hắn ra biển đến bãi đá ngầm về sau, mấy người xuống biển cái gì đều không tìm được, chỉ bắt được mấy cái xem như mầm non nhỏ bảo ngư, cứ như vậy cứu cứu liền không lạc ý sau khi trở về tại bến tàu liền cùng. Diệp Tráng dùng beng. Nói cái gì Diệp Tráng không muốn cho mượn tiền cho hắn coi như xong, làm gì lừa bọn họ đâu. Dạng này không riêng không có kiếm được tiền, còn tổn thất tiền xăng, gọi Diệp Tráng cầm tiền xăng. Thông qua chuyện này Diệp Tráng cũng là thấy rõ hắn cái này cứu cứu, nhưng không khéo chính là, Diệp phụ cùng Diệp gia thôn người này thiên chính tốt muốn đi ngư loan đảo, nghe nói sau chuyện này Diệp phụ rất tức giận. Ngư dân là có quy củ, nếu như ngươi tại người khác trên thuyền làm công, thuyền trưởng phát hiện ngư hoạch địa điểm, chuyện này là muốn đối cái khác ngư dân bảo mật. Nghe xong chuyện này, Diệp phụ liền mang theo thôn dân chặn lấy Diệp Tráng cứu cứu thuyền đánh cá mang lên. DS, cảm tạ 08A khen thưởng, cảm tạ thư hữu 160325022226442 người phiếu, cảm tạ rất nhiều đầu phiếu đề cử bằng hữu, tối hôm qua đầu ngón tay tiếp vào đứng ngắn, số 3 sẽ ở phân loại nhân khí đăng nhiều kỳ tiến hành đề cử, đây là ta không nghĩ tới đây cũng là mọi người công lao, nơi này đầu ngón tay cảm ơn mọi người. Chương 27. Biển câu. Chương 27. Biển câu. Diệp Viễn nghe xong lão bà cùng các thôn dân giảng thuật, nhìn về phía Diệp Tráng cũng biết chuyện này tự mình làm không đúng, vừa muốn cùng Diệp Viễn giải thích, Diệp Viễn trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Ta sẽ để cho Đinh Nhất đem cái này nguyệt tiền lương cùng tiền thưởng đều đánh tới ngươi thẻ bên trên, ngươi không thích hợp tại ta trên thuyền công tác. Diệp Viễn nói xong trực tiếp liền lôi kéo lão ba đi. Diệp Tráng nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng, miệng động mấy lần, từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh. Diệp Tráng cứu cứu tại bên cạnh nhìn thấy kết quả như vậy, lén lén lôi kéo lão bà rời đi. Diệp Viễn sắc mặt không tốt lắm, phân phó Đinh Nhất hai người đem bị tạp bên trên ngọc vỡ cùng một chút cần câu đem đến trên thuyền, liền trở lại trong khoang thuyền. Thật không nghĩ tới, mình cho rằng thành thật Diệp Tráng có thể làm được chuyện như vậy. Bảo Ngư nơi sản sinh chuyện này bản thân tới nói, đối Diệp Viễn không có gì, dù sao nơi đó Bảo Ngư đều bị hắn bắt đi. Hắn sinh khí chính là Diệp Tráng thật không có lại lập trường một cái lấy trước như vậy đối đại hắn cứu cứu hắn đều có thể tin tưởng, vậy sau này mình trên thuyền bí mật sẽ càng ngày càng nhiều, phải trả lưu Diệp Tráng trên thuyền, hắn có thể hay không lại đem một ít chuyện khác nói ra. Trải qua chuyện này, Diệp Viễn quyết định vẫn là làm nhiều mấy cái người máy tốt, bọn hắn không chỉ có thể làm, độ trung thành cũng là ngoại nhân so sánh không bằng. Lúc này, Đinh Nghị đem một túi lớn ngọc vỡ đưa tới, Diệp Viễn hỏi một chút trên thuyền tiếp tế, Đinh Nghị bọn hắn buổi sáng đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại trên thuyền tiếp tế sung túc, Diệp Viễn phân phó xuất phát về Ngư Loan đảo. Ngồi tại trong khoang thuyền, Diệp Viễn đem một túi lớn ngọc vỡ toàn bộ đổi thành điểm tích lũy. Vừa muốn nhìn xem mình bây giờ nhiều ít điểm tích lũy lúc, hệ thống thanh âm liền vang lên. Hệ thống thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy, thăng cấp giải. Dự tính thăng cấp thời gian 10 giờ. Diệp Viễn phát hiện, lần này hệ thống thăng cấp, mình không có cách nào tiến vào không gian, xem ra chỉ có thể chờ đợi hệ thống thăng cấp sau khi hoàn thành nhìn nhìn lại cụ thể là tình huống như thế nào. Về đến trong nhà, bởi vì Diệp Tráng sự tình Diệp Viễn tâm tình không phải rất tốt. Tự mình một người trực tiếp về đến phòng. Lão nhị thì xuất ra tại Lam đảo mua đồ chơi, tại biệt thự trong viện đùa xem lưu lưu chơi. Trong sân của biệt thự Nữu Nữu ôm một cái còn cao hơn hắn búp bê, cưỡi đại hoàng đuổi theo cách mặt đất cao 2 mét, bay ở tầng trời thấp kim điêu. Lão nhị ở một bên không ngừng dùng di động thu chụp chiếu, sau đó phát ra vòng bằng hữu. Diệp Viễn về đến phòng dài, chờ đợi lo lắng hệ thống thăng cấp kết thúc, lão đại một đầu giọng nói hấp dẫn Diệp Viễn chú ý, "Lão tứ, ngươi lên mạng nhìn xem, lớn tin tức, ta biết người kia chính là ngươi các, ngươi bây giờ thực anh hùng dân tộc." Không đầu không đuôi một đoạn văn, làm cho Diệp Viễn cũng không rõ ràng, mở ra website, phát hiện tất cả trang web đầu đề đều là giống nhau nội dung. Các đại diễn đàn bởi vì cái tin tức này đều sôi trào. Lợi hại ta ca. Đây coi là chuyện gì? Từ xưa lầu hai nhiều ngũ ít. Tiểu ngư dân đại trí tuệ. Ngư dân tiểu ca ca, lưu cái phương thức liên lạc tôi, nhưng chạy hiện, có thể làm ấm dưỡng, không muốn hàng hiệu, không muốn túi sách, chỉ cần một bát bún thập cầm tay. Lợi hại ta ca, lợi hại ta nước. Nhìn xem những ngày nhắn lại, Diệp Viễn dở khóc dở cười, chính mình cái này kẻ đầu têu đều không có cảm giác đến, mình vậy mà vĩ đại như vậy. Đến lúc đó bị những này dân mạng nói mình bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem trên mạng bình luận nhắn lại, thời gian chậm chậm trôi qua. Hệ thống thăng cấp đến 2. Không bản, hệ thống ban đầu hóa giải. Ngắn ngủi nhắc nhở qua đi. Diệp Viễn đi vào không gian dài. Tối tăm mờ mịt bầu trời biến thành màu xanh da trời, bãi đá ngầm biến thành một mẫu đất lớn nhỏ hải đảo, nguyên bản địa đá đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái loại là hình chiếu màn hình lơ lửng tại trên hải đảo phương, trước kia ao nước cũng thay đổi thành trên hải đảo một cái không nhỏ hồ lục địa. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 50.850.800. Lực lượng, 25. Tốc độ, 15. Sức chịu đựng, 20. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp. Gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. Lợi dụng mấy trăm điểm tích lũy, Diệp Viễn biết rõ ràng lần này hệ thống thăng cấp sau một chút biến hóa. Lực lượng 25 là mình hiện giai đoạn chỉ số, căn cứ hệ thống tính ra người bình thường loại lực lượng vì 15, một chút cách đấu cao thủ lực lượng vì 30. Tốc độ sức chịu đựng cũng giống như vậy, Diệp Viễn chỉ số cao hơn người bình thường, lại thấp hơn phương diện này đỉnh tiêm đám người. Thứ hai chính là điểm tích lũy. Trước kia điểm tích lũy là chỉ tính gộp lại hiện hữu điểm tích lũy, về sau điểm tích lũy sẽ tính gộp lại số. 50.350.800 đây chính là Diệp Viễn hỏi thăm sau điểm tích lũy biểu hiện. Thương thành thăng cấp đến trung cấp, xuất hiện rất nhiều Diệp Viễn không hề nghĩ ngợi đến đông tây, nhưng nhìn đến những vật phẩm kia hối đoái điểm tích lũy cũng liền không có ý nghĩ gì. Nhớ tới ban ngày Diệp Tráng sự tình, Diệp Viễn trực tiếp tại hệ thống bên trong đổi 4 cái người máy, để 4 cái người máy đi tìm Đinh Nhất đưa tin, trên thuyền học tập một chút Lam Tinh bên trên tri thức, Khống Thủy Hào, hành xử tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, mỗi lần ra biển vây quanh thuyền đánh cá hải âu không thấy. Thay vào đó là một con kim điêu xoay quanh tại thuyền đánh cá phía trên. Có lẽ là vừa học được phi hành nguyên nhân, kim điêu thỉnh thoảng sẽ rơi vào thuyền đánh cá cột buồm bên trên nghỉ ngơi. Ta nói lao tứ, ngươi cái này mặt bài mà có thể nha, người ta đi ra ngoài mang bảo tiêu, ngươi cái này đi ra ngoài mang kim điêu, có phải hay không còn muốn làm thần điêu đại hiệp nha? Lão nhị vẫn như cũ bộ kia không có chính hình mà dáng vẻ. Ta cũng không muốn thiếu một cái cánh tay, lại nói ta cũng không có cô nha. Diệp Viễn tâm tình không tệ, cũng cùng lão nhị điều khiển hai câu. Ra biển đã nửa ngày thời gian, lão nhị đã nhiều lần thúc giục Diệp Viễn để hắn tìm một cái tôm cá nhiều địa phương câu cá. Diệp Viễn cảm giác một chút chung quanh hải vực, không có cái gì cá lớn, lần này ra biển không riêng gì bồi lão nhị câu cá, còn muốn bắt một chút chân quý hải tiên cho Vương Việt Sơn. Lần trước giao dịch dài, Diệp Viễn nhìn ra Vương Việt Sơn có một ít thất vọng, hắn cũng không muốn thật vất vả lấy tới tiêu hàng con đường, cứ như vậy không có. Thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên, đối với câu cá Diệp Viễn có rất lớn lòng tin, đây là một lần vô tình phát hiện, không gian bên trong kia bảy ao nước, đối loài cá có sức hấp dẫn rất mạnh, cầm ngâm qua ao nước ngồi câu rất khả năng hấp dẫn đến rất nhiều loài cá. Tại lão nhị nhiều lần hỏi thăm dưới, Diệp Viễn rốt cục cảm giác được phía trước lại ba đầu cá lớn tại hướng về thuyền đánh cá tới gần, khóe miệng hơi nhếch lên, căn dặn Đinh Nhất đem thuyền nhanh xuống tới thấp nhất, xuất ra không gian ngồi câu cùng lão nhị bắt đầu biển câu. Rất nhanh một đầu phần lưng hiện lên màu nâu xanh, phần bụng so sánh bạch, thể bên cạnh lại bất quy tắc màu đen điểm lấm tấm cá liền bị rơi mất đi lên. Đây là biển cá xạo một loại tên là bạch lư. biển cá sạo chia làm bạch lư cùng hắc lư. Bạch lư phần lưng là màu nâu xanh, phần bụng so sánh bạch, thể bên cạnh lại không màu đen điểm lấm tấm. Hắc lư nhan sắc so sánh hắc, chỉnh thể nhan sắc thâm đen màu xám, màu đen điểm lấm tấm không rõ ràng. Biển cá sạo đều là 12 cân lớn nhỏ, lão nhị câu đi lên đầu này chừng 3 cân, cũng coi là không tệ thu hoạch. Nhưng nhìn lão nhị dáng vẻ cùng không có nhiều vui vẻ, Diệp Viễn cảm giác lần này lão nhị tới đây có nhất định tâm sự, nhưng đã người ta không nói Diệp Viễn cũng không tiện hỏi. DS, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng. Chương 28. Mắt to kim thương ngư. Chương 28. Mắt to kim thương ngư. Diệp Viễn cảm giác một chút vừa rồi ba đầu cá lớn, phát hiện bọn chúng đã tại thuyền đánh cá chúng quanh hẳn là bị không gian mồi câu hấp dẫn tới. Đồng thời trong tay mình cần câu lập tức liền bị cự lực lôi kéo thành nguyệt nha hình. Không đợi Diệp Viễn cho ra nhắc nhở, lão nhị bên kia cần câu cũng là bị một con cá níu lại, dây câu vòng thật nhanh chuyển động, hai người đồng thời lại cá lớn mắc câu. Diệp Viễn vội vàng để hai cái thuyền viên đi giúp lão nhị, phía bên mình chỉ để lại Đinh Nhị một người. Lần này Diệp Viễn ra biển, mang tới dây câu đều là câu cá lớn chuyên dụng dây câu. Cần câu bên trên truyền đến cực lớn sức lôi kéo. Ta thật không tin, còn làm không qua ngươi, Diệp Viễn nỉ non một câu, dùng sức lôi kéo cần câu. Không ngừng chuyển động dây câu vòng, hơn 10 phút rất nhanh liền qua khứ, một đầu dài 3 mét mắt to kim thương ngư, bị Diệp Viễn lưu không có khí lực gì, lúc này cần câu đã biến thành 90 độ. Diệp Viễn phân phó Đinh Nhị xuất ra cá đoạn, Đinh Nhị đứng tại bong tàu bên trên, đối cá phần lưng bắn xuống đi. Giáo săn cá bắn ra xiên cá mang theo móc ngược, chỉ cần bắn trúng thân cá, nó là rất khó chạy trốn. Xiên cá phần đuôi kết nối lại dây thừng, trực tiếp cột vào cần câu bên trên, lợi dụng cần câu, nhẹ nhõm đem đầu này mắt to kim thương ngư lấy tới trên thuyền. Một đầu dài đến 3 mét mắt to kim thương ngư hoàn toàn rời đi nước biển, bị cần câu dán tại bong tàu phía trên cao một thước vị trí, cá còn tại liều mạng dây rủa thân thể, muốn tranh đoạt trói buộc trở lại trong nước biển. Mắt to kim thương ngư, hình thể cùng trên thế giới chứ danh Lam Kỳ kim thương ngư tương tự, con mắt khá lớn, thể đi thô, rất giống truy hình, trong thân thể bộ ống tròn hình, cắt ngang mặt gần hình tròn, phần đuôi rất ngắn, vây ngực rất dài, thân dài 1 mét trở xuống đều xem như cá con. Phần lưng thành màu lam, phần bụng xám trắng, vây ngực phía trên màu xanh đen. Thịt cá phần lớn là màu hồng phấn, chất thịt hơi mềm, có thể làm lát cá sống, là thường gặp chế tác kim thương ngư lát cá sống cá loại. Trừ sinh ăn ngoài, nhưng chế đồ hộp, đông lạnh hoặc chế làm phẩm, hắn cá lá gan có thể chế tác thành dầu cá. Diệp Viễn để Đinh Nhị mang tới một cây chùy thủ, tại mắt to kim thương ngư phần đuôi mở ra một vết thương, làm như vậy là đem kim thương ngư trong thân thể huyết dịch thả ra. Bởi vì loại này kim thương ngư sinh hoạt tại biển sâu, bọn chúng vì thích ứng biển sâu cao áp hoàn cảnh, thể nội huyết áp cùng trong máu khí áp trở nên phi thường cao, một khi đánh bắt đi vào trên thuyền, thể nội cao áp liền sẽ cùng ngoại giới khí áp mất cân bằng, cùng vì ảnh hưởng về sau cảm giác. Bởi vậy, sâu hải ngư loại bị bắt vớt lên đến sau kịp thời cho lấy máu, là vì phóng thích thể nội cao áp, bảo trì chất thịt mới mẻ. Lão nhị bên kia, rất nhanh một đầu hơn 2 mét mắt to kim thương ngư cũng bị câu được đi lên. Lão nhị trực tiếp từ bỏ mình con cá kia, mà là để hai cái thuyền viên hỗ trợ, cùng dài 3 mét đầu này mắt to kim thương ngư tới mấy chương chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung sau lão nhị, xem hồ đối cá đã mất đi hứng thú, trực tiếp chạy đến trong khoang thuyền, không biết làm cái gì đi. Diệp Viễn để mấy người lập tức đem hai con cá lớn đưa đến đông lạnh kho bên trong, dạng này có thể bảo trì thịt cá mới mẻ. Mắt to kim thương ngư giá trị không có hắn họ hàng gần Lam Kỳ kim thương ngư giá trị cao, nhưng có thể bán được mỗi cân 150 giá cả. Một đầu mắt to kim thương ngư nói ít cũng lại 400 cân bộ dáng, một con cá khả năng đạt tới 6 vạn nguyên giá cao, đối với ngư dân tới nói cái giá tiền này thực giá trên trời. Tây tỉnh, một gian hội cao cấp trong sở, hai người trẻ tuổi đang uống xem rượu đỏ thưởng thức trên đài mỹ nữ vũ đạo, trong đó một tên người trẻ tuổi nhàm chán loay hoay trong tay, định chế khoản điện thoại. Khi hắn lật đến vòng bằng hữu bên trong một cái động thái lúc, vị thanh niên này trực tiếp cầm điện thoại, tại một người khác trước mắt lung lay, hai người đối nhìn thoáng qua, đều lộ ra cười khổ. Phát xong vòng bằng hữu, lão nhị trực tiếp trở lại bong tàu bên trên, nhìn thấy Diệp Viễn ở bên kia đang dùng một chút thịt tươi đút kim điêu. "Lão tứ, ca hôm nay cao hứng, lần này ra biển phí tổn coi như ta." Nói xong trực tiếp duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua trong tay điện thoại. Diệp Viễn khinh bị quay đầu mắt nhìn hắn, cầm một khối thịt bò sống đút cho kim điêu sau mở miệng. "Ta cũng không có dự định hiện tại liền trở về, chí ít lần này ta muốn đi công hải kéo hai lưới, vừa đi vừa về tiền xăng cùng tiếp tế, ngươi kia hai đầu cá đều bán cũng không đủ. Lần trước ca cùng ngươi nói cái gì ngươi cũng quên rồi. Chúng ta muốn là quá trình, hiểu không? Quá trình trọng yếu nhất, ai nói kia cá là của ta chỉ là dùng để chụp ảnh. Nói ngươi lần này coi như ta, ngươi biết tấm hình này giá trị sao?" Không đợi Diệp Viễn trả lời, hắn tự mình nói ra. "Nói cho ngươi, đừng nói ngươi lần này ra biển, 10 lần phí tổn đều không đủ ta tấm hình này tới nhiều." Diệp Viễn nghe ra trong đó lại mình không biết chuyện ẩn ở bên trong. Lão nhị biết mình nói lỡ miệng, ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình. "Cũng không có gì, ta cùng mấy người bằng hưu đánh cược, nếu là lần này ra biển có thể câu được so với bọn hắn lần trước câu cá lớn, trong nhà của ta lại một cái hạng mục, bọn hắn liền rời khỏi cạnh tranh, đối với chúng ta như vậy nhà tới nói có thể tiết kiệm không ít ngoài định mức mở tư." Biết là chuyện như thế, Diệp Viễn cũng liền rõ ràng vì cái gì lão nhị như thế quan tâm câu cá, như câu đi lên lại không quan tâm cá dáng vẻ. Tức giận trợn nhìn lão nhị, nói xấu nha, biển sâu bên kia cá lớn nhiều nữa đâu, chuẩn bị cho ngươi đầu cá mập cũng không có vấn đề gì. "Thật ngươi không có gạt ta a? Lừa ngươi làm cái gì, xem một chút đi, nếu là gặp, chúng ta lại câu một lần, nơi này không phải tốt nhất câu cá địa điểm." Diệp Viễn thuận miệng đáp trả. Thuyền đánh cá đi thuyền trên mặt biển, Diệp Viễn cùng lão nhị hai người hài lòng gió biển thổi, cách đó không xa, xoay quanh tiểu kim vây quanh thuyền đánh cá phi hành. Một bên trò chuyện trời, Diệp Viễn cảm giác một mực tại hải hạ quan sát, lần này ra biển đã 2 ngày thời gian, ngoại trừ hai đầu mắt to kim thương ngư cái gì tôm cá đều không có. Mình lần này thực dự định làm điểm tốt đông tây trở về ngay tại thuyền đánh cá hành xử quá trình bên trong, Diệp Viễn cảm giác được, cái này Lý Hải vực tương đối cạn, dưới đây có rất nhiều tôm cua. Mặc dù Diệp Viễn thuyền đánh cá bên trên không có bổ giải lung như thế công cụ, nhưng Diệp Viễn mấy tên thuyền viên thủy tính kia là không cần phải nói. Người máy, không cần hô hấp, Đinh Nhất đem thuyền dừng lại, ngoại trừ Đinh Nhất ngoài tất cả thuyền viên toàn bộ xuống biển đi bắt tôm cá, mỗi người đều tượng trưng mang tới bình dưỡng khí, đây là vì để lão nhị không cảm giác được hoài nghi. Diệp Viễn đưa cho lão nhị một bộ dụng cụ lặn, mình cũng bắt đầu mặc. Sau khi tốt nghiệp liền không có chơi qua, lần này chúng ta so tài một chút. Lão nhị một bên mặc lặn xuống nước trang bị, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không nhìn thẳng hắn cái kia ánh mắt, tiếp tục lấy động tác trong tay. Phu phu một thanh âm vang lên, lão nhị trực tiếp nhảy đến trong nước biển. Diệp Viễn lúc này cũng làm tốt trang bị, đi theo trực tiếp xuống, theo đuôi lão nhị đến đáy biển, trông thấy hắn rất nhuần nhuyễn tại hải xa trung đông sở sở tây đủ chút. Đối Diệp Viễn đứng thẳng lấy một cây ngón tay cái, xem ra một điểm vấn đề cũng không có. Không tiếp tục để ý hắn, chính Diệp Viễn hướng nơi xa bơi đi. Dù sao mình bí mật không thể để cho hắn biết, thông qua cảm ứng, hắn có thể tại hải hạ nắm giữ hết thảy xung quanh. Nương tựa theo mình tại đáy biển ưu thế, rất nhanh Diệp Viễn liền đem mình mang xuống tới túi lưới đồ đầy. Đương Diệp Viễn lộ trô mặt nước, lão nhị đã trên thuyền ngồi trên ghế uống vào đồ uống. Làm sao nhanh như vậy lên đến, không nhiều chơi đùa. Diệp Viễn tại hải trung một bên hướng về thuyền đánh cá tới gần một bên hỏi. Quá mệt mỏi, ta thân thể này xem như xong, đợi một hồi cũng cảm giác không thích ứng. Vậy ngươi ngay tại trên thuyền nghỉ ngơi đi, chúng ta bên này còn muốn một chút thời gian, phía dưới hàng hải sản không ít. DS, cảm tạ 08A khen thưởng. Cảm tạ mấy người bằng hữu mười phiếu, hôm nay là đầu ngón tay quyển sách đầu tiên lần thứ nhất để cử vị, mặc dù thành tích không phải rất tốt, đầu ngón tay sẽ cố gắng, cố lên, tạ ơn lớn nhà ủng hộ. Chương 29. Lớn Lăng Bình. Chương 29, Lớn Lăng Bình đem trên người túi lưới đưa cho Đinh Nhất, cầm không túi lưới tiếp tục trở về dưới nước. Diệp Viễn lần nữa đi vào đáy biển, cách đó không xa một con tôm hùm chính bò tới hải xa dài, đang chuẩn bị muốn đi qua lúc, nhìn thấy một khối phi thường khó coi tảng đá đang di động, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm tảng đá kia. Chăm chú nhìn ra ngoài một hồi, mới phát hiện vậy căn bản cũng không phải là tảng đá, mà là một loại đáy biển loài cá, vỏ ngoài đi theo gỉ con góc, để cho người ta theo bản năng không muốn dựa vào gần đây chính là thạch đầu ngư, cũng cứ gọi lao hổ cá, rất nhiều ngư dân cứ gọi nó có cá, là dưới đáy biển độc tính rất mạnh một loại cá, chiều cao 30cm tả hữu, thích trốn ở đáy biển hoặc nham đá ngầm san hô dưới, đem mình ngụy trang thành một khối không đáng chú ý tảng đá. Nếu có người không lưu ý giẫm lên nó liền sẽ không khách khí chút nào phản kích, hướng ra phía ngoài bắn ra chí mạng kịch độc. Phần lưng của nó lại 1214 dễ giống châm đồng dạng đâm lưng, sẽ dễ như trở bàn tay xuyên thấu đế giày đâm vào bàn chân, khiến người rất nhanh trúng độc cùng một mực ở vào đau đớn kịch liệt dài cho đến chết. Thạch đầu ngư mặc dù xấu, lại chất thịt tươi non, không có gai nhọn, dinh dưỡng giá trị rất cao. Còn có nhuận phổi dược dụng công hiệu, những năm gần đây còn có người nói thạch đầu ngư có thể đưa đến mỹ dung tác dụng. Thạch đầu ngư cá phiêu phơi khô về sau, gia công thành bong bóng cá dùng để làm canh, cửa vào thoải mái trượt vì trên ghế chân hảo, nhưng cùng thượng đẳng lây cá, tổ yến so sánh. Thạch đầu ngư gai lại độc, giết lúc muốn phá lệ cẩn thận, người bình thường rất khó xử lý tốt hắn độc, trong tiểu điểm những cái kia đầu bếp cũng là cần chuyên nghiệp học tập mới có thể làm tốt món ăn này. Như gai độc không có dọn dẹp sạch sẽ ăn mang độc thạch đầu ngư, nhẹ thì tạo thành xương đau nhức, nặng thì có thể sẽ tạo thành co rút cùng hôn mê. Diệp Viễn trong mắt lóe lên một đạo quang mang, nghĩ thầm, lần này nhặt được bảo, cầm túi lưới, mở ra túi lưới miệng, lặng lẽ đi tới, chậm rãi đem thạch đầu ngư đổi tiến lưới đều dài, cuối cùng cẩn thận nhấc lên. Đầu này thạch đầu ngư lại 7-8 cân bộ dáng, xem như tương đối ít, thấy bình thường 2-3 cân tương đối phổ biến. Loại cá này giá cả Diệp Viễn không rõ ràng lắm, bình thường loại này thưa thất hải tiên giá cả ba động rất nhiều lớn. Diệp Viễn bỏ lên trên thuyền đánh cá, đem thạch đầu ngư cẩn thận đặt ở bong tàu bên trên. Cẩn thận, không được đụng nó, lại độc. Diệp Viễn nhìn thấy lão nhị phải dùng tay đụng vào con cá kia, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Diệp Viễn nhấp một hớp Đinh Nhất đưa tới nước khoáng, lúc này cầm một cái cây trúc làm thành cá chụp xuống đi, tại cảm giác của hắn bên trong, đã lại phát hiện mấy đầu thạch đầu ngư, mặc dù không có vừa mới đầu kia lớn như vậy, cũng không tính là nhỏ. Ngũ thải tân phân đáy biển thế giới, đối Diệp Viễn tới nói chính là nhà mình tụ bà buồn. Liên tục tại vùng biển này bắt giữ tiến một giờ, trên thuyền tôm hùm cua biển mai hình thoi đã rất nhiều, liền ngay cả chân quý thạch đầu ngư cũng làm đi lên hơn 30 đầu. Diệp Viễn cùng mấy vị thuyền viên thay phiên nghỉ ngơi. Chính Diệp Viễn lại một lần nữa xuống biển, hắn muốn đi địa phương xa một chút nhìn xem, vùng biển này có lẽ là bởi vì có rất ít người tới nguyên nhân, loài cá rất là phong phú. Nơi này nước biển phi thường sạch sẽ thanh tịnh, hải sa kéo dài rất lớn một mảnh, cũng không có cái gì hải tảo loại thực vật, tinh tế hải sa không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Viễn tiện tay nắm qua một đầu tiểu ngư trên thân nhan sắc diễm lệ, Diệp Viễn đối với mấy cái này không có bao nhiêu giá trị tiểu ngư không có gì hứng thú, đem hắn buông ra về sau, tiểu ngư tránh thoát trói buộc sau lập tức hoảng sợ hướng nơi xa bơi đi, không bao lâu công phu đã biến mất tại Diệp Viễn trong tầm mắt. Diệp Viễn đối bên người một chút cỡ nhỏ loài cá không có để ở trong lòng, ở trong biển, chỉ cần không gặp phải cỡ lớn ăn thịt tính loài cá, có rất ít có thể uy hiếp được hắn. Diệp Viễn chẳng có mục đích vây vùng xem đáy biển. Ừm. Hải xa phía dưới giống như có cái gì đông tây đang động, Diệp Viễn nguyên địa cẩn thận quan sát. Một lát sau, Diệp Viễn đã thấy rõ ràng, là một đầu lớn lăng bình cá. Lớn lăng bình làm nền rừng tính loài cá, bình thường lưu động ít, tính cách ôn thuần, lớn lăng bình thân thể bằng phẳng hiện lên hình thoi, hai mắt ở vào đầu bên trái, trong mắt cách bình nhi an ủi. Thân thể trần trụi không bảy, mặt sau hiện lên màu nâu xanh, màu đen cùng màu cà phê hoa văn mơ hồ có thể thấy được, nó đặc điểm lớn nhất là có thể theo hoàn cảnh sinh hoạt cùng ngọn nguồn biến hóa về chất mà thay đổi thể sắc sâu cạn. Phía bụng bóng loáng hiện lên màu trắng, không có vảy. Lớn lăng bình răng mạnh ngắn, không sắc bén. Tại vây ngực phía trên lại hơi cong trạng uốn lượn bộ, đầu cùng vây đuôi đồng đều nhỏ bé, toàn thân trừ dài trục xương ngoài không gai nhỏ. Trong cơ thể bộ thì dày, nội tạng đòn nhỏ, da thịt suất cao. Là thường thấy nhất một loại kinh tế hình loài cá. rất nhiều hải tiên thương vì bán chạy cho hắn một cái tên khác gọi là đa bảo cá. Trên thị trường rất nhiều lớn lăng bình cá đều là nhân công nuôi dưỡng, giá cả đã rớt xuống 15-20 nguyên một cân, hoang dại lớn lăng bình vẫn rất có thị trường, thật nhiều cấp cao khách sạn vẫn là rất thích dùng lớn lăng bình đến đun nấu. Nơi này lớn lăng bình số lượng đã nhiều đến kinh người. Diệp Viễn đơn giản quan sát một chút, mảnh này hải xa dài đều là loại này lớn lăng bình, nói ít cũng lại cái mấy trăm tấn dáng vẻ. Trở lại trên thuyền, Diệp Viễn phân phó thuyền viên chuẩn bị lưới kéo, Đinh Nhất rất nhanh liền đem thuyền lái đến chỉ định vị trí, theo lưới kéo chậm rãi trượt xuống đáy biển. Thân thuyền rõ ràng cảm thấy tiến lên lực cản tăng lớn, kéo nửa giờ, liền đã có thể bắt đầu lên lưới, theo xe tời tiếng vang. Cần cầu trực tiếp treo lên một bọc lớn cá, bên trong tất cả đều là lớn lăng bình, mỗi đầu cơ bản đều tại 3 cân trở lên, tương đối lớn một điểm đều có thể lại 5 cân tả hữu. Lớn lăng bình bị gỡ trên bông thuyền, theo sát lấy, lại đem lưới đánh cá buông xuống. Tất cả thuyền viên tất cả đều công việc lu bù lên, lần này hết thảy 6 tên thuyền viên, so với lần trước nhiều 3 người, tăng thêm Diệp Viễn cùng lão nhị, 8 người rất nhanh liền đem những này lớn lăng bình vận chuyển đến lạnh khố lý đi. Vừa thu thập xong bông tàu, thứ hai lưới đã đi lên, liên tục ở chỗ này kéo 3 lần lưới, Diệp Viễn liền phân phó nghỉ ngơi. Thật sự là mệt không được đại thể đánh giá một chút, cái này 3 lưới liền có thể lại 20 tấn lớn lăng bình. Mỗi cân coi như thấp nhất 20 nguyên. Cái này 3 lưới xuống tới thu nhập cũng là tiền 80 vạn. Lão nhị mệt đã không muốn động trực tiếp nằm trên bông thuyền. Lão tứ, ta là đã nhìn ra, ngươi đây là lấy ta làm khổ lực đến làm. Lần sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đi ra biển quá mệt mỏi. Nói tự mình tìm ra một điếu thuốc lá đốt. Diệp Viễn cũng là mệt không nhẹ, chật vật quá khứ kéo lão nhị. Đừng ở chỗ này nghỉ ngơi, về nghỉ ngơi ở giữa hảo hảo tắm rửa, ngủ một giấc liền tốt. Nói xong mình liền hướng về buồng nhỏ trên tàu đi trở về. Diệp Viễn bọn hắn trở lại buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, thuyền viên đoàn không biết mỏi mệt dọn dẹp bong tàu. Bong tàu bên trên rất nhiều hải dương rất rưởi, không sai muốn coi là trong hải dương rất sạch sẽ, kỳ thật rất nhiều người không biết. Có chút thuyền đánh cá ra biển một lần, tôm cá không có đánh bắt đến nhiều ít, rác rưởi mang về so cá còn nhiều sự tình thường xuyên phát sinh. Ngư dân là sẽ không đem rác rưởi lần nữa ném vào trong biển đều sẽ mang về lục địa xử lý. Cái này cũng liền tăng lên một chút ngư dân ở trên biển lượng công việc. Căn cứ một chút tư liệu biểu hiện, chỉ là Thái Bình Dương bên trên hải dương rác rưởi đã đạt hơn 3 triệu cây số vuông, thậm chí vượt qua một chút quốc gia quốc thổ diện tích. Trên Thái Bình Dương tạo thành một cái diện tích lại Texas châu lớn như vậy lấy nhựa vợ lạc tiệc làm chủ, hải dương rác rưởi mang. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hải dương đem không cách nào phụ tải. Đến lúc đó, ngư dân thật sẽ là không có cá nhưng đánh. DS, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng, cảm tạ tất cả ủng hộ bằng hữu. Chương 30, âm trầm mục. Chương 30, âm trầm mục. Húc nhật đông thăng, bầu trời vạn dặm không mây, lại là một ngày bắt đầu. Diệp Viễn thuyền đánh cá đi thuyền trên mặt biển, nương theo lấy sóng biển đập thuyền đánh cá thanh âm, Khống Thủy Hào đã hành xử tại Diệp Viễn một mực quải niệm công hải dài. Lần trước, cách nơi này cũng chỉ có mấy giờ hành trình, bởi vì một chút nguyên nhân cũng không đến. Công hải tại công pháp quốc tế bên trên chỉ các quốc gia bên trong nước, lãnh hải, quần đảo thủy vực cùng chuyên môn khu kinh tế bên ngoài không nhận bất kỳ quốc gia nào chủ quyền quản hạt cùng chi phối hải dương bộ phận. Căn cứ năm 1958 công hải công ước, công hải là không bao gồm quốc gia lãnh hải hoặc bên trong nước toàn bộ hải vực. Theo hải dương kỹ thuật tiến bộ cùng nhân loại đối hải dương tài nguyên khai thác tiến triển, duyên hải quốc quyền quản hạt mở rộng, sinh ra chuyên môn khu kinh tế cùng quần đảo thủy vực chờ mới khái niệm cùng chế độ, rút nhỏ công hải diện tích. Năm 1982 Liên hợp quốc Hải dương Pháp công ước quy định công hải là không bao gồm tại quốc gia chuyên môn khu kinh tế, lãnh hải hoặc bên trong nước quần đảo thủy vực trong vòng toàn bộ hải vực. Công hải cung cấp tất cả quốc gia bình đẳng cộng đồng sử dụng. Nó không phải bất kỳ quốc gia nào lãnh thổ tạo thành bộ phận, cho nên không ở vào bất kỳ quốc gia nào chủ quyền phía dưới, bất kỳ quốc gia nào không được đem công hải bất luận cái gì bộ phận chiếm làm của riêng, không được đối công hải bản thân hành xử quyền quản hạt. Công hải chạy một mảnh các quốc gia tổng cộng có một vùng biển, cũng là thuyền đánh cá lẫn nhau nổi tranh chấp nhiều nhất địa phương, dù sao tại bốn quốc hải vực lại biển cảnh tới quản lý, tại công hải liền không có nhiều như vậy hạn chế. Thuyền đánh cá bình ổn hành xử tại công hải, Diệp Viễn buông ra cảm giác, trong nước bầy cá rõ ràng quá nhiều nước nội hải vực. Thuyền đánh cá chạy được một đoạn thời gian, nơi này đã tiếp cận e giờ nước hải vực. Diệp Viễn tại trong lúc đó cũng nhìn thấy mấy chiếc e giờ nước thuyền đánh cá tiến hành vớt làm việc. Đúng lúc này, lão nhị vặn eo bẻ cổ ngáp một cái đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hôm qua là thật cho cái này ca môn nhi mệt mỏi đổi, một giấc đã ngủ đến nhanh đến giữa trưa. Ta nói lão tứ, lần sau cũng đừng làm như vậy, ta thân thể này thật chịu không được, toàn thân còn đau đầu. Một bên ngáp một cái, một bên nhìn về phía biển cả cùng Diệp Viễn nói, ngươi thân thể này so ở trường học thời điểm nhưng kém xa, thời điểm đó ngươi liên tục hai trận bóng rổ cũng không có la mệt mỏi, cái này tốt nghiệp mới hơn một năm, làm sao lại bộ dáng này? Nhớ kỹ một câu chuyện xưa, rượu chính là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương cương đao, ngươi toàn chiếm a. Diệp Viễn không có buông tha lão nhị ý tứ, nói thẳng ra lão nhị một năm nay, dù ai đi. Lão nhị trực tiếp liếc mắt không có tiếp tục cái đề tài này. Diệp Viễn cũng lười phản ứng con hàng này, để hắn trên thuyền tự do hoạt động, thật vất vả tới một lần công hải, làm sao cũng muốn xuống biển đi xem một chút. Lão nhị trực tiếp nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt lại xài mặt trời, ý kia tựa như nói là, ngươi thích làm gì thì làm, dù sao lão tử hôm nay chính là nghỉ ngơi. Đi vào trong biển, Diệp Viễn trực tiếp hướng hạ du đi, nơi này đáy biển là một mảng lớn san hô bầy. San hô trong đám loài cá vô cùng đa dạng, một chút cỡ nhỏ loài cá bị đuổi theo, tiến vào một chút đá ngầm trong động đi vào dưới đáy, nơi này tia sáng đã rất yếu ớt tại đáy biển thuận san hô bảy một cái phương hướng bơi ra ngoài. Không biết bơi ra bao xa, đột nhiên trông thấy một cái đường kính có thể lại một mét gỗ bị hải sa chôn ở phía dưới, có chút lộ ra một cái đoạn ngắn, nếu không phải là bởi vì Diệp Viễn dọc theo đáy biển, rất thấp vị trí tiến lên, cũng không quá dễ dàng bị phát hiện. Diệp Viễn đơn giản gỡ ra hải sa, phát hiện bên trong còn có rất sâu một đoạn, không có cách nào căn bản không bỏ ra nổi tới. Cẩn thận quan sát một hồi, bởi vì tia sáng nguyên nhân, nhìn không rõ ràng lắm, gỗ toàn thân đen nhánh, dùng sức ở phía trên nhéo một cái, vô cùng cứng rắn, cảm giác là nắm đến một khối đá, không khỏi Diệp Viễn nhớ tới một loại thường xuyên ở trong sách nhìn thấy chân quý vật phẩm, âm trầm mục, hình thành thời gian phần lớn tại năm 2808.000 năm không giống nhau, còn chưa đủ lấy trở thành thực vật hóa thạch, đồng dạng, nó cũng không thuộc về khoáng sản âm trầm mục, chỉ là gọi chung là, hắn là gỗ trinh nam, đỏ xuân, tê dại liễu, sát lực mục chờ cây cối bởi vì thiên thai vùi sâu vào nước bùn dài, tại bổ dưỡng, cao áp trạng thái dưới, trải qua dài đến hàng ngàn hàng vạn năm thành than quá trình hình thành. Bởi vì loại cây khác biệt, giá trị thị trường lại có khác nhau, lấy gỗ trinh nam thuộc kim ti nam mục cao quý nhất. Nhìn niên đại càng lâu, bảo tồn càng hoàn hảo hơn, giá cả cũng càng cao. Nếu như cái này nếu là âm trầm mục, vậy mình coi như thật đụng đại vận, cái này đông tây cũng không phải dùng hy hữu để cân nhắc rất nhiều chân quý âm trầm mục là cần dài đến trên vạn năm lịch sử đến hình thành. Bởi vì căn này âm trầm mục thật sự là quá lớn, mình căn bản là không có cách đem hắn lấy ra, chỉ có thể đi lên lợi dụng thuyền đánh cá đến giúp đỡ. Trở lại trên thuyền, Diệp Viễn trước hết để cho cá thuyền hành chạy đến chỉ định tọa độ, sau đó cầm thủ sắt, cùng một cây phi thường dài dây thừng, mang theo hai tên thuyền viên hạ nhập trong nước, dây thừng một mặt đã cố định tại cần cầu bên trên. Mấy người đi vào vừa mới phát hiện âm trầm mục địa phương, đầu tiên lợi dụng thủ sắt khứ trừ chung quanh đại lượng hải sa, lại đem dây thừng cố định tại âm trầm mục một đầu. Một thuyền viên nổi lên mặt nước, đi thông chi trên thuyền thúc đẩy cần cầu. Theo cần cầu thúc đẩy, âm trầm mục một chút xíu hướng lên phía trên rút lên, Diệp Viễn hai người tiếp tục khứ trừ chung quanh hải sa, dùng để giảm bất lực cản. Bận điều hồ 30 phút, một cây khoảng chừng một dài 5 mét âm trầm mục bị cần cầu treo đến thuyền đánh cá bên trên. Toàn bộ hành trình Diệp Viễn đều để Đinh Nhị làm thu hình lại, về sau thật muốn bị người phát hiện, cũng tốt giải thích cái này đông tây là tại công hải vớt đi lên, để tránh rất nhiều không cần thiết sự tình. Ta nói lao tứ, ngươi cái này đại động can qua vào chỗ tại đáy biển làm một cây trên gỗ đến, có cần phải sao? Nói liền đi tới đá một cước cái này cùng gỗ. Ai u, đây là tảng đá a, làm sao cứng như vậy? Lão nhị một cái tay xoa, đã có chút run lên vững. Gỗ. Ta nói lão nhị, ngươi cũng coi là người có tiền, âm trầm mục cũng không biết sao. Diệp Viễn tức giận mắt nhìn ở bên kia, đang ngồi ở bong tàu bên trên, vẫn như cũ xoa vững. Lão nhị, ngươi nói cái này đông tây chính là âm trầm mục. Cái gì loại cây? Lão nhị không để ý Diệp Viễn trào phúng, mà là quan tâm tới chủng loại tới. Không rõ ràng, ở phía dưới quá tối không thấy rõ, cái này không có ý định lấy tới sau lại nhìn xem sao. Liên quan tới cây cối những ngày đông tây, ta không quá quen thuộc, muốn điều tra thêm tư liệu. Diệp Viễn thật đúng là không rõ lắm cái này cùng âm trầm mục là cái gì chất gỗ. Lão nhị nghe nói, Mã Thượng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh. Diệp Viễn vội vàng ngăn lại hắn. Đừng, cái này đông tây rất mất cảm, ta không có ý định bán đi, cũng không có ý định để người ta biết. Người sợ cái gì? Đây là tại công hải lấy tới cũng không phải tại chúng ta trong nước, công hải đông tây không phải ai phát hiện chính là của người đó sao? Lão nhị rất không minh bạch nhìn xem Diệp Viễn. Phiền phức, ta không có ý định bán đi, tốt như vậy đông tây giữ lại mình dùng không tâm sao? Diệp Viễn tức giận trợn nhìn lão nhị một chút, trực tiếp phân phó Đinh Nhất bọn người lái thuyền, đem Đinh Nhị trực tiếp kéo đến khoang thuyền của mình. Ngươi bây giờ bắt đầu học tập điêu khắc, bao lâu có thể lại đại sư trình độ? Đinh Nhị suy tư dưới, cần chừng một tuần lễ, tốt nhất có thể lại luyện tập vật liệu. Không có vấn đề, ngươi bây giờ liền đi học tập. Tài liệu các loại lên bờ lại nói. Đinh Nhị sau khi rời khỏi đây, Diệp Viễn bắt đầu lật xem tư liệu, xem xét một chút cái này âm trầm mục đến cùng thuộc về cái nào loại cây. Lật xem đại lượng tư liệu cùng căn này âm trầm mục so sánh, cuối cùng xác định, căn này âm trầm mục lại là chân quý nhất kim ti nam mục, đừng nói âm trầm mục, chính là như thế lớn kim ti nam mục đều có giá trị không nhỏ. Loại này ngoài ý muốn để Diệp Viễn cũng là cảm giác mình đạt vận khí cất chó, nếu không phải hệ thống không có may mắn giá trị, hắn đều cho là mình thật may mắn giá trị bảo giảm. Chương 31. Không gian đồ ăn. Chương 31. Không gian đồ ăn đi vào bong tàu bên trên. Lão nhị vẫn như cũ còn ở nơi này, chính nghiên cứu căn này âm trầm mục, nhìn thấy Diệp Viễn đến. Thế nào hiểu rõ là cái gì chưa? Diệp Viễn cũng không có nói nhảm, trực tiếp nói cho lão nhị, căn này rất có thể là kim ti nam mục âm trầm mục. Lão nhị nghe cũng là nói liên tục gần nhất Diệp Viễn vận khí này, đơn giản không có cách nào nói. Cuối cùng, hắn dùng một loại lấy lòng ngựa khí đối Diệp Viễn nói, huynh đệ, bán ta một đoạn, ngươi như thế đại nhất dễ mình cũng dùng không hết, cha ta thực rất thích uống trà, ta cho hắn làm cái tơ vàng nam âm trầm mục tập trà hải, còn không cho hắn mừng như điên. Diệp Viễn sau khi suy tính hồi đáp, có thể, ta đưa ngươi một khối, bất quá ngươi đừng miệng rộng, khắp nơi đi nói. Như vậy sao được, ta mua, ngươi cũng đừng cùng nhị ca xe khách. Không bán, chỉ đưa không muốn thì thôi vậy. Diệp Viễn trực tiếp trả lời một câu đừng nhìn bình thường lão nhị tùy tiện, kỳ thật hắn là phòng ngủ trong bốn người cẩn thận nhất cái kia đang đi học thời gian 4 năm, cho Diệp Viễn tốn không ít tiền, nhưng người này liền có một chút tốt, hắn cho ngươi dùng tiền vĩnh viễn bảo ngươi sau đó mới phản ứng được. Một lần, bởi vì trong nhà xảy ra chút sự tình, Diệp Viễn tiền sinh hoạt tương đối ít, Diệp Viễn kia giai đoạn thời gian, một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm. Kết quả lão nhị lôi kéo Diệp Viễn, liên tục đi ra ngoài trường ăn mấy ngày tiệm cơm, mỹ kỳ danh dự mình thất tình, cần người an ủi. Cứ như vậy một mực lôi kéo Diệp Viễn ăn cơm, càng về sau vẫn là cái kia học tỷ nháo đến trong lớp mình mới biết được, là lão nhị hoa tâm bị học tỷ phát hiện, hai người mới biệt ly. Căn bản lại không tồn tại thương tâm nói chuyện. Giống như vậy sự tình, lão nhị mấy năm này làm không ít, trong phòng ngủ mấy người, chỉ cần xảy ra vấn đề, trước tiên lão nhị đều có thể phát hiện đến. Hiện tại mình cũng không phải cần tiền cấp bách, cục gỗ này mình lúc đầu cũng chính là muốn đánh điểm đồ dùng trong nhà cùng vòng tay một loại đông tây, đã lão nhị có cần liền tiện hắn một khối. Tạ Liêu, huynh đệ. Lão nhị cũng biết hiện tại Diệp Viễn là thật không thiếu tiền mặc dù và nhà mình không cách nào so sánh được, tại gia đình trong mắt cũng coi là phú ông cấp bậc nhân vật. Diệp Viễn phân phó thuyền viên đem gỗ bỏ đi phía ngoài vỏ cứng sau cất vào trong khoang thuyền. Lại trong công hải dừng lại 2 ngày, trong 2 ngày này kéo mấy đánh cá, thu hoạch. cái này mấy lần đều là để thuyền viên đoàn mình kéo hắn cũng không muốn thường xuyên dùng mình gian lận công năng, dù sao trên thuyền còn có cái lão nhị đâu. Thuyền đánh cá tại công hải liên tục đánh bắt 2 ngày, Diệp Viễn liền quyết định trở về địa điểm xuất phát. Ra cũng có một chút thời gian. Trở về địa điểm xuất phát quá trình bên trong, Diệp Viễn lại kéo 2 lưới ngư hoạch, trong đó một lưới lại còn xen lẫn 5 đầu cá đỏ dạng, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thuyền đánh cá an ổn dừng sát ở Bình Hải huyện trên bến tàu, Vương Việt Sơn sớm liền đã tại trên bến tàu chờ đợi, đây là Diệp Viễn sớm gọi điện thoại thông báo đi vào thuyền đánh cá bên trên, trông thấy lần này nhiều như vậy cực phẩm hải tiên, nhưng làm Vương Việt Sơn vui như điên, hai người thương lượng một chút giá cả, lần này hết thảy 310 vạn hải tiên khoản, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Dùng Vương Việt Sơn nói, cực phẩm hải tiên hắn là dựa theo giá thị trường, tràn giá cho Diệp Viễn, những này cực phẩm hải tiên, hắn phần lớn trực tiếp vì trong nhà khách sạn mua sắm, giá cả đương nhiên so hải tiên thương thu mua muốn quý rất nhiều. Vương Việt Sơn vội vàng gỡ hải tiên thời điểm, lão nhị lôi kéo Diệp Viễn qua một bên, hắn dự định trực tiếp về Thượng Kinh, tại Thượng Kinh tìm một vị điêu khắc đại sư, cho lão ba gia công trả hải. Diệp Viễn cũng không có giữ lại hắn, trực tiếp để Đinh Nhị đi trong huyện mua được công cụ dựa theo lão nhị yêu cầu kích thước cắt một khối âm trầm mục cho hắn, lại dùng chuẩn bị xong đóng gói bọc lại. Tiễn biệt Vương Việt Sơn cùng lão nhị, Diệp Viễn mang theo thuyền đánh cá trở lại Ngư Loan đảo. Hiện tại Ngư Loan đảo đã có thể nói là cơ bản làm xong. Ngư Loan đảo thượng rực rỡ hẳn lên, đảo thành nguyệt nha hình, nam bắc đi hướng, phía nam là một tòa núi nhỏ, ven biển một bên là vách núi, bên dưới vách núi có một cái nhỏ bãi đá ngầm, thuyền là không cách nào ở chỗ này cập bờ. Phía bắc thành Bình Nguyên, bến tàu xây ở nơi này, khoảng cách bến tàu cách đó không xa chính là công nhân ký túc xá, bởi vì hòn đảo nguyên nhân, tu kiến thành hai hàng bình phương, mỗi gian phòng đều lại độc lập phòng vệ sinh. Ký túc xá đằng sau là nước biển làm nhạt hệ thống. Một đầu vòng xoay đường cái ngay tại tu kiến dài, hòn đảo mặc dù không lớn, thật là phải đi bộ cũng là rất phiền phức một sự kiện. Diệp Viễn nhà biệt thự ngay tại chân núi, khoảng cách viên công túc xá vẫn là có nhất định khoảng cách. Tại nguyên lai Diệp gia thôn vị trí bên trên, thành lập được một chút gia công xưởng. Bởi vì bây giờ còn chưa lại mua sắm thiết bị, tất cả đều tạm thời để đó không dùng. Trong đảo ở giữa xây dựng một cái rất lớn kho lạnh bên cạnh còn xây mấy cái kho hàng nhỏ. Nhà kho cùng Diệp Viễn nhà trong biệt thự ở giữa đoạn này, xây dựng thuyền viên khu nghỉ ngơi, bên trong có rất nhiều kiện thân giải trí công trình. Nguyên bản Diệp Viễn không có ý định tu kiến những này, dù sao mình thuyền viên đều là người máy. Diệp Viễn trải qua gần nhất quan sát phát hiện, những này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật người máy có thể cùng người bình thường đồng dạng ăn cơm, những thức ăn này trong thân thể có thể chuyển đổi thành năng lượng cung cấp cho bọn hắn, cho nên cũng liền cho bọn hắn xây dựng nơi này. Nhìn xem ở trên đảo một chút hiện đại hóa công nghiệp cùng tự nhiên kết hợp phi thường tốt, trong lòng mình cũng là rất kiêu ngạo, đây chính là sinh ra hắn nuôi nấng hắn hơn 20 năm đảo nhỏ, trong tay của mình trở nên càng ngày càng tốt. Về đến nhà, tỷ tỷ một nhà cũng đều tại, cùng tỷ phu trao đổi một chút, dự định vào lúc ly biệt thự không xa, ven biển bên cạnh khối kia đất trống, kiến thiết một cái độ giả sơn trang, đây là lúc này lão nhị bọn họ chạy tới chơi, Diệp Viễn nghĩ tới. Tuy nói tòa đảo này không có tính toán đối ngoại mở ra, nhưng bằng hữu tới, cũng nên có địa phương ở không phải sao? Không thể về sau đến nhiều ít người đều trong nhà. Trực tiếp lại cho tỷ phu một khoản tiền xong cùng tỷ phu nghiên cứu lên sơn trang chi tiết tới. Nghiên cứu hơn một giờ về sau, hai người liền trở lại phòng khách. Lão mụ vốn là muốn lưu tỷ phu một nhà ở chỗ này ăn cơm chiều, tỷ phu nói trong huyện còn có chuyện, liền mang theo tỷ tỷ và Nữu Nữu rời đi. Diệp Viễn ăn xong cơm tối trở lại gian phòng của mình, hiện tại trại chăn nuôi bên này đã làm xong, lúc ăn cơm lão bà còn hỏi mình lúc nào tiến cá bộ đâu. Diệp Viễn không có quên, mình thực tại Lam Hải Bảo Ngư Mầm bồi dưỡng căn cứ mua không ít bảo ngư mầm, nhiều ngày như vậy đi qua, tăng thêm hệ thống đồ ăn, cũng không biết bảo ngư lớn lên thành hình dáng ra sao đi vào không gian. Diệp Viễn đi vào bảo ngư mầm mảnh này biển, nhìn trước mắt bảo ngư, Diệp Viễn đơn giản không thể tin được. Đây thật là mình trước mấy ngày mua về bảo ngư mầm sao? Diệp Viễn nhỏ giọng thầm thì, chỉ gặp từng cái to lớn bảo ngư, an tĩnh ghé vào bờ biển đá ngầm dưới đáy. Nhớ kỹ mình tổng cộng chia làm 2 lần hướng không gian bên trong bảo ngư. Một lần là tại Lam đảo mua 10 vạn đôi bảo ngư mầm, một lần khác tại phụ cận cái kia bãi đá ngầm ngọn nguồn bắt một nhóm, có thể lại mấy trăm con dáng vẻ, một lần cuối cùng lớn tiểu bất một, cụ thể tình huống như thế nào mình cũng có chút nhớ không rõ. Lại nhìn hiện tại mình không gian bên trong bảo ngư, nhỏ nhất cũng lại 4 đầu bảo lớn nhỏ, lớn đều đã lại 2 đầu bảo kích thước, cũng không biết đây là bởi vì những cái tia đồ ăn nguyên nhân hay là bởi vì không gian đối đồ biển mọc ra chỗ tốt tạo thành. Lại nhìn một chút bình thường Diệp Viễn thuận tay ném vào không gian tôm hùm, cùng một chút hy hữu chủng loại loài cá, tuy nói cũng so bên ngoài lớn nhanh không ít, nhưng cùng bảo ngư so ra vẫn là không tính là gì. Hẳn là những cái tia đồ ăn nguyên nhân, nhìn như vậy đến, những này đồ ăn hiệu quả quá tốt rồi, nhưng dạng này lại cho mình ra cái nan đề, để người khác biết mình một tháng là có thể đem 2 cm bảo ngư bồi dưỡng thành 4 đầu bảo. Vậy mình bí mật cũng liền hôn lộ ra ánh sáng không xa. Trái lo phải nghĩ, rốt cục bị Diệp Viễn nghĩ đến một ý kiến, chính là dùng đồ ăn đến pha loãng không gian của mình đồ ăn. Ngày thứ 2, Diệp Viễn đi thẳng tới mua sắm bảo ngư cái kia bồi dưỡng căn cứ, vẫn là lần trước người phụ trách tiếp đãi Diệp Viễn, trực tiếp mua 10 vạn đôi bảo ngư mầm, vẫn là đồng dạng trả tiền rời đi không có nửa câu nói nhảm. Nhìn xem đi xa Diệp Viễn, người phụ trách kia tự lẩm bẩm, có thể đem bảo ngư mầm tại một tháng thời gian nuôi chết người thật đúng là không nhiều, không nghe nói gần nhất có cái gì virus nha. Người phụ trách này cho rằng Diệp Viễn là đem lần trước mua bảo ngư mầm đều nuôi chết rồi, mới có thể thời gian ngắn như vậy lần nữa mua sắm. Đs, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng trưởng 32. Thực phẩm bảo ngư. Chương 32, thực phẩm bảo ngư. Trở lại ở trên đảo, để lão ba sắp xếp người đem bảo ngư mầm đều nuôi thả tại đá ngầm bờ bên kia, sau đó cùng lão ba đi vào nhà kho nơi này. Mở miệng đối lão ba nói ra, ta ở nước ngoài làm một nhóm phẩm chất cao đồ ăn, ngươi lấy 110 tỷ lệ pha chế rượu chúng ta bản địa đồ ăn, chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết, ta đem chuyện này giao cho lão phụ trách không có vấn đề a. Ừm. Ta đã biết, cái này gọi thương nghiệp cơ mật, ta tại phim truyền hình bên trong thấy qua, yên tâm đi, ta ngay cả ngươi nhị thúc cũng không nói cho, nói lao ba vô bộ ngực cam đoan đến. Ban đêm, Diệp Viễn trực tiếp đem một nhóm lớn không gian đồ ăn bỏ vào Diệp phụ chỉ định nhỏ nhà kho. Diệp phụ nói cho Diệp Viễn, kho hàng này là ở trên đảo an toàn nhất, cửa chống trộm là hôm nay để tỷ phu cố ý đẩy nhanh tốc độ ra tuyệt đối an toàn, chìa khóa chỉ có bọn hắn hai người lại. Lam Đảo Thị, một kiện rất xa hoa trong nhà ăn, Diệp Viễn cùng Vương Việt Sơn ngồi đối diện, bàn ăn bên trên trước mặt hai người chỉ có một món ăn, đó chính là bảo ngư. Cái này hai con bảo ngư là Diệp Viễn không gian bên trong những cái kia cực phẩm bảo ngư, Diệp Viễn muốn biết không gian dài nuôi dưỡng bảo ngư hương vị như thế nào, cũng đúng lúc muốn thương lượng với Vương Việt Sơn một chút bảo ngư tiêu thụ. Vương Việt Sơn nghe xong Diệp Viễn trong tay lại cực phẩm bảo ngư, hơn nữa còn muốn nếm hạ hương vị, liền trực tiếp định nhà này toàn Lam Đảo tập hải tiên nổi danh nhất, trên biển người ta, hắn cùng lao bản của nơi này rất quen. Bảo ngư cửa vào, mùi thơm nồng đậm, chất thịt căm mập, dư vị vô tận. Vương Việt Sơn đối cái này bảo ngư cảm giác tán thưởng không thôi. Diệp Viễn lần này lấy ra ăn thử chính là hai con ba đầu bảo. Đây là tươi bảo ngư, nếu là làm thành kiền bảo thì càng mỹ vị. Vương Việt Sơn một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong bảo ngư, vừa nói: "Phẩm chất giống nhau, nếu là song đầu bảo có thể bán cái gì giá?" Diệp Viễn hỏi dò: "Huynh đệ ngươi không có nói đùa chớ. Dạng này bảo ngư, ngươi lại song đầu. Bao nhiêu tiền đều cho ca ca ta lưu lại?" "Vương ca ngươi đừng nội, ta là muốn hỏi ngươi, nếu là ta một chút xuất ra quá nhiều dạng này bảo ngư, sẽ đối với cấp cao thị trường có ảnh hưởng sao?" Diệp Viễn tiếp tục hỏi. Vương Việt Sơn trầm ngâm một hồi nói: "Nếu là bán cho quán rượu, đương nhiên sẽ mang đến xung kích, nếu như là trực tiếp bán cho những phú hào kia liền không đồng dạng, dạng này phẩm chất bảo ngư, ngươi có thể lấy được nhiều ít song đầu." Nói xong Vương Việt Sơn vừa khổ cười lắc đầu. "Dạng này phẩm chất một con liền đã rất hiếm thấy, ai là ca ca ta lòng tham." Không đợi Diệp Viễn mở miệng, Vương Việt Sơn tự nói: "Hai năm con song đầu, một con một đầu." Diệp Viễn nói thẳng ra trong lòng số lượng. Trước khi tới, Diệp Viễn cẩn thận nhìn xuống không gian dài bảo ngư số lượng, ba đầu trở xuống căn bản không có đi đếm, vẹn vẹn là song đầu bảo, liền lại hơn 150 chỉ, trong đó còn có ba con cực lớn một đầu bảo. "Huynh đệ, ngươi không cùng ca ca nói đùa sao? Nhiều như vậy siêu cực phẩm, ngươi lập tức có thể lấy ra được đến. Đoán chừng một năm toàn cầu cũng không có nhiều như vậy lớn bảo ngư sản xuất a." Lần nữa xác định con số này, Vương Việt Sơn nửa ngày chưa kịp phản ứng. Vương Việt Sơn trầm ngâm thật lâu, lấy sau cùng ra một cái phương án. Từ hắn liên hệ cảng đảo bên kia phòng đấu giá, Diệp Viễn đem những này chuẩn bị bên trên đập bảo ngư chế tác thành kiện bảo, điều kiện tiên quyết là kia 2 năm con xong đầu bảo, chỉ xuất ra 1 năm con đến đấu giá hội, mà khác 10 con sẽ dựa theo đấu giá hội bình quân giá cả từ Vương Việt Sơn mua sắm. "Có thể, bất quá bán đưa cho ngươi 10 con dựa theo đấu giá hội giá thấp nhất mà tính." Diệp Viễn làm như vậy vì có thể kéo ở đầu này đường dây tiêu thụ, có tiền mọi người kiếm đạo lý Diệp Viễn vẫn hiểu. Cùng Vương Việt Sơn sau khi chia tay, Diệp Viễn lái xe tới đến thủy sản căn cứ bên này, lần này cần đại lượng mua sắm cá bột, mình nhận tàu hải vực lớn như vậy, một chút nguyên bộ công trình toàn bộ đến nơi, nhưng trong biển chỉ có đá ngầm bờ bên kia nuôi thả một chút bảo ngư. Bởi vì chuyện này lão ba Thiên Thiên ở bên thai mình nhắc tới, mua một chút tôm hùm cùng thạch ban cá bột, lần này mua sắm lượng rất lớn, Diệp Viễn bị tạm căn bản là chứa không nổi, vị kia người phụ trách rất sảng khoái muốn Diệp Viễn địa chỉ, cùng hứa hẹn trực tiếp có thể đưa đến Diệp Viễn ở trên đảo đi. Diệp Viễn trở lại ở trên đảo, tìm tới Đinh Nghị. "Mấy ngày nay điêu khắc làm cho thế nào?" Đinh Nghị mang theo Diệp Viễn đi vào thuyền viên khu nghỉ ngơi một cái phòng, gian phòng bên trong các loại điêu khắc công cụ bày ra đang làm việc trên này, trên mặt đất chất đống một mảng lớn thành phẩm. Từ những này thành phẩm đó có thể thấy được, đây là một người tiến bộ sử, từ bắt đầu hơi có vẻ đơn sơ, sau đó tương đối thuận mắt, lại đến hoàn mỹ tác phẩm. Nếu là có thợ điêu khắc ở chỗ này, tuyệt đối nghĩ không ra nơi này sẽ là một người, mấy ngày thời gian hoàn thành. Diệp Viễn nhìn một chút những này tác phẩm, rất hài lòng. "Mấy ngày nay giúp ta dùng âm trầm mục làm trà hải, lại làm mấy cái tay xuyên cùng vật trang trí." Trà hải là chuẩn bị nhà mình dùng tay xuyên, vật trang trí những thứ lặt vặt này, dùng một chút phế liệu liền có thể hoàn thành. Những này Diệp Viễn dự định làm về sau lễ vật tặng người, mình sinh ý sẽ càng vượt tập càng lớn, một chút trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, ngẫu nhiên muốn đưa một chút nhỏ quà tặng, những này liền rất thích hợp. Tiện tay đang làm việc trên đài cầm một nhân vật vật trang trí, là một nữ hài con rối, là nữu nữu dáng vẻ, Đinh Nghị điêu khắc rất nhiều vật trang trí, đều là dùng Diệp Viễn người một nhà dáng vẻ điêu khắc. Về đến nhà, nhìn thấy Diệp Viễn trong tay con rối, nữu nữu lập tức mà chạy tới, dùng kia hai mắt thật to nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay vật trang trí. "Thích không?" Diệp Viễn sở lấy tiểu nha đầu đầu nói. "Thích, cứu cứu, thực nhà chúng ta không phải rất nghèo sao? Làm sao gần nhất cứu cứu luôn luôn đưa nữu nữu lễ vật, lại ở như thế lớn phòng ở?" "Nữu nữu, ai cùng ngươi nói nhà chúng ta nghèo?" Mụ mụ nói, "Còn nói muốn ta nghe lời, về sau học tập cho giỏi, trưởng thành thật nhiều kiếm tiền." Nghe nữu nữu, Diệp Viễn cảm thấy tỷ tỷ những năm này không dễ dàng, trong lòng không khỏi một trận lòng chua xót. "Nữu nữu, cứu cứu cam đoan, ngươi lại biến thành xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Nhưng là ngươi cũng muốn ngoan ngoãn có thể chứ?" "Ta ơn cứu cứu, nữu nữu là trên đời này nhất ngoan hài tử." Nói xong cầm cũng giống như mình con rối nhún nhảy một cái đến trong viện tìm đại hoàng. Nhìn xem nữu nữu, trong lòng suy nghĩ, trong nhà lại đứa bé cũng không tệ. Không biết mình hài tử có thể hay không giống như nữu nữu đáng yêu. Nghĩ như thế nào những này loạn thất bát tao sự tình, lao bà còn không có tìm tới đâu, làm sao lại nghĩ hài tử. Lúc này, Diệp phụ trực tiếp đi tới. "Ta nói Tiểu Viễn, ngươi có phải hay không đem đáp ứng thôn dân mua tàu thủy quân chuyện? Những ngày này tất cả mọi người là dùng mấy đầu thuyền tam bản đi làm, hôm nay ta cũng nghe được lại người oán trách." Lao bà nói xong, trực tiếp cầm lấy trên bàn chén nước, nhấp một hớp. Diệp Viễn vua hót một cái, thật đúng là đem quên đi, nếu không phải lao ba nhắc nhở, mình đã sớm không nhớ rõ còn có việc này không có xử lý. "Ta cái này liên hệ." Diệp Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi cho lần trước Lam Đảo cho mình cải tiến du thuyền nhà kia xưởng đóng tàu để điện thoại xuống, trực tiếp mở miệng: "Mấy ngày nay trước dùng ta thuyền đánh cá đi, bên kia cần mấy ngày thời gian, ta cái này an bài nhân thủ. Lão ba biết nhi tử đã làm thỏa đáng, trực tiếp liền khẽ hát đi ra ngoài. Diệp Viễn gọi tới Đinh Nhất, để hắn mấy ngày nay trước mở thuyền đánh cá kéo công nhân đi làm, lại an bài nhân thủ đi xưởng đóng tàu tiếp nhận tàu thủy. Chương 33, tân sủng vật. Chương 33, tân sủng vật. Mấy ngày nay, Diệp Viễn không có việc gì, lại bắt đầu đi biển bắt hải sản sinh hoạt. Lái một chiếc thuyền tam bản thuyền, đi vào khoảng cách Ngư Loan đảo xa xôi một hòn đảo này tên là Nam Lâm đảo. Nơi này trước kia thường xuyên lại ngư dân tới, chỉ vì nơi này lại một đặc sản, chính là tay chó xoắn ốc. Tay chó xoắn ốc lại gọi Nga cái cổ đằng hồ, là một loại ăn ngon mà lại rất đắt sò hến. Ngoại hình rất giống chó móng vuốt. Bọn hắn bình thường đều là một đám bầy, trên tại đáy biển tảng đá trong khe, nhiều năm không di động, dựa vào nước ăn bên trong vi sinh vật sinh trưởng. Được xưng là đến từ địa ngục hải tiên đối với rất nhiều chưa từng ăn qua tay chó xoắn ốc người mà nói, lần thứ nhất trông thấy nó thời điểm, thường xuyên bởi vì nó tướng mạo bị hù dọa ăn về sau mới phát hiện, quả thực là tuyệt phẩm, cho dù là đơn thuần chưng chín, cũng vô cùng thơm ngon chân mềm ăn thời điểm thô ráp cái ống đẩy ra đến, liền cùng ăn ốc đồng đồng dạng ăn, lộ ra ngoài điểm này thịt, một lần chỉ có thể ăn đậu phộng lớn như vậy một điểm, nhưng là cái kia vị tươi lưu tại trong miệng thật lâu không thay đổi. Bởi vì trước đây ít năm mọi người quá độ bắt giữ, đã rất ít gặp đến cái này đồ vật, về sau tòa đảo này lại bị người nhận thầu khai phát du lịch, kết quả nhà đầu tư tài chính đoạn mất lưu lại một cái không có kết thúc công việc công trình ở trên đảo, nơi này cũng rất ít lại người lại tới. Lần này Diệp Viễn tới mục đích cũng là nghĩ nhìn xem vật khí, có thể hay không tìm tới tay chó xoắn ốc, hắn muốn làm điểm đến không gian bên trong đi nuôi dưỡng, cái này đông tây không riêng giá trị cao, cũng ăn rất ngon, về sau chiêu đãi bằng hữu cũng là lựa chọn tốt. Diệp Viễn tìm một chỗ tránh gió dừng lại thuyền nhỏ, một cái lặn xuống nước liền tiến vào hải trung, vô số tiểu ngư ở bên người bơi qua, rất nhanh liền đi vào đá ngầm chỗ. Một đôi tay thuận đá ngầm khe hở chậm rãi tìm tòi, thật lâu cũng không tìm được một con chó chảo xoắn ốc thân ảnh, tiếp tục hướng xuống tìm được, ngay tại rất sâu đá ngầm khe hở bên trong, rốt cuộc tìm được một chút tay chó xoắn ốc. Nhưng tay chó xoắn ốc rất nhỏ, chỉ có 3 cm dài như vậy, xem ra nơi này đã không có quá lớn tay chó xoắn ốc, không biết là đã bị người bắt đi vẫn là nguyên nhân khác. Tại mảnh này đá ngầm bên trong tìm hơn một giờ, mới tìm được một cân tả hữu chó con chảo xoắn ốc, đem những này tay chó xoắn ốc bỏ vào không gian đồng thời tung xuống đồ ăn. Trải qua Diệp Viễn quan sát, những cái kia bảo ngư đồ ăn không riêng đối bảo ngư đưa đến tác dụng, đối một chút sò hến xoắn ốc loại đều lại tác dụng, có thể đối loài cá tác dụng cũng không rõ ràng. Lên bờ nghỉ ngơi một hồi, phát hiện trên tòa đảo này mặt đã thật lâu không người đến qua, rách nát kiến trúc phía trên bỏ đầy các loại dây leo loại thực vật, hạt cát bị gió biển thổi khắp nơi đều là, cỏ hoang có chiều cao hơn một người. Diệp Viễn mở ra thuyền chuẩn bị đi trở về, tại vừa mở ra cách đó không xa, tại trong cảm nhận của hắn, phía dưới bầy cá đang điên cuồng chạy thủ mạng, ngay tại bầy cá đằng sau một đầu dài hơn 4 mét cá mập đang nhanh chóng tiếp cận bầy cá. Cá mập bình thường là quần cư loài cá, nhưng nơi này chỉ có một đầu. Không biết là cùng xa quần đi rời ra, vẫn là nguyên bản vẫn nghỉ lại ở chỗ này trong biển. Diệp Viễn bởi vì lại khai linh đan nguyên nhân, một con muốn phục tùng một con cá mập tập sủng vật, bởi vì cái này mấy lần ra biển, bên người đều có người ngoài tại, kế hoạch này một mực không thể thực hiện. Lần này vừa lúc ở nơi này gặp phải, đương nhiên không thể bỏ qua. Diệp Viễn một cái ngư dược, xông vào trong nước. Muốn nói không sợ kia là giả, dù sao xuất hiện ở phía trước thực một đầu dài 4 mét đại gia hỏa, tức thì bị rất nhiều người coi là hải dương sát thủ, cá mập. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là không gian, hắn có thể tại mình đã bị uy hiếp lúc, trực tiếp đem cá mập lấy tới trong không gian, đến không gian vậy coi như là địa bàn của mình. Tiến vào hải trung Diệp Viễn, thật nhanh đón cá mập bơi đi, cách ly viễn, không thấy rõ ràng cá mập chủng loại, khoảng cách tới gần mới nhìn rõ, đây là một đầu cưa cá mập. Cưa cá mập là cá mập bên trong một loại, miệng của nó rất dài, hai bên lại bén nhọn răng, dùng để công kích con mồi, cùng loại cưa, ngoài miệng mới có hai đầu chất thịt xúc tu, là dùng đến dò xét con mồi. Cưa cá mập sinh hoạt tại đáy biển 40 mét chỗ, lấy ngọn nguồn rừng sinh vật cùng cá làm thức ăn. Bơi tới cưa cá mập trước mặt, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cá mập. Cưa cá mập không hề dừng lại một chút nào, trông thấy Diệp Viễn trực tiếp mang theo mạnh mẽ dòng nước, phóng tới hắn, Diệp Viễn vội vàng trốn đến một bên. Bành! Một tiếng, cưa cá mập dài miệng đâm vào hải sa bên trên, mềm mại hải sa cùng không cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì, chỉ là tóe lên mảng lớn hải sa, nói rõ lần này lực trùng kích mạnh đến mức nào. Trong nước lúc đầu ánh mắt cũng không phải là rất rõ ràng, hiện tại những này hải sa tóe lên, đục ngầu cái này một mảnh nước biển. Diệp Viễn dùng tốc độ nhanh nhất bơi ra mảnh này nước biển, cưa cá mập ở phía sau đuổi sát. Một bên tránh né lấy cưa cá mập lần lượt tiến công, phát giác mình ở trong nước độ linh hoạt lại mạnh rất nhiều. Chậm rãi một người một cá mập ở trong biển dây dưa hơn 10 phút, lúc này cưa cá mập đã không có lúc bắt đầu như vậy hung mãnh, mỗi lần xung kích cũng chẳng phải nhanh chóng. Diệp Viễn nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, đang lợi dụng một lần, cùng cưa cá mập cắm vai mà qua thời cơ, trực tiếp đem cưa cá mập thu nhập đến không gian dài. Tiến vào không gian, cưa cá mập bị trói buộc ở trong nước biển không thể động đậy, Diệp Viễn xuất ra khai linh đan trực tiếp cho ăn đi vào ăn khai linh đan, cưa cá mập rõ ràng càng nhân tính hóa, hai con tinh tế con mắt chuyển động, giống như đang tự hỏi cái gì. Nhìn cưa cá mập dáng vẻ hẳn là đã khai linh trí, nhưng không có một điểm khuất phục ý tứ. Hai lần trước, một lần là nhà mình từ nhỏ nuôi đến lớn con chó vàng, một lần khác là mình từng có ân cứu mạng tiểu kim, đều cùng mình thiên nhiên thân cận. Lần này đầu này cưa cá mập giống như cũng không tán thành mình, nghĩ đến hệ thống trong thương thành trung thành đan, trực tiếp đổi một viên ném tới cưa cá mập miệng bên trong. Cưa cá mập nếm qua dược hoàn về sau, rõ ràng táo bạo trạng thái biến mất. Chậm rãi để lộ đối cưa cá mập trói buộc, cưa cá mập vọt thẳng hướng hắn. Diệp Viễn cùng không có di động, bởi vì ở trong không gian không có cái gì có thể tổn thương hắn, huống chi mình bây giờ chỉ là một cái linh hồn thể, là không có thực thể tồn tại. Cưa cá mập đi vào Diệp Viễn bên người, cũng không có công kích Diệp Viễn, mà là đưa đầu ra muốn cọ một cọ Diệp Viễn thân thể, kết quả cưa cá mập đầu trực tiếp xuyên qua Diệp Viễn thân thể, cái này nhưng cho cái này đại gia hỏa giật này mình. Diệp Viễn không quan tâm những này, hắn quan tâm là gia hỏa này giống như hoàn toàn bị thuần phục, trực tiếp đem nó xách về đi ra bên ngoài trong biển đi vào hoàn cảnh quen thuộc, cưa cá mập trước tiên ở chung quanh bơi một vòng, sau đó vây quanh Diệp Viễn xoay quanh, cuối cùng cẩn thận dùng đầu tới gần, Diệp Viễn duỗi ra một cái tay sờ lên cưa cá mập đầu, cưa cá mập giống như được sự cổ vũ đồng dạng vui sướng vây quanh Diệp Viễn bơi. Bồi cưa cá mập tại hải hạ chơi một hồi, Diệp Viễn liền trực tiếp trở lại trên thuyền, lúc này cưa cá mập cũng tới đến thuyền một bên, thò đầu ra vây quanh thuyền tiếp tục bơi lên. Về sau liền bảo ngươi tiểu xa, Diệp Viễn đối cưa cá mập nói. Cưa cá mập đối Diệp Viễn nhẹ gật đầu, giống như tại đáp lại Diệp Viễn. Diệp Viễn mở ra thuyền hướng Ngư Loan đảo bước đi, cưa cá mập liền theo thuyền đằng sau. Diệp Viễn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu xa, đối với hắn mở miệng nói: "Ngươi không thể đi theo ta, ta bên kia không quá thích hợp ngươi, ngươi trước tiên ở bên này đảo phụ cận sinh hoạt, về sau có cơ hội lại nghĩ biện pháp an trí ngươi." Cưa cá mập nghe Diệp Viễn, đầu tiên là tại thuyền bên cạnh bơi vài vòng, mới không tình nguyện hướng Nam Lâm đảo bơi đi, bơi kỷ mễ về sau, lại quay đầu nhìn xem Diệp Viễn, lại tiếp tục bơi đi cực kỳ giống loại kia bị phụ mẫu từ bỏ hải. Diệp Viễn thẳng đến trông thấy nó chìm ngập vào trong biển, mới lái thuyền rời đi. Đợt, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng chương 34. Lý Huy. Chương 34, Lý Huy. Những ngày gần đây, Diệp Viễn bởi vì thuyền đánh cá thay thế thông cần thuyền sử dụng, không tiếp tục ra biển đánh cá, thời gian khá là giàu có. Liền đem kinh lịch dùng tại nghiên cứu hệ thống không gian dài đạt được hệ thống không gian đến bây giờ, mình một mực hối hả ngược xuôi không có thời gian, mấy ngày nay đã không có chuyện gì, liền hảo hảo nghiên cứu một chút mình cái này kim thủ chỉ. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, phát hiện không gian còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mình dùng nhiều nhất chính là điểm tích lũy thương thành, tiếp theo là không gian ngư trường, nhưng hòn đảo nhỏ kia một mực cũng không có làm sao lợi dụng, nhất là trong đảo ở giữa hồ nhỏ, đến bây giờ Diệp Viễn còn không có hiểu rõ có làm được cái gì. Hắn tại không gian ở trên đảo khai khẩn ra hai khối vườn rau, trồng lên tại mặt mua được rau quả hạt giống, đồng thời dùng không gian nước hồ cùng ngoại giới nước suối phân biệt đổ vào. Mấy ngày trôi qua, đạt được kết luận là lợi dụng không gian nước hồ đổ vào đồ ăn đã thành thục đến có thể ăn tình trạng. Nhi dùng ngoại giới nước suối đổ vào đồ ăn, khoảng cách thành thục còn có khoảng cách rất lớn, điều này nói rõ tại ngang nhau hoàn cảnh dưới, không gian nước hồ có tăng tốc rau quả sinh trưởng tác dụng. Diệp Viễn đứng tại không gian dài, bị trước mắt một mảnh lục sắc hấp dẫn, trước mắt những này rau quả, Viễn siêu bên ngoài mua bán những cái kia hữu cơ đồ ăn. Rau quả tràn đầy sinh cơ sức sống, đẩy ra một cái cà chua, nước chảy ngang. Lại nhìn những cái kia dưa leo, nhọn gai nhỏ, sờ lên còn rất khó giải quyết, cái đầu cũng so với bình thường dưa leo lớn hơn một vòng. Trước mắt đến xem, bề ngoài Viễn siêu phổ thông rau quả, chỉ là không biết hương vị thế nào. Cái này cần cầm đi kiểm tra sau mới có thể dùng ăn, dù sao dùng ngoài hành tinh nước tới tiêu ai biết ăn sau với thân thể người đưa đến hiệu quả gì. Lén lén cầm chút hàng mẫu đi trường học cũ một gian phòng thí nghiệm, tìm người làm cái xét nghiệm. Kết quả rất nhanh liền bị kiểm tra ra, tại Diệp Viễn cầm đi hàng mẫu dài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì với thân thể người có hại vật chất, đồng thời cho Diệp Viễn tập xét nghiệm giáo sư cũng phát hiện, tại những này hàng mẫu dài, phát hiện một loại không biết tên vật chất. Thông qua kiểm tra, có thể khẳng định những này vật chất với thân thể người không có chỗ hại, nhưng là cụ thể là chất liệu gì, phòng thí nghiệm cũng không có kiểm tra ra. Bất quá giáo sư có thể đảm bảo, những này hàng mẫu đều có thể dùng ăn. Diệp Viễn đạt được kết quả như vậy trong lòng an tâm. Biểu thị cảm tạ về sau, Diệp Viễn trực tiếp trở lại Ngư Loan đảo. Diệp Viễn sau khi trở về, mình lại làm mấy lần thí nghiệm, phát hiện không gian nước hồ đối một chút ngoại thương cũng có trợ giúp rất lớn. Tìm đến một con gãy chân con thỏ, uống xong không gian nước hồ, một ngày thời gian, con thỏ vậy mà hoàn toàn tốt. Vốn nghĩ làm nhiều mấy lần thí nghiệm, thực bên người không có thí nghiệm đối tượng, trước hết để qua một bên, hiểu rõ không gian nước hồ có thể uống, mà lại đối người vô hại, những này như vậy đủ rồi. Mấy ngày nay Diệp Viễn một mực tại uống không gian nước hồ, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, thường xuyên uống không gian nước hồ, đối người chỗ tốt rất nhiều. Có lẽ đây đều là cái kia không biết sự vật và tên gọi chất đưa đến, dù sao cũng là ngoài hành tinh Đông Tây, dùng Lam tinh khoa học kỹ thuật giải thích không thông cũng rất dễ lý giải. Tu luyện không thủy quyết tốc độ cũng tăng nhanh không ít, lực lượng của mình, lực phản ứng cũng tăng lên, nhất là trí nhớ, càng là đã đạt tới đã gặp qua là không quên được tình trạng. Hiện tại Diệp Viễn nhà ăn đều là những này không gian nước hồ trồng ra tới đồ ăn, những này đồ ăn không chỉ có sinh trưởng tốc độ nhanh, với thân thể người có chỗ tốt, cảm giác cũng rất tốt, hắn đã lớn như vậy chưa hề chưa ăn qua ăn ngon như vậy rau quả. Nguyên bản không thế nào ăn rau xanh nhũ nhũ, từ khi nếm qua những này rau xanh về sau, đừng lại đều tranh cãi gọi bà ngoại làm cho nàng ăn. Diệp Viễn nhà biệt thự dưới mặt đất lại ướp lạnh đất, Diệp Viễn bỏ vào rất nhiều không gian rau quả, dạng này coi như mình không ở nhà cũng sẽ không ảnh hưởng người trong nhà, ăn không gian rau xanh vấn đề. Theo đối hệ thống không gian xâm nhập hiểu rõ, càng là đối cái kia khoa học kỹ thuật cao hơn làm tinh địa phương chỗ hướng tới, thật không biết nơi đó khoa học kỹ thuật đến một cái dạng gì tình trạng. Vừa mua tàu thủy tại trải qua thời gian nửa tháng, rốt cục chính là vào cương vị, một chút đã sớm huấn luyện hảo thôn dân cũng vùi đầu vào nuôi dưỡng nhà máy trong công việc. Nhìn trước mắt đã bị lại kinh nghiệm công nhân ngồi thành cực phẩm kiền bảo cá, làm sao cảm giác kém một chút cái gì, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên biết làm sao vậy, chính là đóng gói. Cho tới nay, Diệp Viễn hải tiên đều là trực tiếp tiêu thụ, chưa từng có bất luận cái gì đóng gói, hiện tại Diệp Viễn trại chăn nuôi đã đi đến quỹ đạo, còn có nhiều như vậy công nhân, nhất định phải khai hỏa danh khí. Muốn nổi danh, liền muốn lại mình nhãn hiệu, không phải ai biết nhà ngươi hải tiên tốt đâu. Đã trại chăn nuôi gọi Ngư Loan trại chăn nuôi, như vậy mình nhãn hiệu liền gọi là Ngư Loan hải tiên, tốt. Nghĩ kỹ danh tự, còn cần đóng gói, những này mình cũng không phải rất rõ ràng, muốn tìm người đến làm. Ngẫm lại dưới tay mình, những người máy kia mặc dù hữu dụng, thực đều là chấp hành một chút nhiệm vụ có thể, thật muốn sáng tạo cái mới vẫn là kém một chút. Đông Minh in ấn, Bình Hải huyện rất sớm một nhà xưởng in ấn, nhìn xem đại môn khóa chặt, Diệp Viễn khẽ nhíu mày. Cách đó không xa một cái ngồi tại ngũ kim điếm cổng, chính đập xem hạt dưa phụ nữ trung niên nhìn thấy Diệp Viễn đứng tại đóng gói hán môn trước. làm sao tìm được người nơi này? Nơi này năm ngoái liền đã thất bại, phụ nữ một bên nói, một bên đem trong tay vỏ hạt dưa ném trên mặt đất. Diệp Viễn đi đến phụ nữ bên người, đại tỷ, ta muốn tìm Hạ Lý Huy, ngươi nhận ra sao? Thế nào, đòi nợ? Không phải, ta là hắn đồng học, thật nhiều năm không có liên hệ cái này không nghĩ tới đến xem sao. Ai, ngươi vị kia bạn học cũ nha. Phụ nữ có lẽ là bởi vì sinh ý không tốt, không có người nào tới cửa, có lẽ là thật thích bắt quái, cho Diệp Viễn nói về Lý Huy một nhà sự tình tới. Lý Huy Diệp Viễn một cái cao trung đồng học, đi học lúc là Diệp Viễn ngồi cùng bàn, thời cấp 3 đầu ngón tay chính là cùng nam đồng học một bàn, hai người quan hệ không tệ. Lý Huy nhà xưởng in ấn khi đó làm ăn khá khẩm, điều kiện tại cũng là cao thu nhập gia đình. Diệp Viễn thường xuyên đến Lý Huy nhà chơi, Lý Huy người nhà không có bởi vì Diệp Viễn điều kiện gia đình không tốt nhi xem thường hắn, tương phản đối với hắn còn rất không tệ, có khi thời tiết không tốt, Lý Huy mẫu thân đều sẽ lưu Diệp Viễn ở chỗ này, có thể nói nơi này lưu lại không ít, Diệp Viễn thời niên thiếu hồi ức. Trải qua phụ nữ kể ra đại thể tình huống là, mấy năm trước Lý Huy phụ thân bị người lừa một khoản tiền, Lý phụ bốn phía thưa kiện, kết quả đều là lấy hắn thua kiện chấm dứt. Trải qua mấy lần, Lý phụ liền bị tức đổ, đi bệnh viện kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận là ung thư gan, vạn hạnh là lúc đầu, còn có hy vọng chữa khỏi. Nhưng nhìn bệnh cần rất lớn một bút phí tổn, mới đầu thật nhiều thân thích còn cho hắn mượn tiền đi xem bệnh, càng về sau nhìn thấy càng ngày càng bệnh nặng hắn, cũng không có hoàn lại năng lực, liền đều xa xa né tránh. Có thể nói cái này hai vợ chồng đem có thể mượn đến tiền đều cho mượn. Thời điểm đó Lý Huy vừa lúc ở niệm năm thứ 3 đại học, bởi vì bệnh của phụ thân trực tiếp lựa chọn bỏ học về nhà, một bên đánh lấy việc vặt, một bên chiếu cố phụ thân. Ai, muốn nói nha ngươi bạn học kia cũng đủ hiếu thuận đổi hài tử có thể làm không đến dạng này, nói xong phụ nữ còn thở dài. Ngươi muốn tìm ngươi đồng học đi Lam đảo nhân lực thị trường đi, hắn bình thường đều ở nơi đó tập công nhân bút vác. Phụ nữ cuối cùng nói cho Diệp Viễn Lý Huy địa chỉ. Chương 35, cầu người làm việc. Chương 35, cầu người làm việc. Diệp Viễn mở ra mảnh cầm lao vụn vụt tại đi Lam đảo thị trên đường cao tốc. Thật không nghĩ tới, Lý Huy nhà lại biến thành dạng này. Vốn nghĩ chiếu cố đồng học cuộc sống gia đình ý mình, khi biết được nhà hắn phát sinh sự tình không chút do dự, trực tiếp lái xe chạy về phía Lam đảo thị. Mảnh cầm giống như dã thú, gào thét lên hướng về Lam đảo thị chạy tới, hai bên cây cối thật nhanh tại bên cạnh xe lướt qua. Hiện tại Diệp Viễn, đầy trong đầu đều là Lý Mâu đó cùng Ái Tiểu Dung, cùng tại Lý Huy nhà lúc ăn cơm. Lý Huy phụ thân thỉnh thoảng hướng mình trong chén kẹp thịt hình tượng. Rất nhanh ô tô là được chạy đến Lam đảo thị bến tàu, tìm thật lâu đều không có tìm được người. Nghe ngóng bên người mấy cái đứng tại bến tàu chờ việc công nhân bốc vác mới biết được, Lý Huy phụ thân bệnh tình có biến, hắn chạy đi bệnh viện. Tham dò được bệnh viện tên, lái xe liền hướng bệnh viện đuổi. Đến bệnh viện trực tiếp hướng về khối ú khoa vị trí tìm quá khứ đi vào trực ban y tá đứng. Ngươi tốt, ta hỏi thăm một chút Lý Đông Minh phòng bệnh là nhiều ít hảo. Còn mang theo điểm hài nhi mập tiểu hộ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, có chút dùng một loại rất lạnh ngựa khí nói ra, các ngươi những người này nha. Người ta đều nặng như vậy bệnh, làm sao thiên thiên đều chạy tới đòi tiền, các ngươi sớm tôi đem hắn bức tử. Diệp Viễn nghe xong liền biết y tá hiểu lầm mình vừa muốn giải thích liền thấy một vị tóc trắng phơ nữ nhân đi tới. Y tá rất nhiệt tình đối nữ nhân nói, Triệu A Di, có chuyện gì ngươi dung chung là được rồi. Nữ nhân nhìn xem Diệp Viễn, hơi sững sờ, dùng thật không dám xác định ngữ khí hỏi, Diệp Viễn, ngươi là Tiểu Huy đồng học kia. Lúc này Diệp Viễn cũng nhận ra cái này tóc trắng phơ nữ nhân, Triệu Nguyệt Như, Lý Huy mẫu thân. Đúng nha, A Di, ta là Diệp Viễn, đây không phải nghe nói thúc thúc xảy ra chút sự tình, ta liền đến nhìn xem. Tiểu hộ sĩ nghe thấy hai người đối thoại, biết mình hiểu lầm Diệp Viễn thẻ lưỡi đối Diệp Viễn, thật xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đây cũng là quan tâm bệnh nhân. Tiểu Huy nha, một chút nhanh xong việc, ngươi giúp đỡ nổ một cái đi. Lý Mâu đối tiểu hộ sĩ mỉm cười nói, Diệp Viễn nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ mỉm cười trong lòng không thoải mái. Hắn nhớ ký Triệu Nguyệt Như rất trẻ trung liền gả cho Lý Huy phụ thân. Khi đó trong lớp rất nhiều người mẫu thân đều đã hơn 40 nhanh 50, chỉ có Triệu Nguyệt Như năm đó mới 42 tuổi. Lớp 12 năm đó, trong lớp nam sinh tự mình bình chọn ra đẹp nhất mẫu thân, đạt được cái này vinh dự chính là nàng. Triệu Ngọc Như tướng mạo, lúc ấy tại cũng là nổi danh vẻ đẹp, vốn nên 47-8 người, bây giờ nhìn lại đều 60 ra mặt, cũng không biết mấy năm này Lý Huy nhà là thế nào vượt qua. Lý Mẫu lôi kéo Diệp Viễn, nhiệt tình đi hướng phòng bệnh, tiến vào phòng bệnh phát hiện, một gian nguyên bản chỉ hẳn là đặt vào 4 tờ giường bệnh gian phòng, tràn đầy 6 tấm giường bệnh đặt ở trong đó. Trong lối đi nhỏ tất cả đều là bồi hộ dùng giường xếp. Lý Mẫu tiến đến liền đối tận cùng bên trong nhất, một cái gần cửa sổ trước giường bệnh người thanh niên nói ra, "Tiểu Huy, ngươi xem một chút, ai tới?" Thanh niên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Viễn, con mắt xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Sau đó nước mắt liền có chút tại vành mắt bên trong đảo quanh. Diệp Viễn liền vội vàng đi tới, vỗ vỗ Lý Huy bả vai, mắt nhìn trên giường nhắm mắt lại khô gầy trung nhân nhân. Lý Huy nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có có thể để cho Diệp Viễn tọa hạ địa phương, liền lôi kéo Diệp Viễn hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Đồng thời đối Lý Mâu nói ra, "Mẹ, ta mang Viễn Nhi ra ngoài tâm sự, nơi này cũng không có ngồi địa phương." "Ừm, đi thôi." Hai người đi đến cuối hành lang, nơi này lại mấy trường, bệnh viện dùng chờ đợi ghế dựa, hai người sau khi ngồi xuống Lý Huy mở miệng, "Ngươi tại sao cũng tới? Nghe nói ngươi tại Lam đảo sau khi tốt nghiệp liền ở lại nơi này tạm được." Diệp Viễn khả lấy tại Lý Huy trong lời nói nghe được khoảng cách cảm giác. Nhớ kỹ một lần cuối cùng hai người gặp mặt vẫn là tại đại nhất, năm đó hai người cùng đi trong huyện cờ tờ vờ hét lớn một trận. Vừa mới ta đi bến tàu tìm ngươi, nói bên này xảy ra chút vấn đề, thế nào? Diệp Viễn không có trả lời Lý Huy vấn đề, trực tiếp hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Nghe được Diệp Viễn vấn đề, Lý Huy vành mắt đỏ bừng, dùng một loại đè nén thanh âm mở miệng, "Bác sĩ để cho ta tới, nói cho ta lại không giải phẫu, sợ là về sau liền." Nói xong thân thể ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu của mình thật sâu vùi vào đi, loáng thoáng có thể nhìn thấy, nước mắt tại tấm kia mang theo kiên nghị gương mặt chảy xuống. Diệp Viễn tâm bên trong đột nhiên nhớ tới một câu, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Nhìn xem Lý Huy, trong lòng không thoải mái, người trước mặt này, có thể nói là trên Diệp Viễn đại trước kia, tốt nhất ca, nhìn xem thời niên thiếu ca. Hiện tại khóc cùng hải tử đồng dạng. Diệp Viễn không có an ủi, hắn biết, Lý Huy kiềm chế quá lâu, một bên là phụ mẫu, một bên là kim tiền áp lực, đều đặt ở trên thân thể của hắn, nhưng hắn cũng chỉ là một cái vừa mới đi vào xã hội người trẻ tuổi. Chờ Lý Huy bình tĩnh dưới, Diệp Viễn mở miệng nói, thúc thúc bệnh tình hiện tại cụ thể tình huống như thế nào? Không giải phẫu lập tức liền muốn chuyển thành màn cuối, đến lúc đó, nói cái gì đều vô dụng tuy nói lại bảo hiểm y tế, nhưng giải phẫu rất tốn nhiều dùng là không cho thanh lý thuật hậu dinh dưỡng cũng cần rất nhiều tiền, nhà ta hiện tại năng lực, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cho nên cha ta một mực không đồng ý giải phẫu. Nghe xong Lý Huy giảng thuật, Diệp Viễn trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho giả đại Triệu Xuyên, nếu như nói chữa bệnh kỹ thuật, nơi nào sẽ lại thượng kinh tốt đâu. Hắn là muốn nghe được một chút Triệu Xuyên có thể hay không an bài nhà bệnh viện cho Lý Huy phụ thân giải phẫu. Triệu Xuyên nghe Diệp Viễn sự tình, trực tiếp nhẹ nhõm nói, người khác việc này không dễ làm, ngươi việc này quá tốt giải quyết, Hoa Quốc Hải quân y địa viện thế nào? Quân đội bệnh viện, hoàn cảnh tốt, kỹ thuật tân tiến, còn có thể khác bệnh viện mời chuyên gia quá khứ hội chẩn. Diệp Viễn nghe xong đương nhiên đáp ứng, lập tức liền muốn cho Triệu Xuyên liên hệ, nhưng Triệu Xuyên tại điện thoại bên kia vừa cười vừa nói, nhân tình này ta cũng không muốn thiếu, muốn làm thành việc này, ngươi cho Hứa Gia Gia gọi điện thoại đi, hắn nhưng một mực tại ta chỗ này, muốn điện thoại của ngươi đâu. Nói xong trực tiếp dùng hệ chặt phát tới một chiếc điện thoại dãy số. Diệp Viễn nhìn xem hệ chặt bên trong số điện thoại, cười khổ lắc đầu, không muốn cùng kia hai ông cháu liên hệ, kết quả là còn muốn mình chủ động đi tìm bọn họ. Trực tiếp đả thông điện thoại. Uy vị kia. Trong điện thoại truyền đến trung khí 10 phần người già thanh âm. Hứa Gia Gia, ngươi tốt, ta là Diệp Viễn. Chính là Triệu Xuyên cái kia bạn học thời đại học, chúng ta tại phụ thân hắn sinh nhật bữa tiệc đã gặp mặt. Diệp Viễn quy củ giới thiệu chính mình. Các cáp, tiểu tử ngươi nha, làm sao có thời gian tìm ta cái lao nhân này, có chuyện gì không? Chẳng lẽ cho ta lấy tới loại kia đặc biệt cá? Nghe ra giả ra tử tâm tình không tệ, Diệp Viễn cũng liền trực tiếp đem chuyện bên này nói một lần, còn đặc biệt nhấn mạnh đây là một vị đối với mình rất trọng yếu trưởng bối. Việc này, không có vấn đề, chỉ là ngươi làm sao cảm tạ ta đây? Lao đầu ở bên kia mở ra Diệp Viễn trò đùa. Giả ra tử đây là mạng người quan trọng sự tình, ta có thể trước tiên đem việc này làm sao? Về sau chuyện gì đều dễ nói. Tốt, bệnh nhân tính danh bệnh viện nói cho ta, sau đó chờ ta tin tức. Lão nhân nhìn Diệp Viễn là thật có chút gấp, cũng thu hồi đùa giỡn ngữ khí. Diệp Viễn đem những này đều đã tin nhắn hình thức gửi đi đến giả tay của người trên máy, rất nhanh liền thu được một cái ngắn gọn hồi phục, nguyên địa chờ lệnh. Diệp Viễn lắc đầu, thật đúng là quân nhân tác phong, tin nhắn đều mang nồng đậm quân nhân hương vị. DS, cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng, cảm tạ tất cả tặng phiếu đề cử bằng chương 36. Chuyển viện. Chương 36, chuyển viện đứng ở bên cạnh Lý Huy, nghe Diệp Viễn cái này đến cái khác điện thoại. Sửng sốt một chút cái gì thượng kinh bệnh viện, cái gì hải quân y địa viện hoàn toàn đem Lý Huy làm ngộng. Nhìn xem Diệp Viễn nói chuyện điện thoại xong, Lý Huy dùng đến nghẹn ngào ngựa khí nói ra, Viễn Nhi, ngươi cũng nghe nói nhà ta tình huống, đi thượng kinh thật không bỏ ra nổi tiền. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi, thật là không cần. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ai nói để ngươi lấy tiền rồi? Thúc thúc bệnh, chỉ cần có thể trị, bao nhiêu tiền ta ra? Nghe Diệp Viễn, Lý Huy thật không dám tin tưởng, hắn biết cái này ca, trong nhà thực rất nghèo, nghe nói gần nhất bên kia hòn đảo di chuyển, khả huyện thành di chuyển có thể cho mấy đồng tiền. Diệp Viễn nhìn ra Lý Huy lo lắng, an ủi. Đừng tưởng rằng tiền này là ta cho không ngươi chờ thúc thúc tốt về sau, ngươi cần phải đánh cho ta công trả nợ. Lý Huy vỗ bộ ngực nói ra, yên tâm đi, ta Lý Huy cái mạng này, về sau họ Diệp. Đừng cả những thứ vô dụng kia, ta muốn mạng của ngươi có thể làm cái gì. Làm việc cho tốt, ta cam đoan rất nhanh liền có thể trả thanh tiền của ta. Rất nhanh hai người liền trở về phòng bệnh, lúc này Lý Phụ đã mở to mắt, nhìn thấy Diệp Viễn hữu khí vô lực chỉ chân giường, dùng sức dịch chuyển khỏi chân của mình, cho Diệp Viễn đưa ra một cái có thể ngồi địa phương. Lý Huy tiến đến nói đơn giản hạ Diệp Viễn đã an bài phụ thân đi thượng kinh trị liệu, cùng gánh chịu hết thể phí tổn sự tình. Lý Mâu nước mắt không cầm được chảy xuống, một bên khóc, một bên đứng dậy liền muốn cho Diệp Viễn quỳ xuống. Diệp Viễn vội vàng đỡ dậy Lý Mâu, "A Di ngươi làm cái gì vậy, ngươi đây không phải gây ta thọ sao? Ngài là trưởng bối, tuyệt đối đừng dạng này." Lý Mâu bị Diệp Viễn đỡ dậy, miệng bên trong một mực nói, "Cảm ơn ngươi tiểu Viễn, cảm ơn ngươi, thúc thúc của ngươi mạng này xem như bảo vệ, ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân." Phòng bệnh rất nhỏ, mấy người tiếng nói tất cả mọi người có thể nghe gặp, bên cạnh một cái hộ lý bệnh nhân nữ nhân mở miệng nói ra, "Đại muội tử, ngươi đây cao hứng, chồng của ngươi lúc này xem như gặp phải quý nhân đi." Không giống trước mấy ngày những người kia, ai nhà các ngươi nhà, trông mong ra mặt mà. Nhưng chúng ta nhà lỗ hổng này. Nói trong phòng bệnh thật nhiều người đều trầm mặc. Khối u khoa bên này, cơ bản đều là ung thư người bệnh, da thuộc áp lực so bệnh nhân còn lớn hơn đúng lúc này, một cái bác sĩ ăn mặc người mang theo mấy tên ăn mặc đồng phục người đi vào phòng bệnh. Bác sĩ chỉ vào Lý Đông Minh giường bệnh nói, đây chính là các ngươi muốn tìm bệnh nhân. Sau lưng mấy người đi vào trước giường bệnh, đầu tiên là đối trên giường bệnh Lý Đông Minh chào một cái, sau đó mở miệng nói, xin hỏi, vị nào là Diệp Viễn tiên sinh? Diệp Viễn khi nhìn đến mấy người kia thời điểm, cũng đã nghĩ đến những người này hẳn là già gia tử an bài tới người. Thế là hắn mở miệng trả lời, ta là Diệp Viễn. Nói xong đem thẻ căn cước của mình đưa tới. Cầm đầu quân nhân tại tiếp nhận Diệp Viễn thẻ căn cước về sau, xác nhận mình muốn tìm chính là người này sau mới mở miệng nói ra. Chuyện bên này ta đã biết, các ngươi hiện tại liền có thể làm chuyển viện. Thượng kinh bên kia bệnh viện Hứa Lao đã giúp ngươi liên hệ tốt, từ chúng ta lái xe đưa các ngươi qua thứ. Diệp Viễn nghe được người tới về sau, một viên nguyên bản còn lòng khẩn trương rốt cục buông lòng xuống. Hắn đối còn vừa có chút ngẩn ra bác sĩ nói ra, đại phu, cho chúng ta xử lý hạ chuyển viện thủ tục a. Nam đại phu lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng mở miệng nói, được rồi tốt. Diệp Viễn lạp xem Lý Huy đi theo đại phu đi làm chuyển viện, bên này tới đón Diệp Viễn người, thì là hỗ trợ đem Lý Phụ mang lên trên cáng cứu thương. Chờ Diệp Viễn bọn hắn đi vào cửa bệnh viện, phát hiện một cỗ màu xanh quân đội chữa bệnh xe đã dừng ở trước cửa. Lý Đông Minh đang nằm trong xe trên giường bệnh. Lý Mẫu cùng hai tên y tá ăn mặc nữ hài ngồi tại giường bệnh một bên, hai tên y tá ngay tại điều chỉnh thử xem trên xe một chút Diệp Viễn xem không hiểu dụng cụ. Xe không gian rất lớn, Diệp Viễn cùng Lý Huy đi vào cũng không có cảm giác đến chen chúc. Nhìn thấy Diệp Viễn bọn hắn đều đã lên xe, trước đó vị kia cùng Diệp Viễn bắt chuyện qua người trực tiếp đi vào phòng điều khiển. Lam Đảo Thị đến Thượng Kinh đường cao tốc bên trên, một cỗ chữa bệnh xe nhanh chóng nhi bình ổn hướng về Thượng Kinh lái đi. Đến Thượng Kinh đã là ban đêm 10 giờ hơn, khi đi tới Thượng Kinh Hải quân y địa viện cổng lúc, cổng đã lại y tá đang đợi. Lý Đông Minh bị mang lên sớm đã chuẩn bị xong giường bệnh thúc đẩy bệnh viện. Diệp Viễn ở phía sau xuống xe, thấy được một người quen, chính là Hứa Lao Gia Tử cháu trai ruột, Hứa Hàng. Hứa Hàng cùng tiến hành hộ tống nhiệm vụ người giao tiếp, tại trên văn kiện ký danh tự, mấy vị quân nhân lái xe lại hướng Lam Đảo trở về. Diệp Viễn bản muốn lưu chữa bệnh trên xe mấy người ăn bữa cơm, nhưng bị Hứa Hàng ngăn cản. Hai người nắm tay, Hứa Hàng đơn giản nói cho Diệp Viễn: "Minh Tảo, ta tới đón ngươi, hiện tại thời gian quá muộn, lão nhân ra ngủ rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, Minh Tảo gặp." Nói xong ném cho Diệp Viễn một trương nhà khách thẻ ra vào liền rời đi. Diệp Viễn tới trước đến phòng bệnh, an bài cho Lý phụ phòng bệnh là cao cấp phòng bệnh, có độc lập lần hộ giường cùng phòng vệ sinh. Lý Huy mẹ con nhìn thấy đãi ngộ như vậy cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này chính là Hải quân y địa viện, không phải có tiền liền có thể vào ở, coi như tiến đến cũng không có khả năng cho đãi ngộ tốt như vậy, đơn giản bàn giao vài câu. Diệp Viễn đi vào dưới lầu giao 20 vạn tiền thế chấp, liền trở về sở chiêu đãi. Một ngày này xuống tới mình cũng là rất mệt mỏi, dù sao một ngày đuổi đến lâu như vậy đường. Nhớ tới mình còn không có cùng trong nhà nói mình đến Thượng Kinh đâu, liền đả thông phụ thân điện thoại, nói đơn giản xuống chuyện đã xảy ra. Phụ thân nghe xong cũng là thắng liên tiếp cảm thán, còn nói cho Diệp Viễn không cần phải gấp gáp trở về, đã bây giờ có thể rút, liền rút một thanh, trong nhà không cần lo lắng. Nặng nề ngủ một đêm, buổi sáng cảm giác được mình tinh thần không tệ, tại sở chiêu đài ăn bữa sáng, liền đến phòng bệnh, nhìn thấy mấy vị đại phu tại cùng Lý Huy nói gì đó. Chờ đại phu sau khi đi, Lý Huy nói cho Diệp Viễn, phụ thân hôm nay tập một chút kiểm tra, nếu như tình huống thân thể tốt đẹp, ngày mai là có thể giải phẫu. Tại Lam Đảo bệnh viện đại phu nói thuật hậu chữa trị suất có thể đạt tới 3 thành, nhưng nơi này đại phu lại nói cho chỉ cần thuật hậu khôi phục tốt, chữa trị suất lại 6 thành chi cao. Lý Mậu ra ngoài mua sớm một chút, Lý Huy cùng Diệp Viễn hàn huyên sẽ trời, nhìn đồng hồ, để Diệp Viễn hỗ trợ nhìn một chút phụ thân, mình muốn đi chạy một chút kiểm tra thủ tục. Lý Huy sau khi đi, Diệp Viễn cùng Lý phụ đơn giản hàn huyên vài câu. Lý phụ cảm giác được khát nước, nghĩ eo cầm chén nước uống nước. Diệp Viễn liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị đưa cho hắn, đột nhiên nhớ tới không gian nước hồ tác dụng, liền len lén làm một chút bỏ vào chén nước. Lý phụ cầm qua chén nước, uống trước một ngụm nhỏ, sau đó hơi sững sờ, trực tiếp đem chén nước uống ánh sáng, lúc đầu nhìn không có tinh thần gì Lý phụ, tại uống xong nước về sau rõ ràng cảm giác được tiếng nói không có nhỏ như vậy. Chương 37. Tham dò. Chương 37. Tham dò. Thượng Kinh quân đội đại viện, nơi này là Hoa Quốc thần thánh nhất địa phương một trong, mấy vị thủ trưởng toàn bộ ở bên trong. Diệp Viễn tập tại Hứa Hàng xe, bên trên trải qua mấy đạo cổng đi vào một tòa trước biệt thự, nơi này biệt thự, tương hô ở giữa khoảng cách đều rất xa, đây là một tòa hai tầng biệt thự trong viện lại một khối thức nhắm vườn, một bên khác là một mảnh bãi cỏ, trên đồng cỏ dựng nên xem một cái mộc nhân cái cọc đi vào biệt thự, nơi này trang trí rất phục cổ, rất nhiều đều là thủ công làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Mặc dù không nhiều nhưng rất tinh xảo. Phòng khách dài Hứa Lao Gia Tử đang cùng đối diện một người trung niên uống trà. Hứa Hàng nhìn thấy trung niên nhân cũng là sức sở, sau đó trực tiếp kính cái quân lễ, cao giọng hô: "Huấn luyện viên tốt." Trung niên nhân khoát tay áo, không nói gì. Diệp Viễn đánh giá trung niên nhân vài lần, trung niên nhân ngồi ở chỗ đó cho người ta một loại ổn trọng cảm giác, trên người mặc tiểu áo tôn trung sơn, niên kỷ đoán chừng lại 40 tuổi khoảng chừng, bàn tay rất dày, mặt chữ quốc mày kiếm, con mắt không lớn rất có thần, nhìn người lúc rất thích lườm meo, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Hứa Lao Gia Tử trông thấy Diệp Viễn hai người tiến đến, đối Diệp Viễn vây vây tay, ra hiệu Diệp Viễn đi sang ngồi. Diệp Viễn đi vào trà hải bên cạnh, tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Viễn cảm giác toàn bộ trong phòng bầu không khí rất là quái dị. Uống trà hai người đều không nói lời nào, chỉ là tự mình uống trà. Hứa Hàng chạm tại cửa ra vào không núp đích. Cứ như vậy duy trì một phút, Diệp Viễn thực sự có chút không quá tự tại. Trước hết mở miệng nói ra: "Hứa Gia Gia, lần này bằng hữu của ta phụ thân nhiều chuyện cảm ơn ngươi." Hứa Lao Gia Tử mắt nhìn Diệp Viễn, bao hàm thâm ý nói ra: "Làm sao tạ? Đừng tưởng rằng động động miệng là được rồi. Lần này ta thực vận dụng một ít nhân tình." Diệp Viễn cũng có chút ngượng, không nghĩ tới Hứa Lao Gia Tử trực tiếp như vậy. Đi lên liền muốn mình xuất ra chỗ tốt, đây cũng quá không muốn một cái lão nhân nên làm không phải nói người già nói chuyện, đều rất hàm xúc sao. Khục, khục. Cái kia ta trở về liền giúp ngươi làm điểm đặc thù cá kiểm ngươi thấy thế nào. Tiểu gia hỏa, thật đúng là lấy vi nhĩ kia cá kiểm lại như thế lớn mặt mũi. Sau khi nói xong già ra tử ngoạn vị nhìn xem Diệp Viễn. Diệp Viễn để vị lão nhân này nhìn trong lòng hoảng sợ. Vậy ngài nói, gọi ta làm cái gì a? Chỉ cần ta có thể làm được không có vấn đề, Diệp Viễn rất lưu manh nói. Ha ha, chờ chính là ngươi câu nói này. Nghe Hứa Hàng nói ngươi lặn xuống nước rất lợi hại, thế nào? Bộc lộ tài năng sao? Lặn xuống nước. Bộc lộ tài năng. Ở chỗ này, Diệp Viễn thế nào cảm giác mình theo không kịp vị này già ra tử mạch suy nghĩ, không phải để cho mình lấy chỗ tốt sao? Tại sao lại nói đến lặn xuống nước? Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi, cho ngươi dụng cụ lặn, 100 sâu tìm kiện đông tây có thể tìm tới sao? Diệp Viễn rất do dự, cái này chiều sâu đã vượt qua người bình thường phạm vi, mình không biết hẳn là trả lời thế nào. Ngay tại Diệp Viễn do dự lúc, già ra tử tiếp tục mở miệng. Ta biết ngươi tiểu tâm tư, đừng tưởng rằng trên thế giới này liền ngươi lại bí mật. Thế giới này không có lại ngươi nhìn đơn giản như vậy. Nói xong những này, Diệp Viễn nghe không hiểu, đối diện trung niên nhân có chút gật đầu. Chỉ gặp trung niên nhân có chút giơ tay lên, đối xa 2 mét, đặt ở trên bệ cửa sổ một chậu hoa lan đánh từ xa một trường. Trung niên nhân xuất trưởng một cái mắt, Diệp Viễn cảm thấy một cỗ rất quen thuộc khí lưu tại trung niên người lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đánh vào chậu hoa bên trên. Lại nhìn chậu hoa, ở giữa bắt đầu xuất hiện rạn nứt, chậm rãi lan tràn hướng bốn phía, cuối cùng chậu hoa rầm rầm nát một chỗ. Ta nói, ngươi lấy cái gì không tốt? Kia hoa lan thực mới vừa ở lão từ nơi đó lấy được, ai? Trung niên nhân khuôn mặt không thay đổi, chỉ là mỉm cười nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này đã nói không ra lời, miệng há lao đại. Ha ha, lúc này tin tưởng ta nói lời đi. Bí mật của ngươi không ai muốn biết, ta cái này lại cái nhiệm vụ, cần một cái lặn xuống nước năng lực siêu cường người đi tập. Đừng sợ chúng ta biết bí mật của ngươi sau sẽ như thế nào, trên thế giới này người có bí mật cũng không chỉ lại ngươi một cái. Nói xong nói đến đây, hai người lại tiếp tục uống lên trà tới. Lúc này Diệp Viễn đã từ trong lúc khiếp sợ đi ra, mới đầu thật sự là hắn bị trung niên nhân một trường kia dọa sợ. Nhưng theo sát lấy hắn liền nghĩ đến, mình mỗi ngày tu luyện khống thủy quyết có thể hay không cũng đem mình kia cỗ trong thân thể du tẩu khí giống trung niên nhân đồng dạng đánh đi ra đâu. Hắn chưa từng có thử qua, cho nên khi nhìn thấy trung niên nhân một trường kia thời điểm, hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng có thể làm được. Hiện tại Hứa lão gia tử đã nói như vậy, xem ra chính mình một số bí mật bọn hắn cũng là đoán được, hẳn là sẽ không nghĩ đến mình lại một cái hệ thống không gian như vậy người tiên. Diệp Viễn lúng túng méo méo chóp mũi, sau đó ngượng ngùng nói, 100 mét không có vấn đề, chủ yếu là nhìn ngươi muốn tìm cái gì, ngươi cũng biết tại đáy biển không chỉ có là lặn xuống nước mạnh là được, còn có tia sáng, hải lưu rất nhiều bên ngoài nhân tố. Hứa lão gia tử không nói gì, chỉ là nhìn xem đối diện trung niên nhân. Trung niên nhân ở trên một trong túi, xuất ra một khối 10 cm lớn nhỏ. Bất quy tắc tảng đá mặt ngoài không tính bóng loáng, nhan sắc có chút gần như màu đen, nhưng bên trong nhiều ít còn lộ ra một chút xíu đỏ. Trung niên nhân đem tảng đá đặt ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn đưa tay tiếp nhận, đưa Diệp Viễn tay vừa đụng chạm tảng đá lúc, kia rất lâu không nghĩ lên hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Phát hiện năng lượng nguyên, nhưng hồi đoái điểm tích lũy 3 vạn. Phải chăng hồi đoái? Không, đây là loại thứ hai có thể để cho hệ thống không cần bỏ vào không gian liền trực tiếp hồi đoái vật phẩm, lần trước là phỉ thúy nguyên thạch, lần này là loại này không biết tên tảng đá. Nhìn xem trong tay, tảng đá, Diệp Viễn tâm bên trong hoạt phiếm nhất định phải biết rõ ràng cái này đông tây đến cùng là cái gì, như thế lớn một khối điểm tích lũy nhưng chính là 3 vạn, lần trước một khối pha lên loại đế vương lục mới là 1 vạn điểm tích lũy. Diệp Viễn lưu luyến không rời buông xuống, tảng đá, đối Hứa lao ra tử nói, tìm cái này đông tây. Cụ thể chúng ta về sau nói, ngươi cần đi trước tập các hạng thể bên cạnh, không hợp cách thực không có tư cách biết đến. Nói xong vỗ Diệp Viễn bả vai, yên tâm thể hiện ra thực lực của ngươi, đối ngươi không có chỗ xấu, ta có thể cùng ngươi cam đoan, không có người sẽ bởi vì vi nhị bí mật đi làm khó dễ ngươi. Nói xong không đợi Diệp Viễn đáp lời, đối Hứa Hàng nhẹ gật đầu. Hứa Hàng đi thẳng tới Diệp Viễn bên người, dùng tay làm dấu mời. Diệp Viễn minh bạch đây là muốn mang tự mình làm thể bên cạnh hắn đứng người lên đi theo Hứa Hàng đi ra biệt thự. Diệp Viễn ngồi trên xe, trong lòng kỳ thật rất thấp thỏm, không biết thể bên cạnh cụ thể là cái gì, có thể hay không phát hiện hệ thống. Hiện tại Diệp Viễn cũng muốn biết mình thể bên cạnh đến cùng sẽ là bộ dáng gì. Trong biệt thự, Hứa Lao nhìn một chút trung niên nhân, hỏi: "Thế nào?" "Không phải, một điểm phản ứng đều không có." "Cái này đông tây, đối với các ngươi loại người này đều hữu hiệu kết quả sao?" "Chỉ cần hắn là khí tu đều hữu hiệu, trừ phi hắn là ngoại gia võ giả, nhìn dáng vẻ của hắn không giống ngoại gia quyền bên kia, hắn thật có ngươi nói như vậy thần." Trung niên nhân không xác định nhìn về phía Hứa Lao gia tử. "Ừm, 500 mễ thâm tàu ngầm bị hắn phát hiện, đổi lấy ngươi có thể làm được sao?" "Không thể." "Đs, 08A huynh đệ khen thưởng, cảm tạ một mực ủng hộ quyển sách tất cả huynh đệ tỉ muội."